Chương 882, bốn bề thọ địch. Chương 882, bốn bề thọ địch. Tai Hạ Thành, 5 vạn sở quân, 5 vạn ngụy quân tập hợp, bên ngoài là 50 vạn Hán quân, trừ hậu quân. Hạ Vũ xung kích Hàn Tín quân đoàn, Từ Thiên đánh bại Bành Việt, dẫn đến Hán quân, trừ hậu quân tổn hại 10 vạn binh mã. Cho dù như thế, sở quân, ngụy quân ý nguyên ở thế yếu. Phá giới Hàn Tín tăng thêm Hán quân thuộc tính quá biến thái, lấy 5 vạn sở quân làm đại giá, đổi đi 10 vạn Hán quân, cũng không có nghĩa là sở quân có thể lấy thắng, an thiệt thòi vẫn là Hạ Vũ. Hán quân, trừ hậu quân thiết hạ thập diện mai phục, ở ngoại vi thiết lập doanh trại bộ đội, muốn vây chết Hạ Vũ. Hạ Vũ thân ở tuyệt cảnh, biết trận chiến cuối cùng gần, thế là 800 dặm phân dưới trướng tiêu đốt, khao thưởng toàn quân, khôi phục sĩ khí cùng đông đảo tướng sĩ thể lực. Hạ Vũ bưng rượu lên đàn, hào hùng nâng ly, mà ngu cơ thâm tình ngẩm đạo. Còn đi theo tại Hạ Vũ dưới trướng sở quốc võ tướng, đô úy, trầm mặc không nói. Sở quân lâm vào tuyệt cảnh, đám người không nhìn thấy hy vọng. Bởi vì thua với Hàn Tín, Hạ Vũ hy vọng bị đả kích, đông đảo sở quốc võ tướng cùng đô úy lần thứ nhất đối bọn hắn chủ tướng năng lực cảm nhận được thất vọng. Không phải là Hạ Vũ không đủ lợi hại, mà là đối thủ ưu thế quá lớn. Hàn Tín tại binh lực vượt xa quá đối phương thời điểm, sẽ không cho đối phương cơ hội, cho dù là bá vương Hạ Vũ. Lui về Giang Đông, chiêu mộ binh mã, thắng bại cũng chưa biết cũng. Từ Thiên ý đồ thuyết phục Hạ Vũ phá vây, hoàn thành nhiệm vụ. Hạ Vũ lần này thua với Hàn Tín, hẳn là đủ để cho Hạ Vũ tỉnh táo lại. Hạ Vũ buông xuống vỏ rượu, trầm giọng nói, dù cho lui về Giang Đông, ta lại có gì vẻ mặt đối mặt Giang Đông phụ lão. Đây chính là đại vương cùng Lưu Bang chỗ khác biệt, Lưu Bang dám khi bại khi thắng, mà đại vương đánh trận, chỉ có thể thắng, không thể thua. Lưu Bang có thể thất bại vô số lần, mà đại vương chỉ có thể thất bại một lần. Nếu như không để xuống loại tâm tính này, cố gắng kinh doanh địa bàn, lại như thế nào đánh bại Lưu Bang? Từ Thiên vì Hạ Vũ phân tích thất bại nguyên nhân. Lưu Bang có tiêu hà tại kinh doanh quan trung, liên tục không ngừng vì Lưu Bang truyền máu, Lưu Bang có thể thất bại một lần lại một lần, mỗi lần bị Hạ Vũ đánh bại đều có thể ngóc đầu trở lại. Trương Lương, Trần Bình bày mưu tính kế, tăng thêm Hàn Tín mang binh, hợp tung liên hành, diệt đi không phục chư hầu, lại ly gián Hạ Vũ bộ hạ, để Hạ Vũ trở thành người cô đơn. Bàn về thủ đoạn chính trị, Hạ Vũ so với Lưu Bang kém xa. Nếu như không thể mất mặt mũi, Hạ Vũ không có khả năng thắng được Lưu Bang. Hạ Vũ nghe vậy, lâm vào hồi lâu trầm mặc. Đại vương, có lẽ thiên tướng đại nhân nói đúng lắm, Giang Đông là tướng quân khởi bình chi địa, như thu hoạch được Giang Đông đám người ủng hộ, chưa hẳn không thể thủ thắng. Lại hoặc là, có thể cùng Ngu Cơ ẩn cư sơn lâm, giống như Phạm Lãi cùng Tây Thi cố sự. Ngu Cơ nghe nói còn có cơ hội cùng Hạ Vũ song túc song tê, thế là ủng hộ Từ Thiên kiến giải, đồng thời ý đồ thuyết phục Hạ Vũ. Nếu như có cơ hội cùng người thương sống sót, không ai sẽ chọn chịu chết. Cách nhìn của đàn bà, Lưu Bang sẽ không bỏ qua cho ta. Chính như ta lại bắt được Lưu Bang, cũng sẽ không bỏ qua hắn đồng dạng. Hạng Vũ quát lớn Ngu Cơ đành phải túi đầu không nói, âm thầm đặt lệ. Hạng Vũ lúc này ngược lại mềm lòng xuống tới, mà thôi, ta lui về Giang Đông, lại tìm kiếm cơ hội chính là chúng ta cùng 5 vạn thiên binh hợp lực, hẳn là đủ để mở ra chúng đây. Bởi vì Ngu Cơ nguyên nhân, ngược lại để Hạng Vũ quyết định. Từ Thiên cùng Hạng Vũ lấy Giang Đông phương hướng làm đột phá khẩu. Phá giới Trương Lương có được khám phá chiến trường tất cả mưu kế năng lực, chúng ta không cần Dương Đông kích Tây. Từ Thiên bằng vào là tinh nhuệ binh lực phá trận, đến nỗi mưu kế, nói thật, tại phá giới Trương Lương, phá giới Trần Bình trước mặt hai người, giả hủ cùng Quách Gia cũng không chiếm được chỗ tốt. Từ Thiên bên này còn có Hạng Vũ bá đạo võ lực. Nếu như nói Quan Vũ, Lữ Bố chờ người là một đấu một vạn, như vậy Hạng Vũ là thật tùy ý có thể chạm vào người. Trừ phi Hạng Vũ thể lực hao hết, mới có thể đổ xuống. Sở quân, ngụy quân tại ngoạm miếng thịt lớn về sau, nhắm mắt dưỡng thần, tiến hành phá vây trước chỉnh đốn. Đột nhiên, tại cai hạ ngoài thành, vang lên đất sở ca dao, bi thương mà kéo dài. Cai hạ thành sở quân nghe được đất sở ca dao, đều mở to mắt, thất thần nhìn về phía ngoài thành. Còn có sở quân nghĩ đến chinh chiến nhiều năm, nhưng thủy chung chưa thể chân chính lấy được thiên hạ, ngược lại lâm vào tuyệt cảnh, đồng bạn 10 không còn một, không khỏi rơi lệ khóc nức nở. Hạng Vũ sở quân doanh địa, tràn ngập bi thương khí tức, sĩ khí nhanh chóng hạ xuống. Đây là anh bố, Chu Ân mang tới binh mã, chỉ có bọn hắn mới có thể chúng ta đất sở ca dao. Bọn họ tất cả đều đáng chém. Hạng Vũ cũng nghe được bốn bề thọ địch, biết là anh bố, Chu Ân hai cái sở đem binh sĩ ở bên ngoài chuyển sướng sở ca, giao động Hạng Vũ binh sĩ quân tâm. Hàn Tín, Trương Lương cái này một chiêu thật sự là đủ hung ác. Giả Hủ không khỏi cảm khái. Cai hạ bên trong thành bên ngoài đều có đất sở binh sĩ, một bên là người thắng, một bên là chiến bại người, để Hạng Vũ bên này chiến bại đất sở binh sĩ nên làm cảm tưởng gì? Đây chính là trong truyền thuyết bốn bề thọ địch. Từ Thiên nghe được ngoài thành thê lương đất sở ca dao, lại gặp được Hạng Vũ tướng sĩ sĩ khí đê mê, lòng người tăng dã, nghĩ đến đây chính là Hàn Tín, Trương Lương tại cai hạ chi chiến sử dụng công tâm kế, bốn bề thọ địch. Hạng Vũ quân tâm đã hạ xuống đến 60 trở xuống. Hiện tại Hạng Vũ mới là đến chân chính tuyệt cảnh. Bị Hàn Tín đánh bại, chiến thần địa vị dao động, lại thêm bốn bề thọ địch công tâm, Hạng Vũ còn lại 5 vạn sở quân đánh mất không ít chiến lực. Hàn Tín, Trương Lương là đem Hạng Vũ hướng tuyệt địa bức, nhất định phải giết chết Hạng Vũ. Các ngươi phải chăng còn nguyện theo ta trở về Giang Đông, chinh chiến thiên hạ? Hạng Vũ tại trận chiến cuối cùng trước đó, triệu tập đông đảo sở quốc tướng sĩ. Chúng ta nguyện thề chết cũng đi theo tướng quân. Bá Vương tinh kỵ cùng Giang Đông tử đệ binh y nguyên hào tình vạn trượng, muốn cùng Hạng Vũ cùng sinh tử. Bất quá cái khác sở quốc binh sĩ, thần sắc vẻ bại, nhưng lại không dám nói thẳng. Bọn hắn không lên tiếng, Hạng Vũ đã ngầm thừa nhận nhóm này bình thường sở quốc binh sĩ đã bị Hàn Tín cùng Trương Lương công tâm kế tan rã. Chân chính đáng ra tín nhiệm vẫn là làm thân tín Bá Vương tinh kỵ cùng Giang Đông tử đệ binh, có các ngươi liền đủ. Hạng Vũ miễn cưỡng tinh thần phân chấn, tự mình an ủi mình. Bởi vì bốn bề thọ địch hiệu quả, Hạng Vũ có thể dùng chi binh, không đến vài người, toàn bộ là tinh nhuệ. Thiếp thân tay trói gà không chặt, nếu như cùng đại vương phá vây, chỉ làm liên lụy đại vương. Thiếp thân cái này bản thân kết thúc, không trở thành đại vương vương hữu. Ngu Cơ rút ra trường kiếm, thần sắc kiên quyết, liền muốn tự vẫn. Một cục đá bay tới, đánh ra Ngu Cơ trường kiếm trong tay. Từ Thiên lấy 105 võ lực, cục đá đều có thể trở thành binh khí. Ngươi không cần bi quan như vậy, binh mã của ta hoàn toàn không nhận bốn bề thọ địch ảnh hưởng. Từ Thiên mang tới là 5 vạn ngụy quân, không phải là Sở quân, Hàn Tín, Trương Lương công tâm kế đối ngụy quân không hề có tác dụng. Điền Uy, còn có các ngươi phụ trách bảo hộ Ngu Cơ. Từ Thiên phái ra thập giai binh chủng kiếm tiên tiểu đội bảo hộ Ngu Cơ. Cai Hạ chi chiến một cái thất bại, điều kiện là Ngu Cơ tử vong. Bởi vậy Từ Thiên trừ bảo đảm để Hạng Vũ phá vây bên ngoài, còn muốn bảo đảm Ngu Cơ sống sót, bởi vậy Ngu Cơ không thể chết. Đa tạ ngươi, nếu như đời sau có cơ hội, lại báo này ân. Hạng Vũ cưỡi lên ngựa Ô Truy. Hạng Vũ có thể cảm nhận được manh tướng Điển Vi cùng thập giai binh chủng đại đường kiếm tiên thực lực, những này tướng sĩ bảo hộ Ngu Cơ, đi theo sau lưng Hạng Vũ phá vây có thể nói là dư xài. Chỉ cần Hạng Vũ, Từ Thiên có thể mở ra đột phá khẩu, như vậy Ngu Cơ phá vòng vây khả năng liền cực lớn. Mấu chốt nhất y nguyên muốn nhìn Hạng Vũ, Từ Thiên phải chăng có thể đánh tan Hàn Tín thập diện mai phục. Hạng Vũ khiêng Thiên Long phá thành kích, bá đạo đối tất cả Sở quân nói, nguyện ý đi theo ta, tiến đến Giang Đông người, theo ta xuất chiến, không muốn người, tuyệt không cưỡng cầu, có thể lưu tại thành này. Bộ phận Sở quân đi theo Hạng Vũ, còn có bộ phận Sở quân sát thực mất đi sĩ khí, mang theo cũng là vương hữu. Từ Thiên bên này 5 vạn người, đều có thể xuất chiến. Điển Vi đối Từ Thiên an bài hắn bảo hộ Ngu Cơ cảm thấy khó chịu, bất quá vẫn là muốn tuân theo mệnh lệnh của Từ Thiên. Chủ yếu là muốn bảo vệ Ngu Cơ, như vậy Điển Vi liền không thể chiến thông khoái. Tìm một cơ hội giết Hàn Tín hoặc là Lư Bang. Từ Thiên đang tính toán nên như thế nào hoàn thành Cai Hạ chi chiến phó bản ẩn tàng điều kiện thắng lợi. Bình thường điều kiện thắng lợi là mang theo Hạng Vũ cùng Ngu Cơ phá vây, mà ẩn tàng điều kiện thắng lợi là chém giết Hàn Tín hoặc là Lư Bang. Ẩn tàng điều kiện thắng lợi có thể so bình thường điều kiện thắng lợi khó nhiều. Lý Tồn Hiếu tại phía trước mở đường, Triệu Vân, Nhiệm Mẫn ở tả hữu, ta ở giữa, nhạc nghị đoàn hậu. Từ Thiên an bài phá vòng vây trận hình, mở ra Cai Hạ cửa thành, phá địch quân vào Giang Đông. Hạng Vũ khiêng Thiên Long phá thành kích, lệnh người mở ra Cai Hạ cửa thành, thống soái Bá Vương tinh kỵ cùng Giang Đông tử đệ binh xuất chiến. 5 vạn ngụy quân đi theo Hạng Vũ đằng sau ra khỏi thành. Bàn về tinh nhuệ trình độ, Hạng Vũ cái này 1 vạn người là bách chiến tinh nhuệ, càng hơn một bậc, nhưng Từ Thiên thắng ở người nhiều. Đất Sở ca giao quanh quẩn tại chiến trường, bốn bề thọ địch hiệu quả y nguyên tồn tại, Hạng Vũ lần nữa bước lên Hán quân áp chế, tiến hành đột phá. Sở Ba Vương Hạng Vũ lại xuất chiến. Hạng Vũ thật đúng là mã phu, ban ngày mới giết tới vạn Hán quân, ban đêm lại tái xuất chiến. Sở Ba Vương, lần này tất nhiên cho hắn có đến mà không có về. Đối Cai Hạ hình thành trùng điệp vây quanh Hán quân, chư hầu quân bắt đầu vây quét Sở, ngụy chỉ có 6 vạn người liên quân. 50 vạn đối 6 vạn. Hàn Tín, Trương Lương đem Sở quân binh lực từ 10 vạn suy yếu đến 1 vạn tinh nhuệ, đã để Hạng Vũ binh lực đến đáy cốc, đây mới thực là trận chiến cuối cùng. Bành Biệt, Anh Bố, Chu Ân chờ chư hầu quân đầu nhập vây công Hạng Vũ đại chiến. Nhất là Anh Bố cùng Chu Ân phản bội Hạng Vũ, để Hạng Vũ ghét hận, nhất định phải giết Hạng Vũ, bọn họ mới có thể cam đoan an toàn của mình. Ban ngày là Hán quân tại xuất lực, mà bây giờ Hàn Tín cùng Trương Lương đem chư hầu quân bộ thự ở phía trước, để chư hầu quân tiêu hao Hạng Vũ số lượng không nhiều binh lực, Hán quân tại cảng bên ngoài dùng khỏe ứng mệnh. Hạng Vũ phá vây phương hướng hẳn là Giang Đông. Kia một đám tương trợ Sở quốc thiên binh thiên tướng là duy nhất biến số, nếu như không có bọn hắn, lấy Hạng Vũ tự đại tính cách sẽ không trở về Giang Đông, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trương Lương, Trần Bình thiết hạ mê trận, tại chỗ cao xem cuộc chiến, hai hạ phương hướng tiếng la giết nổi lên bốn phía, Sở quân quả nhiên như là Trương Lương, Trần Bình thiết tưởng phương hướng tiến hành phá vây. Hàn Tín dùng lệnh kỳ điều binh kiện tướng, đối Hạng Vũ tầng tầng bày công. Muốn biết Hạng Vũ vị trí cũng không khó khăn, bởi vì mỗi lần đại chiến, Hạng Vũ đều sẽ xông lên phía trước nhất, thành đội Hán quân bỏ mình, Hạng Vũ muốn ẩn tàng hành tung đều khó khăn. Anh Bố, ta không xử bạc với ngươi, ngươi lại lương sở về Hán, quả thực đáng ghét. Hạng Vũ mang binh phá vây, gặp được Anh Bố Hoài Nam quân cản đường, không khỏi giận dữ. Hán quân sử dụng bốn bề thọ địch kế sách, Anh Bố binh sĩ đưa đến tác dụng không nhỏ, cái này khiến Hạng Vũ đối Anh Bố càng thêm ghi hận. Anh Bố e ngại Hạng Vũ, chính là Lưu Bang ngay tại đằng sau đốc quân, đành phải kiên trì quát, Hạng Vũ, ngươi không coi ai ra gì, ta Anh Bố sớm muộn cũng sẽ vì ngươi làm hại, vì sao không phản? Kẻ phản người chết. Hạng Vũ chộp lấy Thiên Long phá thành kích, tỏa hạ ngựa Ô Truy nhanh chóng, trên chiến trường giống như một đạo hắc quang, hướng Anh Bố nhanh chóng tới gần. Chúng tướng sĩ, Hạng Vũ ban ngày kinh nghiệm đại chiến, hiện nay bất quá là nọ mạnh hết à, ai có thể chém giết Hạng Vũ, có thể phong vương hầu. Anh Bố chấn nhiếp tại Hạng Vũ bá đạo võ lực, không dám tự mình cùng Hạng Vũ giao thủ, mà là để dưới tay một đám Hoài Nam tướng sĩ tiến lên tiêu hao Hạng Vũ thể lực. Tiến càng lay cây, Hạng Vũ Thiên Long phá thành kích vung lên, đem một cái võ tướng quất bay mấy chục mét. Cái sau rơi ầm ầm quân trận bên trong, máu thịt bé bét, chết không thể chết lại. Chỉ chốc lát sau, Hạng Vũ vung vẩy Thiên Long phá thành kích, chém giết Anh Bố dưới trướng mười mấy danh võ tướng, đô úy cùng trên trăm thân binh. Hạng Vũ tiếp tục hướng Anh Bố trùng sát. Anh Bố tranh thủ thời gian bại lui, lui vào Hoài Nam quân bên trong, tránh né Hạng Vũ công kích. Nếu là bị Hạng Vũ cuốn lên, võ lực phá trăm Anh Bố không chừng cũng sẽ bị Hạng Vũ giết chết. Không có người so Anh Bố càng rõ ràng hơn đã từng chủ công Hạng Vũ lực lượng. Hạng Vũ không thể sâu đuổi. Từ Thiên lo lắng Hạng Vũ tại phá vây trước đó bị Anh Bố quân đội hao hết thể lực, thế là nhắc nhở Hạng Vũ không thể xáo trộn kế hoạch ban đầu. Anh Bố chết sống, đối với muốn thu hoạch được Cai Hạ chi chiến ban thưởng Từ Thiên đến nói, căn bản là không quan trọng, trọng yếu chính là Hạng Vũ cùng Ngu Cơ sinh tử. Căn cứ Từ Thiên phỏng đoán, đỉnh phong hạng vũ võ lực đạt tới 110, thể lực hạn mức cao nhất đến 999. Bất quá, hạng vũ trung quy là phàm nhân, thể lực có hạn chế. Ban ngày hạng vũ chạm hạng quân, tiêu hao đại lượng thể lực, đến ban đêm, mặc dù hạng vũ thể lực khôi phục một phần nhỏ, nhưng thể lực chỉ còn lại 600. Cùng anh bố tiêu hao quá nhiều thể lực, hạng vũ cũng sẽ bị hàn tín, Trương Lương đùa chơi chết. Dù sao, Thương Chủ Vương, ác lai loại này nhân vật trong truyền thuyết, chính là bị Từ Thiên chờ người hao hết thể lực, cuối cùng chém giết. Hàn tín, Trương Lương áp dụng sách lược cùng Từ Thiên vây công bột không sai biệt lắm, chính là muốn dùng tuyệt đối binh lực, tại phủ xuống chi chiến mài chết hạng vũ. Bay quỷ kích. Hạng vũ ra sức vung ra Thiên Long Phá Thành Kích, Thiên Long Phá Thành Kích trên không trung kịch liệt xoay tròn, kinh khủng khí nhận hình thành máy xay gió, thu hoạch dọc đường Hoài Nam quân tướng sĩ, trực tiếp bay về phía anh bố. Anh bố phát hiện phía sau có sát khí tới gần, trở lại đón đỡ. Ken. Thiên Long Phá Thành Kích đập trúng anh bố một đôi sát thích. Kinh khủng lực đạo truyền đến, trong đó một thanh sát thích bị đánh bay. Phúc. Anh bố miễn cưỡng đánh ra Thiên Long Phá Thành Kích, nhưng kinh khủng lực trùng kích để anh bố ngực máu tươi bốc lên, phun ra một miệng lớn máu tươi, trong tay chỉ còn lại một thanh sát thích. Vẹn vẹn một kích, khủng bố như thế. Hạng vũ trong tay không có binh khí, nhanh giết hắn. Giết. Thừa dịp Thiên Long Phá Thành Kích còn không có bay trở về hạng vũ trong tay, hạng vũ bốn phía Hoài Nam tướng sĩ nhào lên, chuyên công kích vô tất sát hạng vũ. Đúng. Hạng vũ hét lớn một tiếng, bá đạo khí lang tung bay mặt đất, nặng mấy tấn cắt đất bay lên, đánh bay mấy trăm Hoài Nam tướng sĩ. A. Hoài Nam quân kêu rên khắp nơi. Đây là người sao? Anh bố quân đoàn Hoài Nam tướng sĩ miễn cương đứng dậy, nhìn thấy hạng vũ hét lớn dẫn đến mặt đất xuất hiện đường kính mấy chục mét hố to, đều dọa đến hồn phi phách tán. Chương 883, Sở Hán, trận chiến cuối cùng. Chương 883, Sở Hán, trận chiến cuối cùng. Giết chết hạng vũ. Phản bội hạng vũ Sở Quốc đại tư Mã Chu Ân mang theo cựu giang binh vây công hạng vũ cùng bá vương tinh kỵ, vạn tên cùng bắn, phát ra từng đợt tiếng xé gió, đen nghịt mưa tên tung xuống. Thiên Long Phá Thành Kích trở lại hạng vũ trong tay, hạng vũ vung vẩy Thiên Long Phá Thành Kích, trước người hình thành kín không kẽ hở la võng. Mưa tên rơi vào la võng bên trong, phát ra đinh đinh đang đang tiếng vang, hỏa hoa vang khắp nơi, vẻ gãy mũi tên hướng bốn phía bay ra. Bá vương tinh kỵ cùng bọn hắn chủ tướng hạng vũ giống nhau, vung vẩy trường thương, ngăn lại mưa tên. Chu Ân, ta trọng dụng ngươi bổ nhiệm ngươi vì đại tư mã, ngươi lại cùng anh bố phản bội tại ta, tội đáng muôn lần chết. Huỳnh Tạo Thiên Quân. Hạng vũ tay cầm Thiên Long Phá Thành Kích, cưỡi ngựa ô truy đẩy về phía trước tiến, Thiên Long Phá Thành Kích hướng về phía trước quét ngang, bạo ngược khí nhận càn quét phía trước một đám cựu giang binh. Chu Ân vô ý thức đưa tay ngăn cản hạng vũ xoắn tới khí lãng, vô số bùn đất đập tới Chu Ân khôi giáp bên trên, để Chu Ân lộ ra cực kỳ chật vật. Hạng vũ vẫn là trước sau như một đáng sợ. Chu Ân phản bội hạng vũ, cùng anh bố lãnh binh từ Hoài Nam lại đây, vây công hạng vũ, đã sớm làm tốt cùng hạng vũ kịch chiến chuẩn bị. Chu Ân, anh bố không có ý định tự mình cùng hạng vũ giao thủ, mà là lợi dụng đại quân tiêu hao hạng vũ thể lực, tốt nhất có thể ép buộc hạng vũ tự sát, bọn họ liền không cần tiếp nhận thí chủ tội danh. Hạng vũ bá đạo va chạm lại đây, Thiên Long Phá Thành Kích phát chạm, liên chạm hơn ngàn cựu giang binh, muốn giết Chu Ân. Lui. Chu Ân thân tín tranh thủ thời gian bảo hộ ở Chu Ân phía trước, bảo hộ Chu Ân hướng về sau bại lui. Hạng vũ lại bị hấp dẫn. Từ Thiên rút ra Hiên Viên kiếm, hướng về phía trước hất lên, mặt đất băng liệt, vô số hòn đá cùng Hoài Nam binh bị tung bay. Hắn thoáng nhìn Hạng vũ đánh lui anh bố về sau, lại bị Sở Quốc đại tư Mã Chu Ân hấp dẫn, không khỏi bất đắc dĩ. Hạng vũ đối anh bố, Chu Ân cừu hận giá trị kéo căng, bị anh bố, Chu Ân như thế vậy một cái hấn, chạy hướng phá vây phương hướng. Hạng vũ thể lực bị Hoài Nam binh, cựu giang binh như thế vừa mất hao tổn, không đến 500. Giết. Hạng vũ y nguyên làm theo ý mình, nhất định phải chính tay lâm phản đồ. Ngựa ô truy tốc độ quá nhanh, Chu Ân vẫn là đánh giá thấp Hạng vũ muốn giết hắn quyết tâm. Chu Ân trốn vào mấy vạn cựu giang binh bên trong, cho rằng an toàn, không ngờ ngựa ô truy nhanh, một cô bá đạo sát khí từ Chu Ân phía sau chuyển đến. Chu Ân đầu đầy mồ hôi, đây là một cô quen thuộc sát khí. Chu Ân sắc mặt tái nhợt quay đầu nhìn về phía sau, chỉ thấy Sở Bá Vương Hạng vũ một mặt nghiêm túc, thô to Thiên Long Phá Thành Kích đã cao cao giơ lên. Kẻ phản bội, đang chém. Bành. Hạng vũ một kích quét xuống, đập trúng Chu Ân bị đụng bay hơn 100 mét, máu thịt bé bét, chết không thể chết lại. Hạng vũ một chiêu miểu sát phản bội đại tư Mã Chu Ân. Chu Ân thuộc cấp nuốt một ngụm nước bọt, nhìn thấy chủ tướng Chu Ân bị hạng vũ một kích bạo sát, không khỏi mồ hôi đầm địa, bị hạng vũ khí thế đáng sợ chấn nhiếp. Lúc trước cự lộc chi chiến, hạng vũ đập nồi dìm thuyền, lấy số ít Sở quân 9 trận chiến đánh bại Vương Ly 20 vạn tần quân, uy chấn thiên hạ chư hầu. Từ đây các nơi chư hầu nghe theo hạng vũ phân đất phong hầu, cho đến lưu bang của thời. Cựu giang binh lại nghĩ tới bị hạng vũ chi phối khủng bố, giết. Hạng vũ cầm Thiên Long Phá Thành Kích, manh kích trung binh cựu giang binh, lại giết mấy trăm người. Chính tay đâm Chu Ân về sau, hạng vũ hơi tỉnh táo lại, tiếp tục hướng phía trước đột tiến, liên tục đánh bại anh bố, Chu Ân. Tại phía trước là Hàn Tín, Lưu Bang, Phàn Quái, Hạ Hầu Anh, Quán Anh, Chu Bột chờ Hán quân võ tướng dẫn đầu phương trận. Hạng vũ thể lực cũng đã không đủ một nửa. Anh bố, Chu Ân những người này dù là chết cũng không có quan hệ, vừa lúc ở đánh giết hạng vũ về sau, không cần thiết kế diệt trừ bọn hắn. Lưu Bang lưu sĩ Trần Bình am hiểu công tâm, mà lại càng thêm xấu bụng. Anh bố, Chu Ân những này hạng vũ thua cấp, phản bội hạng vũ về sau, dù cho về hắn, y nguyên sẽ bị Lưu Bang chờ người kiêng kỵ. Giết chết hạng vũ, những người này sớm muộn sẽ bị diệt trừ. Những người này là Hán quân đánh bại hạng vũ phá hôi. Lưu Bang, ngươi có xích long tương trợ, xưa đâu bằng nay, có dám đi ra đánh với ta một trận, bên thắng lấy được thiên hạ. Hạng vũ biết Lưu Bang ngay tại phía trước Hán quân quân trận bên trong, thế là quát to một tiếng, hướng Lưu Bang khiêu chiến. Hạng vũ, ngươi vẫn là giống như trước đây ngây thơ.
Sở người vượt đội mũ người, hữu dung vô mưu, quả là thế. Lưu Bang hừ lạnh một tiếng, cự tuyệt Hạng Vũ đơn đấu đề nghị. Hạng Vũ trời sinh thần lực, lực bản sơn hà, dù là Lưu Bang có Xích Long tương trợ, làm không tốt Xích Long cũng sẽ bị Hạng Vũ cho đổ. Trừ phi Lưu Bang đầu góc chậm mạnh, mới có thể tại có lợi tình huống dưới đồng ý cùng Hạng Vũ đơn đấu. Đáng ghét, ta nhất định phải giết ngươi. Hạng Vũ ngửa mặt lên trời thét dài, tóc dài đứng đấy, cầm Thiên Long phá thành kích, dẫn đầu Bá Vương tinh kỵ, Giang Đông Tử đệ binh, lần nữa đột kích ngăn tại trên đường Hán quân. Lần này xông trận so ban ngày xung kích Hạng Vũ khai hạ 5 quân trận còn nguy hiểm hơn. Ban ngày Hạng Vũ còn có 10 vạn sở quân, ban đêm nhận 4 bề thọ địch ảnh hưởng, Hạng Vũ binh lực không đến 1 vạn. Cho dù như thế, Hạng Vũ vẫn là chủ động tiến công, hoàn toàn không biết khiếp đảm vì sao chứ. Trận pháp vận chuyển, cắt bay đá chạy, thạch binh thức tỉnh, Hạng Vũ một đoàn người lâm vào Trương Lương thạch binh tám trận, tràn ngập sát cơ. Hàn Tín lần nữa bày ra khai hạ 5 quân trận, Hán quân hình thành 5 cái nghiêm mật phương trận, hướng Hạng Vũ đè xuống. Hạng Vũ đồng thời nhận thạch binh 8 trận cùng khai hạ 5 quân trận áp chế, như là gánh vác một tòa vô hình núi nhỏ tại cùng Hán quân chiến đấu. Hạng Vũ cùng Cự Lộc chi chiến giống nhau, đập nồi dìm thuyền, không đến 1 vạn sở quân tinh nhuệ nhận Hạng Vũ đập nồi dìm thuyền hiệu quả ảnh hưởng, chiến lược tăng vọt, chặt chẽ co vào binh lực, hình thành một thanh lưỡi dao, muốn đâm rách Hán quân quân trận. Phá, phá, phá. Hạng Vũ điên cuồng vung vẩy Thiên Long phá thành kích, vỡ nát từng tòa thạch binh, đá vụn hướng bốn phía vẩy xuống. Trương Lương dùng để công kích Hạng Vũ thạch binh, tại Hạng Vũ cuồng bạo công kích đến, giống như pháo hôi. Hàn Tín 5 quân trận đè xuống, tiễn như mưa xuống, bốn phương tám hướng đều là Hán quân, hình thành chiến trận đè thấp Hạng Vũ quân công kích, phòng ngự, sĩ khí, tốc độ, để Hạng Vũ quân lâm vào đầm lầy. Tại Hạng Vũ lâm vào khổ chiến lúc, Bài Nguyệt, anh bố hai đại chư hầu nhận mệnh lệnh của Lưu Bang, Lưu Bang để hai người kiểm chế Từ Thiên mang tới 5 vạn ngụy quân. Chỉ cần giết Hạng Vũ, như vậy Lưu Bang đại biểu Hán quân liền có thể thủ thắng, hoàn toàn có thể không nhìn Từ Thiên. Bài Nguyệt, anh bố tăng thêm Chu Ân tán loạn binh lực, ước chừng còn có 20 vạn người, 4 lần tại Từ Thiên binh lực, một trái một phải, các lĩnh 10 vạn đại quân vây công Từ Thiên 5 vạn người. Đánh không lại Hạng Vũ, như vậy diệt đi chi này thiên binh cũng không thành vấn đề đi. Anh bố trốn qua Hạng Vũ công kích, thấy Hàn Tín vây khốn Hạng Vũ, mà Lưu Bang cho mình ra lệnh là phụ trách kiểm chế tương trợ sở quân ngụy quân, cho rằng áp lực tiểu không ít. Từ Thiên chính dẫn đầu 5 vạn ngụy quân, vẹn vẹn đi theo Hạng Vũ, đồng thời bảo hộ Ngô Cơ. Đột nhiên, 5 vạn ngụy quân nhận trào phúng, Từ Thiên dưới tay võ tướng cùng binh sĩ chuyển công Bành Việt quân đoàn. Bành Việt tam hiểu chiến thuật du kích, mà lại hắn quân đoàn năng lực chính là trào phúng. Từ Thiên lập tức tỉnh ngộ. Bành Việt tại sở Hán tranh chấp lúc, phụ trách ở hậu phương quấy rối Hạng Vũ, địch tiến ta lùi, địch lui ta tiến, hắn cụ thể năng lực là du kích, trào phúng. Từ Thiên 5 vạn ngụy quân cũng nhận Bành Việt trào phúng, Lý Tôn Hiếu, Nhiễm Mẫn, Điển Vi đều nhận trào phúng hiệu quả ảnh hưởng, nhạc nghị, Triệu Vân lại thờ ớt như thế xem ra, trào phúng hiệu quả đối bộ phận võ tướng vô hiệu. Nếu dám trào phúng ta đại quân, vậy liền đem này đánh. Triệu Vân, nhạc nghị, các ngươi mang binh kiểm chế anh bố, ta tự mình đánh bại Bành Việt. Từ Thiên bỏ mặc Hạng Vũ đi tiêu hao Hàn Tín binh lực, lần nữa tấn công mạnh Bành Việt. Bành Việt lần này trào phúng cùng Hạng Vũ không sai biệt lắm mạnh mẽ quân đoàn. Lý Tôn Hiếu, Nhiễm Mẫn hai người tính cách xung động, bị Bành Việt trào phúng về sau, dẫn đầu kỵ binh, khất hoạt quân heo đột Bành Việt quân đoàn, đem Bành Việt sông quân lính tăng dã. Ngàn dặm đất khô cằn. Lý Tôn Hiếu nhanh chóng xoay tròn đục sắt sóc, từng tầng hỏa diễm khí lang hướng càn quét tứ phương, ven đường mặt đất bị đốt cháy khét, tới gần Lý Tôn Hiếu tiểu binh toàn bộ bị ngọn lửa thiêu chết. Lý Tôn Hiếu đơn thương độc mã đột tiến, kỵ binh của hắn đều muốn cố ý lạc hậu Lý Tôn Hiếu một khoảng cách, nếu không sẽ bị Lý Tôn Hiếu cuồng bạo đợt công kích cùng. Chu Long Thí Thiên, Nhiễm Mẫn hai tay đều nắm một thanh binh khí dài, quét dọn ven đường tiểu binh, màu đỏ thắm long khí hướng về phía trước gào thét mà ra, đã thông mấy trăm mét trường, rộng mấy mét thông đạo. Thanh Lý đi ra trên lối đi, khắp nơi là cụt tay cụt chân, tổn hại binh khí cùng khôi giáp. Đáng sợ. Du kích đại sư Bành Việt chính diện tác chiến năng lực không mạnh, phát hiện chính mình lại trào phúng đến không được đối thủ, không khỏi dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hấp dẫn Từ Thiên quân đoàn tiến công chính mình, cho mình quân đoàn mang đến tai họa ngập đầu. Từ Thiên dẫn đầu Huyền Giáp quân sau đó xung kích Bành Việt quân đoàn, Hiên Viên kiếm thánh đạo kiếm khí xuyên qua gần phân nửa chiến trường, chặt đứt mấy trăm Bành Việt quân đoàn giáp sĩ. Huyền Giáp quân một cái xung phong, diệt Bành Việt quân đoàn mấy ngàn người. Bành Việt lòng tin triệt để bị Từ Thiên đánh tan. Một bên khác, Nhạc Nghị mang theo 10.000 chiến giáp, cùng Triệu Vân ngăn trở anh bố 10 vạn người công kích. Tiên quốc BK. Nhạc Nghị muốn đối phó chính là Sở quốc danh tướng anh bố võ lực mặc dù không phải là đối thủ của Hạng Vũ, nhưng dù sao cũng là muốn để Lưu Bang ngự giá thân chinh danh tướng, muốn lấy một vạn binh lực ngăn lại 10 vạn Hoài Nam quân, Nhạc Nghị cũng muốn đem hết toàn lực. Một vạn yến giáp khẳng khái hát vang, gắt gao ngăn trở 10 vạn Hoài Nam quân đột kích. Anh bố tay cầm song việt, oanh kích yến giáp thiết thuật bài. Oanh một tiếng, một hàng tấm khiên vỡ vụn, ở vào tấm khiên phía sau yến quốc giáp sĩ bị thiết việt đập trúng, trong nháy mắt mất mạng. Anh bố muốn bằng vào tự thân võ lực, mở ra đột phá khẩu, trợ giúp 10 vạn Hoài Nam quân phá tan Nhạc Nghị quân đội. Đột nhiên, một cái ngân giáp bạch bảo mãnh tướng xuất hiện, long đảm lượng ngân thương đâm về anh bố, tiếng xé gió để anh bố không thể không trốn tránh. Nếu là bị long đảm lượng ngân thương đâm trúng, anh bố không chết cũng bị thương. Hai cái gặp nhau mãnh tướng ra tay đánh nhau, Triệu Vân long đảm lượng ngân thương lấy nhanh đánh nhanh, sẽ có được hai thanh thiết việt anh bố đánh luôn cuống tay chân, hiện tượng nguy hiểm thay nhau sinh. Đỉnh phong Triệu Vân, võ lực còn tại đỉnh phong anh bố phía trên. Nhóm này thiên binh đến cùng là cái gì quái vật, ta còn tưởng rằng trong thiên hạ, võ lực có thể vượt qua ta anh bố người, chỉ có Hạng Vũ cùng Long Thư. Anh bố đau khổ trèo trống, bị trang bị thật long đảm lượng ngân thương, chiếu dạng ngọc sư tử Triệu Vân hành hung một trận, càng thêm kinh hãi. Từ Thiên mang tới 4 viên manh tướng, mỗi một cái chiến lực đều không thua gì anh bố. A, một đội Hoài Nam binh tiến hành quanh co, đụng phải độc sĩ giả hủ, bị giả hủ xương độc ăn mòn, phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, hơn trăm người tiểu đội rất nhanh biến thành một đống huyết thủy. Giả hủ thâm tàng bất lộ, vẫn luôn có rất mạnh thực lực, chỉ là bình thường lười nhác ra tay, hoặc là cần giả hủ cơ hội xuất thủ không nhiều. Bành Việt quân đoàn lọt vào Từ Thiên trọng thương, đội hình sụp đổ, Bành Việt không thể không đào vong. Từ Thiên đánh bại Bành Việt quân đoàn, lại lập tức quay đầu trở về đối phó anh bố. Trong bóng tối, mấy chục vạn đại quân hỗn chiến, cho Từ Thiên một đoàn người càng lớn phát huy không gian. Lý Tồn Hiếu mang binh một đội kỵ binh dựa theo giả hủ nhắc nhở, quân đến anh bố 10 vạn đại quân đằng sau, từ anh bố quân đoàn phía sau phát động tập kích. Lý Tồn Hiếu cùng thập bát kỵ xung phong, một đường thế như trẻ tre, đục sắt sóc quét ngang, mã sóc khí nhận tại mặt đất vạch ra vài thước sâu vết rách, ven đường Hoài Nam binh bị giết vô số. Nhạc Nghị, Lý Tồn Hiếu giác công, anh bố quân đoàn cũng bắt đầu tan tác. Anh bố bởi vì quân đoàn tan tác, tâm thần dao động, cùng Triệu Vân trong lúc kỳ chiến, sơ hở trăm chỗ. Ngân Long vậy ngự thương. Triệu Vân ra thương tốc độ tăng tốc, thương thế biến thành ngân long, bắt lấy anh bố một sơ hở, long đảm lượng ngân thương vỗ trúng anh bố giống như là đạn pháo giống nhau bay ra, đụng ngã mười mấy cái binh sĩ. Chết. Triệu Vân cưới chiếu dạng ngọc sư tử đuổi theo, long đảm lượng ngân thương ném ra ngoài, tương lai không kịp trốn tránh anh bố xuyên qua, đóng đinh trên mặt đất. Anh bố chiến tử, 10 vạn Hoài Nam quân tan tác. Vẫn là đánh đêm chiếm ưu. Từ Thiên binh mã không nhiều, đều là tinh nhuệ, bởi vậy có thể tại ban đêm linh hoạt xen kẽ, liên tiếp bại Bành Việt cùng anh bố. Chư hầu quân tan tác, không cấu thành uy hiếp. Sau đó chỉ còn lại Hàn Tín, Lưu Bang Hàn quân. Bị Hàn Tín, Trương Lương, Trần Bình vây khốn Hạng Vũ tại làm thú bị nhốt chiến đấu, chiến giáp vỡ tan, trên thân máu me đầm địa, lại như cũng lại chạm Hán quân ngàn người, giết mấy viên võ tướng cùng đô úy. Hạng Vũ bên người sở quân càng ngày càng ít, cho dù là cựu giai bá vương tinh kỵ, bị Thạch binh tám trận, Khai Hạ năm quân trận áp chế, lại bị Hàn Tín đại quân tấn công mạnh, cũng lần lượt chiến tử. Khai Hạ chi chiến trước khi bắt đầu, bá vương tinh kỵ có 800 người, chiến đến hiện tại, bá vương tinh kỵ không đến 200. 8000 Giang Đông tử đệ binh chỉ có hơn ngàn người. Nói cách khác, Hạng Vũ bên người không đến 2000 người. Hạng Vũ, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Ngươi binh lực gần, như thế nào là chúng ta Hán quân đối thủ? Hạng Vũ, là ngươi hại chết ngươi trung thành nhất 8000 bộ đội con em. Ngươi không mặt mũi nào thấy Giang Đông phụ lão? Phan Khoái, Quan Anh, Hạ Hầu Dĩnh, Chu Bột chờ Hán quân võ tướng tiêu gạo, ý đồ giao động Hạng Vũ lòng tin. Đây là Trần Bình lại một bước công tâm kế, từng bước một đem Hạng Vũ đẩy vào tuyệt cảnh. Đã từng cao ngạo đến không ai bị nổi Hạng Vũ, sẽ không dễ dàng thừa nhận thất bại. Giang Đông tử đệ binh, bá vương tinh kỵ chiến tử, Hạng Vũ lại như thế nào đi đối diện với mấy cái này người tại Giang Đông người nhà? Quả nhiên, Trần Bình công tâm kế lần nữa đưa đến hiệu quả, Hạng Vũ lâm vào hối hận. Nhìn thấy trước mắt từng cái trung tâm bá vương tinh kỵ, Giang Đông tử đệ binh bỏ mình, Hạng Vũ lòng như dao cắt. Tại thời khắc này, Hạng Vũ trong đầu hiện hiện rất nhiều chuyện. Nếu như hắn tại nước Tần diệt vong về sau, lựa chọn thành lập một cái thống nhất đại đế quốc, mà không phải phân đất phong hầu chư hầu. Nếu như hắn tại Hồng Môn Yến giết chết Lưu Bang. Nếu như hắn không có lựa chọn hoài nghi Phạm Tăng trung thành mà đem chủ mưu Phạm Tăng đuổi đi. Nếu như hắn trọng dụng Hàn Tín, Hàn Tín không có đầu nhập Lưu Bang. Nếu như hắn giống như Lưu Bang hợp tung liên hành, mà không đồng nhất giấu tin tưởng mình năng lực cá nhân. Thậm chí, nếu như thuốc phụ của hắn Hạng Lương còn sống, sở hắn tranh chấp bất kỳ cái gì một cái nhân tố thay đổi, như vậy kết quả là không còn biết giống nhau. A a a. Lực Ba Sơn hề khí cái thế. Hạng Vũ càng phát ra táo bạo, hai mắt đỏ bừng, triệt để cuồng bạo, tráng kiện cơ bắp bành trướng, chán nổi gân xanh lên, lực lượng tăng vọt. Bèn, Hạng Vũ khí thế bạo tạc, mặt đất đứt thành từng khúc, tính ra hàng trăm khe hở hướng nơi xa lan tràn. Tại thời khắc này, cuồng bạo Hạng Vũ chính là vô địch tồn tại, vượt qua bản thân. Hạng Vũ trúng kế. Trương Lương, Trần Bình nhìn nhau cười một tiếng. Hạng Vũ cuồng bạo về sau, không người có thể địch, nhưng Hạng Vũ tiêu hao thể lực càng nhanh. Một khi Hạng Vũ thể lực hao hết, Hán quân phái ra một chi kỵ binh, liền có thể gỡ xuống Hạng Vũ thủ cấp. Chương 884, giết Hàn Tín. Chương 884, giết Hàn Tín chết. Hạng Vũ vung vẩy thiên long phá thành kích, mỗi một kích đều dẫn đến địa động sân giao, phía trước mặt đất sụt lún, mặt đất xuất hiện vô số vết rách, mười mấy cái Hán quân biến thành cho bụi. Trạng thái đỉnh phong hạ Hạng Vũ tùy tiện một kích, liền càn quét mười mấy cái Hán quân, giống như chiến thần. Những này Hán quân vẫn là có Hàn Tín quân đoàn đặc tính tăng thêm tinh nhuệ. Hạng Vũ cuồng bạo, đã trèo chống không được bao lâu, đổi chúng ta lên. Từ Thiên một mực đang chăm chú Hạng Vũ thể lực. Tại cuồng bạo về sau, Hạng Vũ lực lượng tăng gấp đôi, mỗi một kích càng thêm đáng sợ, nhưng thể lực tiêu hao tốc độ sẽ gia tăng 50 ý vị này, một khi Hạng Vũ thể lực hao hết, Hán quân phái ra mấy ngàn kỵ binh, liền có thể chém giết Hạng Vũ. Từ Thiên tuần tự đánh lui Bành Việt cùng anh bố, lại tại Hạng Vũ bên trong, từ trận pháp bên ngoài tấn công mạnh Hán quân năm quân trận. Lý Tồn Hiếu công bên trái, Triệu Vân công phía bên phải. Công Tôn Tuyết, ngươi liên hoàn kỵ binh phương trận, chính diện xung kích Hán quân. Từ Thiên phân công nhiệm vụ. Công Tôn Tuyết mang đến 5000 liên hoàn thiết kỵ binh, mỗi ba thất cụ trang kỵ binh lấy dây sắt tương liên, kỵ binh liền thuyền, hướng Hán quân khởi xướng ầm ầm xung kích. 5000 liên hoàn ngựa phương trận giống như là dòng lũ sắt thép, từ bên ngoài va chạm Hàn Tín năm quân trận. Trường thương trận. Tại Hàn Tín điều hành dưới, xem ngay tại sở quân cùng Ngụy quân ở giữa Hán quân trường thương trực chỉ nghiêng phía trước, cán thương cắm vào mặt đất, tạo thành con nhím trường thương phương trận. Tiên đăng tử sĩ, ném bắn. Từ Thiên mang tới tiên đăng tử sĩ tại liên hoàn ngựa phương trận phía sau, hướng Hán quân ném bắn, dày đặc kim sắc mưa tên bay xuống, rơi vào Hán quân trường thương trong phương trận, tuôn ra từng đám huyết vụ, một đội đội Hán quân tại tiên đăng tử sĩ đã kích xuống bỏ mình. Bởi vì tiên đăng tử sĩ xạ kích tốc độ cao, Hán quân trường thương phương trận rõ ràng thưa thất không ít. Hán quân cung tiễn thủ cũng hướng Công Tôn Tuyết liên hoàn kỵ binh phương trận bắn một lượt mưa tên, tiếp tục chút xuống mưa tên rơi vào liên hoàn kỵ binh phương trận, va chạm liên hoàn thiết kỵ binh chiến giáp, phát ra đinh đinh đang đang tiếng va đập, bó mũi tên cùng thiết giáp kích động trong nháy mắt, sinh ra hỏa hoa. Liên hoàn kỵ binh phương trận làm vũ khí lạnh thời đại dòng lũ sắt thép, hộ giáp cực dày, hán quân cung tiễn thủ xạ kích đối liên hoàn kỵ binh phương trận tổn thương không cao. Một cái cụ trang thiết kỵ trên thân cắm mười mấy mũi tên, vẫn không có đổ xuống, đụng vào hán quân phương trận. Trường thương bẻ gãy, liên hoàn kỵ binh phương trận giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau đụng bay hán quân trường thương binh, móng ngựa trả đạn, cưỡng ép phá trận. Lý Tôn Hiếu, Triệu Vân quanh co đến tả hữu, xuất lĩnh kỵ binh công kích hán quân phí tướng quân cùng khổng tướng quân. Hai người này là lưu bang thuộc cấp, nhưng vô pháp cùng Lý Tôn Hiếu, Triệu Vân hai đại kỵ binh mạnh tướng so sánh. Lý Tôn Hiếu, Triệu Vân tập trung tinh nhuệ kỵ binh, tiến hành nội tiến. Không đến 5 vạn người ngụy quân, chia ra 3 đường, công kích nhân số so với mình càng nhiều hán quân, vậy mà muốn nuốt mất hán quân. Thiên hạ cục chúng sinh vì tử. Trương Lương thấy hán quân có bị ngụy quân phá tan nguy hiểm, thế là sử dụng chuyên môn quân sư kỹ. Ở trong mắt Trương Lương, toàn bộ chiến trường biến thành một tòa bàn cờ, giăng khắp nơi, mà mỗi một chi binh mã thì là một quân cờ. Trương Lương hướng Hàn Tín ra hiệu, Hàn Tín phối hợp Trương Lương điều khiển binh mã, đoạn ngụy quân khí. Hán quân bắt đầu xen kẽ cùng chiếm trước chiến trường bàn cờ vị trí, tại Trương Lương quân sư kỹ tác dụng dưới, bị chia cắt ngụy quân vô luận thuộc tính vẫn là sĩ khí đều nhận áp chế, kịch liệt hạ xuống. Ban đêm đối mặt giã ảnh hưởng, đối Trương Lương không hề ảnh hưởng. Trương Lương có thể nhẹ nhõm cảm giác các chi binh mã tại chiến trường vô hình trên bàn cờ di động. Hán quân, Sở Ngụy liên quân kịch chiến, theo Trương Lương, giống như một trận ván cờ. Hán cần phải làm là cho Hàn Tín cung cấp chiến trường biến hóa, để Hàn Tín dần dần ăn hết đối phương quân cờ. Đây là Trương Lương năng lực. Từ Thiên đưa thân vào hỗn chiến bên trong, Hiên Viên kiếm càn quét mười mấy cái hán quân, có thể cảm nhận được Trương Lương quân sư kỹ đối ngụy quân tạo thành bấy nhiêu, chính mình hết thể điều động đều bị Trương Lương nhìn rõ rõ ràng ràng. Trương Lương tại chủ thế giới là Từ Thiên bộ hạ, mà lại vừa vặn đang tấn công mục giã cổ chiến trường bí cảnh về sau đột phá, bởi vậy Từ Thiên biết Trương Lương chuyên môn quân sư kỹ thiên hạ cục chúng sinh vị tử hiệu quả. Hàn Tín thông minh, Trương Lương vật chủ, Trần Bình công tâm, một bộ tổ hợp quyền xuống tới, Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ cũng muốn nuốt hận. Một khi ngụy quân bị hán quân phản công vây quanh, khí tận cờ vong, như vậy Trương Lương quân sư kỹ sẽ phát huy lớn nhất hiệu quả. Từ Thiên nhất định phải nghĩ cách phá trận, thế là rút ra Thảo Thế Kiếm, hướng về phía trước hất lên. Thảo Thế Kiếm bay ra 100 mét, xuyên qua ven đường hán quân, chui vào mặt đất. Và anh, xương trắng lượn lờ, một đầu có thể so với to như núi Bát Kỳ Đại Xà bị Từ Thiên triệu hoán đi ra. Đầu này Bát Kỳ Đại Xà kế thừa Từ Thiên 105 võ lực, 100 trí lực, tiếp cận với trạng thái đỉnh phong. T. Bát Kỳ Đại Xà nhúc nhích thân thể cao lớn, đem một đội hán quân đè chết. Trừ 8 cái đầu rắn thả ra pháp thuật, Bát Kỳ Đại Xà thân thể cao lớn là số lượng không nhiều vật lý công kích thủ đoạn, nhưng Bát Kỳ Đại Xà vật lý công kích thủ đoạn lại hết sức đáng sợ. Đôi rắn hất lên, giống như là một mặt tường thành đánh tới, một nhóm hán quân bị đánh bay. Bát Kỳ Đại Xà mở ra huyết buồn đại khẩu, 8 cái to lớn đầu rắn phóng thích 8 loại thuộc tính khác nhau pháp thuật: Hàn băng, liệt diễm, lôi đỉnh, xương độc, hòn đá bao phủ chung quanh hán quân. Bát Kỳ Đại Xà tựa như là từ thiên tại Trương Lương trên ván cờ ném một khối đá, không cùng Trương Lương so đấu cờ thuật, hoàn toàn không nói võ đức. Cùng Trương Lương so đấu cờ thuật, không thể nghi ngờ là múa dịu qua mắt thợ, chỉ có luật quyền mới có thể đánh chết sư phụ già. Bát Kỳ Đại Xà chen tán lít nha lít nhít hán quân, đã thông Từ Thiên cùng Hạng Vũ ở giữa thông đạo. Hạng Vũ thừa cơ mang theo còn sót lại sở quân cùng Từ Thiên tụ hợp, sau đó hợp lực hướng Hàn Tín vị trí phá vây. Bát Kỳ Đại Xà phóng thích các loại bất đồng pháp thuật oanh kích hán quân, tại phía trước nhất mở đường. Hạng Vũ tiếp lấy. Từ Thiên đem khôi phục nhanh hơn thể lực thần nông đỉnh ném cho Hạng Vũ, trợ giúp Hạng Vũ khôi phục nhanh chóng thể lực. Dù sao tại phó bảng kết thúc về sau, thần nông đỉnh còn biết trở lại Từ Thiên trong tay, không bằng tạm thời cho ở đây võ lực cao nhất Hạng Vũ khôi phục thể lực. Có Bát Kỳ Đại Xà hỗ trợ ngăn trở hán quân như mưa rông gió bao thế công, Hạng Vũ rốt cuộc có thời gian nghỉ ngơi một hồi. Xem ra, bổn vương không thể không ra tay. Lưu Bang cưỡi xích long, đi vào chiến trường thượng không, nhìn xuống phía dưới tứ ngược Bát Kỳ Đại Xà cùng hỗn chiến một đoàn đại quân. Ông, xích tiêu kiếm phát ra một thanh âm vang lên triệt toàn bộ chiến trường kiếm minh, Lưu Bang rút ra tùy thân mang theo xích tiêu kiếm. Xích tiêu kiếm thân kiếm trở nên toàn thân xích hồng. Lưu Bang huy kiếm, màu đỏ kiếm khí đoạn Bát Kỳ Đại Xà một cái đầu rắn, ám tử sắc máu tươi phun ra ngoài, giống như suối phun. Lưu Bang chạm bạch xà khởi nghĩa, xích tiêu kiếm đối Bát Kỳ Đại Xà có gấp đôi tổn thương, lại thêm làm cấp 120 ma hóa buộc, Lưu Bang nhẹ nhõm chặt đứt Từ Thiên triệu hoán đi ra Bát Kỳ Đại Xà một cái đầu rắn. Bát Kỳ Đại Xà bị đau, còn lại đầu rắn ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, còn lại đầu rắn hướng Lưu Bang phóng thích các loại pháp thuật. Lưu Bang xích long tọa kỵ đưa tới thiên hỏa, oanh kích Bát Kỳ Đại Xà thả ra pháp thuật. Xích long, Bát Kỳ Đại Xà hai đầu thần thú pháp thuật trên không trung kịch liệt va chạm, từng tiếng bạo tạc liên tiếp, không trung ánh lửa lấp lóe, thỉnh thoảng có lưu hỏa rơi xuống, tại hỗn chiến trong đại quân hình thành một cái biển lửa. Lưu Bang không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy a. Từ Thiên phát hiện cái này phó bản Lưu Bang tương đương đáng sợ. Lưu Bang rốt cuộc ra tay, mượn ta một đầu tọa kỵ, ta đi giết chi. Hạng Vũ đem một cái cùng kỳ quân kỵ binh từ cùng kỳ tọa kỵ thượng kéo xuống, cưỡi cùng kỳ, đi vào không trung, muốn tìm Lưu Bang quyết đấu. Hạng Vũ cho tới nay muốn bằng vào cá nhân võ lực cùng Lưu Bang đơn đấu, thông qua đơn đấu đến phân ra thiên hạ thuộc về quyền, nhưng mà Lưu Bang nhưng thủy chung không chịu. Hiện tại Hạng Vũ nhìn thấy Lưu Bang cưỡi xích long xuất hiện, thế là cũng đi vào không trung, muốn cùng Lưu Bang làm sinh tử đối quyết. Chu Tước quân xuất động. Từ Thiên phái ra 5000 Chu Tước quân, lấy 1000 người vây công Lưu Bang, còn lại 4000 người tại Hán quân bên trong chế tạo biển lửa, phá hư Hàn Tín cùng Trương Lương bố cục. Chu Tước quân đánh tới, các loại hỏa diễm cùng hỏa mũi tên bao trùm Lưu Bang. Vương giả vô cực. Lưu Bang vung vẩy xích tiêu kiếm, ngàn vạn thiên tử kiếm khí chém về phía dày đặc Chu Tức quân. Từng cái mặc ra cơ quan Chu Tức bị kiếm khí chém trúng, trong khoảnh khắc sụp đổ, các loại làm bằng gỗ bánh răng cùng tấm ván gỗ hướng bốn phía bắn tung tóe. Tại Lưu Bang đáng sợ kiếm khí công kích đến, bắt giai Chu Tức quân cũng thành phá hôi. Xích Long phun ra rồng lửa tức, hòa tan không ít cơ quan Chu Tức. Hạng Vũ nổi lên cùng kỳ, tới gần Lưu Bang, Thiên Long phá thành kích vùng ra, trên không trung xoay tròn cấp tốc, hình thành như trong trong khí nhận, chém về phía Lưu Bang. Vương giả vô cực. Lưu Bang lần nữa phóng thích Xích Tiêu kiếm bổ sung cấp SSS kỹ năng, ý đồ ngăn lại Hạng Vũ công kích. Hạng Vũ thể lực đã rất thấp, đây cũng là vì sao Lưu Bang dám tự mình ra tay nguyên nhân. Thân là bột Lưu Bang, võ lực đạt được rất lớn trình độ cường hóa, bởi vậy, Lưu Bang thử nghiệm cùng Hạng Vũ giao chiến. Ẩn chứa Hạng Vũ lực lượng Thiên Long phá thành kích cao tốc xoay tròn, chém vỡ Xích Tiêu kiếm kiếm khí, đánh trúng Xích Tiêu kiếm. Bành! Lưu Bang bị Hạng Vũ ném ra Thiên Long phá thành kích đánh lui trăm bước, từ long thủ vị trí rơi vào trên lưng rồng. Hạng Vũ quả nhiên đáng sợ, ta y nguyên không phải là đối thủ của hắn. Lưu Bang đã thu hoạch được cấp 120 ma hóa bột tăng thêm, còn có Xích Long làm tọa kỵ, vậy mà còn bị Hạng Vũ đánh lui. Lưu Bang đánh đáy lòng đối Hạng Vũ cảm thấy e ngại cùng chán ghét. Lui. Lưu Bang đối mặt Hạng Vũ cùng Chu Tức quân tiến công, không thể không hướng Hán quân phía sau rút lui. Lưu Bang tiểu nhi, đừng nghĩ như vậy đào tẩu. Hạng Vũ cưỡi cùng kỳ đuổi theo. Đột nhiên, lôi đình lan lộn, Hán quân Mưu Sĩ ra tay, đưa tới thiên lôi, oanh kích Hạng Vũ. Phá. Hạng Vũ cùng Vũ Thiên Long phá thành kích, đánh tan từ đỉnh đầu hạ xuống cửu thiên lật lôi. Mau chóng đột phá, mục tiêu Hàn Tín. Từ Thiên thấy Hán quân Mưu Sĩ lực chú ý đều bị Lưu Bang cùng Hạng Vũ tranh đấu hấp dẫn tới, lúc này Hán quân đối Hàn Tín bảo hộ sơ sẩy. Hạng Vũ quá bá đạo, tại bất lợi tình huống dưới y nguyên truy sát Lưu Bang, vì Từ Thiên tranh thủ đến kích cơ hội giết Hàn Tín. Hai hạ chi chiến ẩn tàng điều kiện thắng lợi vì đánh giết Lưu Bang hoặc là đánh giết Hàn Tín, tùy ý giết một người, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Một cái Hán quân võ tướng xuất lĩnh kỵ binh tập kích, chuyên môn công kích bảo hộ ngu cơ hộ vệ quân. Nếu như giết ngu cơ, cũng có thể dẫn đến Từ Thiên tại hai hạ chi chiến thất bại. Cái này Hán quân võ tướng võ lực còn không thấp, vừa đối mặt, trường mâu xuyên qua hộ vệ quân tấm khiên cùng khôi giáp, tùy ý vậy một cái, hộ vệ quân bị đánh bay. Hán quân võ tướng sau lưng kỵ binh quân đoàn đánh tới, bằng vào nhân số ưu thế, nhanh chóng đột phá, một trận giết tới khoảng cách ngu cơ không đến 200 bước địa phương. Vạn kiếm quý tông, đại đường kiếm tiên binh trùng rút kiếm, từng đạo kiếm khí bén nhọn đâm ra, giống như dòng chảy xiết, từng dãy Hán quân kỵ binh bị kiếm khí chém xuống. Dù sao bọn hắn đối mặt là thập giai binh chủng, có thể lấy một chống trăm. Điển Vi dẫn đầu một tiểu đội hộ vệ trọng kiếm sĩ ngăn ở phía trước, chặn đánh Hán quân võ tướng. Trục hổ bất tử chiến, mãnh hổ chi ảnh xuất hiện sau lưng Điển Vi, gào thét sơn lâm, Điển Vi chán nổi gân xanh lên, khôi ngô sát thân lần nữa lớn mạnh một vòng, đi bộ nên chiến Hán quân võ tướng. Hán quân kỵ binh chủ tướng Quán Anh tốc độ cao nhất xung phong, chiến mã nhanh như điện chớp. Hắn thấy Điển Vi không có tọa kỵ tăng thêm, đứng tại chỗ đối mặt hắn trừ đột manh tiến, không thể nghi ngờ là ngu xuẩn hành vi. Chỉ là bị người khoác nặng nề thiết giáp chiến mã đụng trúng, cho dù là võ tướng cũng có khả năng bị thương. Mặt khác, đỉnh phong Quán Anh võ lực có 98, vì Hán quân kỵ binh chủ tướng phối hợp chiến mã lực trúng kích, đa số võ tướng đều ngăn cản không nổi. Điển Vi lại lấy bộ chiến đối cứng kỵ binh. Vạn quân phá. Điển Vi trong tay song kích nện gõ mặt đất, đáng sợ năng lượng vỡ nát mặt đất, vô số đá vụn đánh bay, công kích ven đường đánh tới Quán Anh. Đúng. Điển Vi dạo bước, khôi ngô thân hình lấy cực nhanh tốc độ hướng Quán Anh tới gần. Điển Vi cùng Quán Anh giao phong. Vâng. Người ngã ngửa đổ, Quán Anh mất đi trọng tâm, bị chiến mã bay ra, đập ầm ầm rơi xuống đất, mặt đất xuất hiện sâu vài xích hố. Quán Anh miễn cưỡng đứng lên, ngũ tạng lục phủ nhận xung kích, cực kỳ khó chịu, trong tay cầm một nửa trường mâu. Tại giao phong trong nháy mắt, Quán Anh trường mâu bị Điển Vi sát kích nện thành hai đoạn. Kế thừa cổ chi ác lai lực lượng Điển Vi có được 105 võ lực, trên lệnh của song phương so với Hổ Lao Quan Lữ Bố cùng Hổ Lao Quan Quan Vũ trên lệnh còn muốn rất nhiều. Bởi vậy, một hiệp, Quán Anh liền đã ăn thiệt thòi. Chết đi. Điển Vi giống như là cùng chiến sĩ giống nhau dã man va chạm, bạo truy Quán Anh, hoàn toàn áp chế Quán Anh chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản, không ngừng tiêu khổ. Diệt. Từ Thiên một đường hướng Hàn Tín đột phá, gặp được tương trợ Hàn Tín Hán tướng Tào Tham, Hiên Viên kiếm trực tiếp một kiếm càn quét. Hàn Tín chuyên môn binh chủng Bạch Long vệ bảo hộ ở Hàn Tín phía trước, Từ Thiên mang theo huyền giáp quân hát vang tiến mạnh. Từ Thiên cũng có Hạng Vũ đập nồi dìm thuyền đặc tính, bị Hàn Tín đại quân vây quanh, phát động đập nồi dìm thuyền hiệu quả, huyền giáp quân chiến lực càng mạnh. Đại đường bách kỵ bảo hộ ở Từ Thiên bên người, chu sát Bạch Long vệ, tranh thủ trợ giúp Từ Thiên tiết kiệm thể lực. Lực ba sơn hề khí cái thế. Từ Thiên sử dụng cùng Hạng Vũ giống nhau cuồng bạo kỹ năng, đem tự thân trạng thái điều động đến mạnh nhất. Võ lực 105 Từ Thiên, mặc dù khoảng cách võ lực 110 đỉnh phong Hạng Vũ còn cách một đoạn, nhưng Từ Thiên có được uy lực vượt qua Thiên Long phá thành kích Hiên Viên kiếm, chỉ cần để Từ Thiên tới gần Hàn Tín, như vậy Hàn Tín căn bản là không có cách ngăn cản. Hàn Tín ưu thế ở chỗ thông soái, mà không phải võ lực. Mặt khác, Hán quân manh tướng phản khoái tại Lưu Bang bên người đảm nhiệm hộ vệ, không có bảo hộ Hàn Tín, Hàn Tín bên người một đám võ tướng, không phải là đối thủ của Từ Thiên. Làm sao hắn có cùng Hạng Vũ đồng dạng năng lực? Hàn Tín không có đoán chừng đến Từ Thiên có được cùng Hạng Vũ giống nhau như lúc cuồng bạo kỹ năng cùng đập nồi dìm thuyền đặc tính, bị Từ Thiên đem một quân. Hàn Tín binh lực là dùng tới đối phó một cái Hạng Vũ, mà không phải dùng để đối phó hai cái Hạng Vũ. Hiên Viên phục thái hư. Từ Thiên lần nữa vận dụng Hiên Viên kiếm bổ sung hoàng đế chuyên môn võ tướng kỹ. Từ Thiên cùng Hàn Tín ở giữa cách xa nhau không gian vỡ vụn, Hán quân bị xoắn nát, kim sắc kiếm khí xuyên qua Hán quân chủ soái Hàn Tín. Chương 885, Hàn Tín đột phá, Trắc Lộc chi chiến. Chương 885, Hàn Tín đột phá, Trắc Lộc chi chiến. Hàn Tín nghĩ không ra Từ Thiên có được tiếp cận Hạng Vũ võ lực, lọt vào Từ Thiên công kích, rút kiếm ngăn cản không nổi, bội kiếm trên không trung xoay tròn mười mấy vòng, cắm trên mặt đất. Bị Từ Thiên thiếp thân Hàn Tín không có chút nào sức chống cự, bị Từ Thiên giết đi. Đinh. Ngài thành công đánh giết Hán quân võ tướng Hàn Tín, hoàn thành phó bản Cai Hạ chi chiến ẩn tàng điều kiện thắng lợi. Từ Thiên đánh giết Hàn Tín trong nháy mắt, đạt được hệ thống nhắc nhở, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Hàn Tín vừa chết, Hán quân lấy được quân đoàn tăng thêm biến mất, chiến lực trên phạm vi lớn hạ xuống. Xông ra vòng đây, không được ham chiến. Từ Thiên mục đích đã tới, không cần thiết tiếp tục cùng Hán quân dây dưa. Hạng Vũ sợ quân đã liều sạch, dù cho Hàn Tín chết tử, Hạng Vũ cũng không cách nào lật bàn. Lưu Bang thấy tình thế không ổn, cưỡi xích long đào tẩu. Hán quân võ tướng phản quái, Chu Bột chờ người, riêng phần mình dẫn đầu bộ hạ rút lui chiến trường. Cai Hạ chi chiến, bởi vì binh tiên Hàn Tín bỏ mình mà người chuyển. Hán quân kỵ binh võ tướng Quán Anh tại Từ Thiên đánh giết Hàn Tín đồng thời, bị Điển Vi chém giết. Hán quân toàn diện tan tác. Đáng ghét, lại để cho hắn đào tẩu. Hạng Vũ cưỡi cùng kỳ, đuổi không kịp tọa kỵ là xích long Lưu Bang, rơi xuống từ trên không. Đêm tận bình minh, 60 vạn Hán quân, chư hầu quân đã tán loạn, chiến trường sát chết khắp nơi. Từ Thiên đoán chừng từ ban ngày đến ban đêm hỗn chiến, Hán quân, chư hầu quân cộng lại tử thương vượt qua 30 vạn. Sở quân tổn thất cũng cực kỳ thảm trọng, Hạng Vũ bên người chỉ còn lại vài trăm người. 10 vạn sở quân, chỉ có vài trăm người còn đi theo Hạng Vũ, có thể thấy được Cai Hạ chi chiến thảm liệt. Các ngươi như vậy trở về Giang Đông đi. Từ Thiên đem Hạng Vũ, Ngu Cơ còn có mấy trăm sở quân đưa đến bờ sông, thuận lợi hoàn thành phó bản nhiệm vụ căn bản. Nếu như không thể hoàn thành yêu cầu cơ bản, như vậy dù cho thỏa mãn ẩn tàng điều kiện cũng vô dụng. Không thể báo đáp, cái này tốt người Ô Truy theo ta chinh chiến nhiều năm, liền tặng cho ngươi để báo đáp lại. Hạng Vũ vuốt ve ngựa Ô Truy ra lông, lưu luyến không rời, vẫn là chủ động đem ngựa Ô Truy tặng cho Từ Thiên. Từ Thiên giật mình, đây là hắn lần thứ nhất trực tiếp tại phó bản thu hoạch được ban thưởng. Hạng Vũ ngựa Ô Truy A lại nói thật có thể trực tiếp mang đi ra ngoài. Đinh. Ngài thu hoạch được địa ngục cấp sự thật lịch sử phó bản Cai Hạ chi chiến ban thưởng một trong, thần câu ngựa Ô Truy. Vậy mà thật sự chính là ban thưởng. Nếu là Sở Bá Vương một phần tâm ý, như vậy ta liền lưu lại. Từ Thiên nhận lấy ngựa Ô Truy. Mặc dù Từ Thiên có thập phạt xích cái này thất thần câu, nhưng ai cũng không chê thần câu số lượng nhiều. Như vậy nên trở về Giang Đông. Lần này, Hạng Vũ không có tại Ô Giang tự vẫn, mà là lựa chọn trở về Giang Đông. Hạng Vũ cũng lĩnh ngộ đến, muốn lấy được thiên hạ, cần phải có Lưu Bang giống nhau bất khuất tinh thần. Mặt khác, Hàn Tín vừa chết, Hạng Vũ không có đối thủ, xem như khôi phục lòng tin. Trong lịch sử, dù cho Hạng Vũ không có tại Ô Giang tự vẫn, cũng rất khó ngóc đầu trở lại, vừa đến lúc ấy Giang Đông nhân khẩu so Tam Quốc còn thiếu rất nhiều, thứ hai Hàn Tín, anh bố, Bành Nguyệt, Lưu Bang bọn người hận không thể Hạng Vũ chết, không có khả năng bỏ mặc Hạng Vũ tại Giang Đông phát triển. Lưu Bang là tại Hán Trung phát triển, sau đó thừa dịp Hạng Vũ nội bộ đại loạn, xuất binh lấy được thiên hạ. Bởi vậy Lưu Bang là sẽ không cho Hạng Vũ cơ hội. Tình huống hiện tại liền rất không giống, Lưu Bang bị trọng thương, Hạng Vũ còn có cơ hội, thế là quyết định cùng Ngu Cơ trở về Giang Đông. Nếu là Hạng Vũ đột nhiên tự sát, ngược lại sẽ dẫn đến Từ Thiên thất bại. Cai Hạ chi chiến kết thúc, Từ Thiên mang theo binh mã trở về chủ thế giới, nhận lấy Cai Hạ chi chiến ban thưởng. Lưu Bang cùng Hạng Vũ ân oán tình kỷ, Từ Thiên không thế nào cảm thấy hứng thú. Cai Hạ chi chiến là vì thu hoạch được phó bản ban thưởng, sau đó mượn nhờ phó bản ban thưởng thống nhất thiên hạ. Từ Thiên sau khi trở về, lập tức nhận lấy phó bản ban thưởng. Đinh, ngài thu hoạch được phó bản ban thưởng. Mặc ra cơ quan thuật bản vẽ cơ quan Huyền Vũ đặc thủ vật liệu Huyền Vũ chi hồn 3. Cơ quan Huyền Vũ. Từ Thiên thế lực đã có 2 cái mặc ra cơ quan thú binh chủng, phi hành binh chủng cơ quan Chu Tức Kỵ binh, binh chủng cơ quan Bạch Hổ. Mà bây giờ, Từ Thiên lại đạt được mặc ra cơ quan thuật bản vẽ cơ quan Huyền Vũ. Tên: Cơ quan Huyền Vũ phẩm giai, thập giai mặc ra cơ quan khí giới thuộc tính: Kim, thủy năng lượng 5000, 5000 kỹ năng: Rời sông lấp biển, thủy tuyển sông, vòng xoáy khuấy động, suy yếu xương độc tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Mặc ra cơ quan thú một trong, đại diện mặc ra cao nhất kỹ nghệ, đem bình thường lâu thuyền cải tạo vì lực phòng ngự cực mạnh cơ quan Huyền Vũ, dùng cho thủy chiến, thông qua thao túng thủy thuộc tính nguyên tố, đối địch thuyền tiến hành công kích. Hạn chế: cơ quan Huyền Vũ di động cần tiêu hao năng lượng, phóng thích kỹ năng, cùng lọt vào công kích cũng sẽ tiêu hao năng lượng. Năng lượng biến mất về sau, sẽ không còn di động. Chiến đấu đình chỉ về sau, cơ quan Huyền Vũ năng lượng dần dần khôi phục. Cái khác binh chủng đều có thể ngồi hoặc là thao tác cơ quan Huyền Vũ. Cần thiết đặc thù vật liệu: Huyền Vũ chi hồn, một cái Huyền Vũ chi hồn có thể đem 10 chiếc lâu thuyền cải tạo vì cơ quan chu tước, cái này trường cơ quan Huyền Vũ bản vẽ. Vậy mà là thập giai mặc ra cơ quan khí giới, tương đương thực dụng. Từ Thiên thu hoạch được cơ quan Huyền Vũ bản vẽ, so thu hoạch được cơ quan Chu Tước, cơ quan Bạch Hổ bản vẽ còn kích động hơn. Thập giai cơ quan Huyền Vũ hình thể vượt xa quá bát giai cơ quan Chu Tước cùng cơ quan Bạch Hổ, tương đương với gia cường phiên bản lâu thuyền, mà không nhỏ binh. 3 cái Huyền Vũ chi hồn, hết thảy có thể đem 30 chiếc lâu thuyền cải tạo vì cơ quan Huyền Vũ. Sau đó trận chiến xích bích, cơ quan Huyền Vũ tác dụng sẽ chưa từng có. Từ Thiên muốn thống nhất thiên hạ, khó đối phó nhất không nhất định là quan trung địa khu Bắc Địa Thương Vương, rất có thể là có được mạnh mẽ thủy sư Giang Đông Mông Nghị. Trường Giang nơi hiểm yếu, tại cổ đại khó mà vượt qua. Từ Thiên thu hoạch được cơ quan Huyền Vũ bản vẽ, có cùng Giang Đông thủy sư tại Trường Giang so sánh hơn thua năng lực. Từ Thiên lập tức lệnh Tiêu Hà an bài nhân thủ tại Thanh Châu vùng duyên hải kiến tạo cơ quan Huyền Vũ, chuẩn bị từ Trường Giang cửa sông đi vào Trường Giang, tiến đánh quốc ca, kiểm chế Mông Nghị nô quân. Dựa theo Từ Thiên kế hoạch, Ngụy quân sẽ chia ra 3 đường, một đường tây tiến Quan Trung, một đường xuôi nam Kinh Châu, còn có một đường đi vào Trường Giang, uy hiếp quốc ca Mông Nghị còn không có kiến tạo kiến nghiệp thành, mà là lấy quốc ca vì thống trị trung tâm. Từ Thiên an bài sinh sản cơ quan Huyền Vũ về sau, lại nhận lấy ẩn tàng phó bản ban thưởng. Đinh, Ngài thu hoạch được ẩn tàng phó bản ban thưởng, có thể từ trở xuống ban thưởng bên trong lựa chọn một hạng làm ẩn tàng ban thưởng: 1. Ngẫu nhiên thập giai binh phủ. 2. Chỉ định thế lực phía dưới đảm nhiệm một văn thần võ tướng đột phá. Từ Thiên do dự một hồi, lựa chọn cái thứ hai ban thưởng. Từ Thiên thế lực không hề thiếu thập giai binh chủng, nhiều một viên thập giai binh phủ, thay đổi có lẽ không lớn. Nhưng nếu như có thể chỉ định một tên võ tướng trực tiếp hoàn thành phá giới nhiệm vụ, làm như vậy dùng coi như lớn nhiều. Nhất là đại quân đoàn thống soái phá giới, cho quân đoàn mang tới tăng thêm, sẽ cực lớn. Thì như nói, binh tiên Hàn Tín, thống nhất thiên hạ chi chiến, Từ Thiên cần Hàn Tín một mình đảm đương một phía. Tai hạ chi chiến, Từ Thiên đã kiến thức đến phá giới Hàn Tín cùng phá giới Trương Lương liên thủ hiệu quả, dù cho liền đỉnh phong hạng vũ đều có thể áp chế. Trương Lương đã tại mục giã cổ chiến trường đột phá, Hán Sơ Tam Kiệt liền kém Hàn Tín không có đột phá. Thế là Từ Thiên đem cái này danh ngạch cho Hàn Tín. Đinh, ngài chọn lựa một tên chưa phá giới văn thần võ tướng, Hàn Tín hoàn thành phá giới nhiệm vụ. Hàn Tín thực lực có tăng lên, chú ý xem xét. Tại Từ Thiên xác định danh ngạch trong nháy mắt, ngay tại Nghiệp Thành huấn luyện trăm vạn đại quân Hàn Tín ánh mắt cùng khí thế đột nhiên biến đổi. Lực lượng của ta cùng đối chiến pháp linh ngộ dường như có tăng lên, mà lại ta quân đoàn càng mạnh. Hàn Tín có thể rõ ràng cảm nhận được thu hoạch được hắn quân đoàn tăng thêm, ngụy quân thế lực tăng lên. Hiện tại Hàn Tín trở thành tai hạ chi chiến đỉnh phong thời kỳ Hàn Tín. Đỉnh phong Hàn Tín hoàn toàn có thể trở thành tam lộ đại quân bên trong một phương thống soái. Từ Thiên lúc này đã tại xem xét Hàn Tín võ tướng giao diện. Tính danh: Hàn Tín, phá giới, đẳng cấp: 100 thể lực, 350, 50, thống soái: 110, ban đầu 103 năm, cùng tiêu hạ giảng bậc 2, võ lực: 80, 6, trí lực: 102, ban đầu 95 năm, cùng tiêu hạ giảng bậc 2, chính trị: 34, 0, bị lực: 68, may mắn: 40, cùng tiêu hạ giảng bậc. Đặc tính: 1. Nhân tài kết xuất, mới tăng thải sắc quân đoàn đặc tính, bị Hàn Tín quân đoàn công kích quân địch toàn thuộc tính 15, Hàn Tín quân đoàn chung quanh quân đội bạn toàn thuộc tính 25. 2. Binh tiên, mới tăng thải sắc quân đoàn đặc tính, Hàn Tín quân đoàn toàn thuộc tính 50 trừ phi Hàn Tín bỏ mình, nếu không Hàn Tín tại bất luận cái gì tình huống dưới cũng sẽ không sụp đổ hoặc là hỗn loạn, cũng sẽ không có phản trốn, mà là trung thành thực hiện mệnh lệnh của Hàn Tín. 3. Tử chiến đến cùng, kim sắc quân đoàn đặc tính. 4. Càng nhiều càng tốt, kim sắc quân đoàn đặc tính. 5. Thập diện mai phục, kim sắc mưu lược đặc tính. 6. Ám độ trần thương, kim sắc mưu lược đặc tính. 7. Hán Sơ Tam Kiệt, kim sắc giàng buộc đặc tính. 8. Thế như trẻ tre, màu cam quân đoàn đặc tính. 9. Thành cũng tiêu hà, bại cũng tiêu hà, màu cam giàng buộc đặc tính. 10. Kiếm thuật, màu lam cá nhân đặc tính. Kỹ năng: sát phạt binh tiên thần soái, Hàn Tín chuyên môn quân đoàn kỹ, quân hồn quang. Hoàn: tăng thêm quân đội bạn, bốn bề thọ địch, tăng ta quân công, giảm quân địch phòng, trọng chỉnh quân thế, nhanh chóng hành quân, quốc sĩ vô song kiếm thuật tâm pháp, nhân tài kiệt xuất trận pháp, hai hạ năm quân trận, mới lĩnh ngộ trận pháp, dùng cho phòng ngự kỵ binh đối phương đột tiến đặc thù quân trận, thập diện mai phục trận, nhận kim sắc mưu lược đặc tính thập diện mai phục tăng thêm, trang bị: tiềm giao kiếm, kim cương cấp, có thể tiến đến giai, binh chủng: bạch long vệ, cửu giai binh chủng. Hàn Tín tại ba tể chi địa chiêu mộ tinh nhuệ kiếm khách, có được tiếp cận võ tướng võ lực, hạn mức cao nhất 3000 người. Hàn Tín phá giới về sau, bạch long vệ có thể tiến giai thành thập giai binh chủng bạch long kiếm khách. Hàn Tín tại đột phá về sau, lĩnh ngộ hai cái thải sắc quân đoàn đặc tính, có thể xưng nghịch tiên. Một cái quân đoàn đặc tính là cắt giảm quân địch, tăng thêm quân đội bạn. Một cái khác quân đoàn đặc tính là bất kỳ tình huống gì hạ cũng sẽ không tan tác cùng hỗn loạn. Đỉnh phong Hàn Tín được xưng tụng là binh tiên. Hai hạ chi chiến, Hàn Tín chính diện lọt vào sử thượng lực trùng kích mạnh nhất hạng vũ xung kích, y nguyên có thể bảo trì quân đoàn không có tan tác, đem hạng vũ dẫn vào bây khốn, đã có thể thấy được Hàn Tín đáng sợ. Hàn Tín thống soái giá trị đến 110, cùng hạng vũ là hai thái cực. Hàn Tín thống soái 110, mà hạng vũ võ lực 110. Nếu như hai người kết hợp, như vậy chính là chân chính thiên hạ vô song. Mặc dù như thế, Hàn Tín là trước mắt Đông Hán khu hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thống soái, mà lại tại Từ Thiên trận doanh, mà không phải tại đối địch trận doanh, điểm ấy để Từ Thiên tương đương vui mừng. Như vậy còn có cuối cùng một viên sử thi phó bản lệnh. Từ Thiên sử dụng hết địa ngục cấp sử thi phó bản lệnh, còn lại một viên luyện ngục cấp bậc sử thi phó bản lệnh. Luyện ngục cấp bậc độ khó càng thêm khó khăn, đồng dạng đều có bán thần ẩn hiện. Mục giã cổ chiến trường chính là luyện ngục cấp bậc. Tai hạ chi chiến sở dĩ chỉ là địa ngục cấp bậc, là bởi vì Từ Thiên bên này còn có đỉnh phong hạng vũ tương trợ. Tai hạ chi chiến có thể thành công, quyết định bởi tại hạng vũ kiểm chế Hán quân đại lượng lực chú ý Từ Thiên tìm kiếm nghị cách tăng lên thống nhất chi chiến bắt đầu trước thực lực, bởi vậy không chút do dự sử dụng cái cuối cùng thủ đoạn. Đinh, ngài sử dụng một viên sử thi phó bản lệnh, luyện ngục độ khó phó bản, chắc lộc chi chiến mở ra. Chắc lộc chi chiến. Từ Thiên nghe được mở ra mới phó bản tên, nuốt một ngụm nước bọt. Chắc lộc chi chiến, đây là hoàng đế, viêm đế cùng Sibu đại chiến a. Chắc lộc chi chiến so mục giã chi chiến càng thêm cổ lão, đã tiếp cận với cổ đại truyền thuyết, ghi chép rất ít. Chắc lộc chi chiến chia làm viêm hoàng trận doanh cùng Sibu trận doanh, viêm hoàng trận doanh ở vào thượng phong, chẳng lẽ luyện ngục độ khó sẽ gia nhập Sibu trận doanh? Từ Thiên nội tâm vẫn là thiên hướng về gia nhập viêm hoàng trận doanh. Từ Thiên xem xét chắc lộc chi chiến phó bản giới thiệu. Phó bản, chắc lộc chi chiến, ước chừng 4600 năm trước, độ khó, luyện ngục cấp chiến dịch bối cảnh. Cửu Lê Chi quân Si Vu làm loạn, không cần đế mệnh, thế là hoàng đế chính là Trinh sư chư hầu, cùng Si Vu chiến tại Trắc Lộc Chi Giã. Quân địch võ tướng, Si Vu, ma hóa cấp 120, 81 cái Cửu Lê Chi bộ lạc thị tộc thủ lĩnh, cấp 120, quân địch, Cửu Lê quân 81.000 người phe mình tướng lĩnh, vô, người chơi tự mình đóng vai hoàng đế, mình quân, vô, người chơi tự mang quân đội, chiến thắng điều kiện, đánh giết cựu Lê Chi quân Si Vưu ẩn tàng chiến thắng điều kiện, vô thất bại điều kiện, người chơi chiến tử hoặc là chủ động rời khỏi phó bản chiến thắng ban thưởng, không biết người chơi có thể mang theo. Anh hùng, binh sĩ, 1, có thể mang theo võ tướng số lượng, 24-2, có thể mang theo nhu sĩ, văn thần, thuật sĩ trở không phải võ tướng số lượng, 83, có thể mang theo binh sĩ số lượng, 32 vạn. Chính mình đóng vai hoàng đế. Lần này phó bản vậy mà có thể mang 32 vạn người. Từ Thiên trước đó bất luận cái gì phó bản đều không có lần này như vậy rung động. Lần thứ nhất, Từ Thiên mang đến phó bản binh lực so bột binh lực còn nhiều. Sibiu có cựu Lê quân tháng 8 năm 10 triệu, Từ Thiên nhiều nhất có thể mang 32 vạn binh mã, không sai biệt lắm là Sibiu binh lực 4 lần. Như vậy hùng hậu binh lực, vậy mà là luyện ngục cấp bậc phó bản. Không thể tưởng tượng nổi, rất không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí đã đến không thể tưởng tượng trình độ. Binh lực hạn chế thả rộng như vậy, còn có thể mang theo 32 cái văn thần võ tướng, như vậy chỉ có một cái khả năng. Từ Thiên đơn giản phân tích, khả năng duy nhất là Sibiu cùng hắn cựu Lê quân cường đại đến không thể tưởng tượng tình trạng, đến mức binh lực ở thế yếu, y nguyên có thể để Từ Thiên thể nghiệm đến luyện ngục độ khó. Mà lại lần này phó bản không có đồng đội, Sibiu sẽ đem Từ Thiên xem như là tử đối đầu hoàng đế. Từ Thiên chỉ có thể dùng chính mình mang theo 32 vạn binh mã, đánh bại Sibiu cựu Lê quân. Sibiu khả năng mạnh đến không hợp thói thường, có lẽ còn mạnh hơn Hạng Vũ, xem ra nhất định phải mang theo mạnh nhất đội hình mới có hy vọng đánh bại Sibiu. Từ Thiên phát giác được cái này phó bản chân chính độ khó. Đinh, đi qua hệ thống kiểm tra, bởi vì thực lực của ngài không đủ, đề nghị tăng thực lực lên về sau lại tiến đánh Trắc Lộc chi chiến. Đinh, luyện ngục cấp bậc sử thi phó bản đem lĩnh cửu mở ra, sẽ không biến mất. Từ Thiên sửng sốt, võ lực của hắn đều đến 105, hơn nữa còn có thể mang 32 cái văn thần võ tướng, 32 vạn binh mã, hệ thống vậy mà còn không đề nghị hắn đi khiêu chiến sử thi phó bản Trắc Lộc chi chiến. Trắc Lộc chi chiến bộ Sibiu đến cùng mạnh bao nhiêu? Chương 886, thống nhất thiên hạ chi chiến. Chương 886, thống nhất thiên hạ chi chiến vẫn là tạm thời không nên tiến vào Trắc Lộc chi chiến phó bản tốt rồi. Từ Thiên vẫn là tương đối tín nhiệm hệ thống phán đoán. Trắc Lộc chi chiến dường như quá khó khăn, đến mức hệ thống đều không đề cử Từ Thiên ở thời điểm này tiến đánh Trắc Lộc chi chiến phó bản. Thế là Từ Thiên tạm thời gác lại Trắc Lộc chi chiến phó bản. Tại thực lực để thăng chi về sau, mới suy xét tiến đánh Trắc Lộc chi chiến. Từ Thiên đem lực chú ý thả lại thống nhất Đông Hán, bắt đầu chiêu binh mãi mã, toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Trời đông, nghiệp thành tuyết lớn đầy trời, vô số văn võ đại thần tề tụ cung đình, báo cáo chuẩn bị chiến đấu. Chỉ đợi đầu xuân, các lộ ngụy quân mở phát, liền sẽ phát động thống nhất thiên hạ cuối cùng quyết chiến. Ngụy quốc có nhiều nhất nhân khẩu, mà Lương quốc, người nước Ngô miệng chung vào một chỗ, còn không bằng Ngụy quốc, chỉ là tiếp cận. Án rẻ chỉ thánh vẫn kỵ binh đã chiêu mộ hoàn tất, tùy thời có thể xuất chinh. Ta chờ hướng Ai Cập dị nhân mua 1 vạn mạm lục nô lệ, cung cấp xạ là đỉnh tạo thành mạm lục quân đoàn. Từ phương Tây đại lục mua kỵ sĩ, đã toàn bộ chuyển chức thành thánh điện kỵ sĩ, từ thánh nữ gìn giờ ạt thông soái. Từ Ba Tư mua nô lệ, huấn luyện thành bị dạn tỉnh đế quốc siêu trọng trang kỵ binh. Gonzalo Tây Ban Nha hảo phóng trận đã thành hình. Từ Thiên ngồi tại trên vương vị, lắng nghe đám đại thần báo cáo. Hắn tại quốc chiến bắt sống 5 cái trọng yếu dị tộc võ tướng, tại chuẩn bị chiến đấu trong lúc đó, thành lập riêng phần mình quân đoàn, phân biệt đến từ Ba Tư, Ả Rập, Phờ Giang Sở, Vị Gian Tỉnh, Tây Ban Nha. Những người này ở đây thống nhất thiên hạ đại chiến, đưa đến hết sức quan trọng tác dụng. Mỗi một phần lực lượng đều là một cái thẻ đánh bạc. Chỉ cần thẻ đánh bạc gia tăng, chiến thắng xác suất cũng đem tùy theo gia tăng. Thư thụ đứng ra, dùng một cái nhánh cây chỉ vào bày ra tại Ngụy quốc cung đình trong đại điện gian bản đồ địa hình, dựa theo kế hoạch, thống nhất thiên hạ chi chiến, chủ yếu phát binh 3 đường. Đệ nhất đường binh mã, lấy Hàn Tín làm soái, lãnh binh 2 triệu. Đệ nhất đường binh mã lại phân làm 2 chi binh mã, một chi binh mã vòng qua Hổ La Quan, từ Lạc Dương bắc bộ mạnh tân tiến đánh Lạc Dương. Mặt khác một chi binh mã từ Hà Đông uy hiếp Quan Trung, kiềm chế Quan Trung binh mã. Thứ hai đường binh mã, Ngụy Vương bệ hạ thân trình, lãnh binh 300 vạn, tiến đánh Huyện Thành, thẳng đến Kinh Tương. Thứ ba đường binh mã, lấy Tôn Kiên làm soái, lãnh binh 2 triệu, tiến đánh Hợp Phì, uy hiếp Giang Đông. Lý Tuấn Thần, Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân, quản thừa thủy phận sư 50 vạn, từ Thành Châu xuất phát, đi vào Trường Giang, uy hiếp Khúc Ca. Các châu dự bị binh lực 250 vạn. Chủ lực binh mã tăng thêm dự bị binh mã, cộng lại 10 triệu. Thư thụ chờ văn thần hoàn thành Từ Thiên bố trí 3 đường cùng tiến chiến lược. Hàn Tín công lược Quan Trung, Tôn Kiên công lược Giang Đông, Từ Thiên trung lộ nở hoa. Tương đương với Từ Thiên đồng thời phát động trận chiến xích bích, đồng quan chi chiến, hợp phì chi chiến. Từ Thiên nhân khẩu sung túc, binh lực hùng hậu, lại đạt được một nhóm mới văn thần võ tướng hiệu trung, có được mấy đại thần khí, bởi vậy có đầy đủ thực lực áp chế xung quanh cường địch, cho nên trực tiếp 3 đường nở hoa. Dù cho không đồng thời chinh phạt, những này chư hầu cũng sẽ không để Từ Thiên tốt qua, lúc nào nói không chừng liền sẽ đâm lưng. Hàn Tín tiến đánh Lạc Dương, Quan Trung, chỉ tại kiềm chế lương quân. Bổn vương chủ công phương hướng chính là Kinh Châu Lưu Bị, Lưu Biểu. Từ Thiên bắt trước Tào Tháo tiến quân lộ tuyến, tại Bình Định phương Bắc về sau, ưu tiên suy xét tiến đánh Kinh Châu, chia cắt Lích Châu cùng Dương Châu, khiến cho Lương quốc cùng Nô quốc phạm vi thế lực không thể hợp thành một khối. Nếu để cho bọn hắn đồng khí liên chi, tương lai còn sẽ có phiền toái càng lớn. Binh Tiên Hàn Tín lấy 2 triệu binh mã, phụ trách kiềm chế Lạc Dương cùng Trường An binh lực. Kỳ thật vẫn là có chút miễn cưỡng. Lương quốc hữu đại đường quân thần Lý Tĩnh, Ma thần Lữ Bố, Vũ Hổ tướng Ma Siêu, Thần Quỳnh, Bàng Đức, Tư Mã Ý chờ võ tướng, Ích Châu Mục Đế Bá là Bắc Địa Thương Vương huynh đệ, dưới tay có Cam Linh, Trương Nhiệm, Lý Nghiêm, Hoàng Quyền, Pháp Chính chờ thuộc cấp, cũng tương đương có chơi. Binh lực của bọn hắn tụ cùng một chỗ, nói không chừng có 305 triệu, toàn bộ động viên, binh lực càng nhiều, Hàn Tín cũng muốn lấy kiểm chế làm chủ. Từ Thiên đem chủ lực dùng cho đối phó mang giáp 100 vạn, lương tướng ngàn viên kinh châu. Tôn Kiên mang binh kiềm chế Ngô Quốc Mông Nghị. Tôn Sách trưởng thành, Tôn Quyền cũng có thể xuất sĩ. Chỉ có Tôn Kiên, Tôn Sách, Tôn Quyền phụ tử, kỳ thực khó mà chống lại Nhạc Phi, Lương Nông, Dưỡng Do Cơ trở người, thế là Từ Thiên phái ra Từ Đạn, Thường Nội Xuân, cùng Lý Thuấn thần thống lĩnh thủy quân, trên trường giang tiến hành cơ động. Toàn bộ trời đông, Từ Thiên lệnh xưởng đóng tàu công tượng chế tạo cơ quan huyền vũ, đem cơ quan huyền vũ xem như là quyết chiến binh khí. Thủy sư mục đích cũng là vì kiềm chế Giang Đông thủy sư, để Từ Thiên có đầy đủ thời gian cầm xuống Kinh Châu. Chỉ cần cầm xuống Kinh Châu, lấy thủy quân Kinh Châu cùng Thanh Châu thủy sư hợp lực, cũng có thể diệt hết Giang Đông thủy sư. Vô luận như thế nào, cũng không thể dẫm lên vết xe đổ, đổ vào trận chiến xích bích. Điều động cả nước chi binh, lương, ngựa, thành bại ở đây nhất cử, chư khanh nhất thiết phải hết sức. Vâng. Ngụy Quốc trở thành cỗ máy chiến tranh, tiếp tục vận chuyển, điều động 10 triệu binh lực, so với trận quan độ còn muốn điên cuồng. Dù sao, đây là thống nhất thiên hạ đại chiến, mà lại Từ Thiên khẩu vị cực lớn, muốn trực tiếp diệt đi cái khác các lộ chư hầu. Loại này đại thủ bút, cho dù là trận chiến xích bích Tào Tháo cũng không từng có được. Thành Trường An, Lương Vương Bắc Địa Thương Vương đã cảm nhận được gió thổi báo dông báo sắp đến uy hiếp. Ngụy Quốc huấn luyện 10 triệu binh mã dùng cho thống nhất thiên hạ, như vậy động tĩnh muốn giấu giếm cũng không thể. Bắc Địa Thương Vương cũng tận số trưng tập Lương Châu, Ích Châu, Ti Đái, Nam An, Tây Cương, Tây Bực binh mã, tập kết tất cả binh lực 5 triệu, tiến hành sinh tử liều mạng. Đánh bại Từ Thiên, hắn có thể cùng Mông Nghị hai phân thiên hạ, sau đó lại nhất quyết tư hùng. Nếu như thua, liền không có về sau. Một cái Tây Bực trang phục võ tướng quỳ gối Bắc Địa Thương Vương trước mặt, hắn còn mang đến rất nhiều dị vực phong tình võ tướng. Người này đi vào thành Trường An lúc khập khiễng, lập tức gây nên không ít Đông Hán người chơi chú ý. Trung Á bá chủ, gia tộc Hoàng Kim hậu duệ, tên Quẻ Thiết Mộc Nhi. Mặt tướng mang đến tinh kỵ 50 vạn, có thể cung cấp thúc đẩy. Nếu có thể thủ thắng, lấy ngươi vì Trung Á chi chủ. Bắc Địa Thương Vương hướng Thiết Mộc Nhi hứa hẹn phong vương, lấy lôi kéo Thiết Mộc Nhi gia nhập phản đối Từ Thiên liên minh. Trừ Thiết Mộc Nhi Trung Á kỵ binh, Tây Bực chư quốc cũng phái tới binh lực, nhiều có 10 vạn người, thiếu chỉ có vài trăm người, mấy ngàn người. Tây Bực chư quốc nhân khẩu không nhiều, nói là quốc, kỳ thực là thành bang. Lương Châu Thương Vương, Đệ Vương cũng ra không ít man tộc binh, đến đây tương trợ kiêm nhiệm Lương Châu mục Bắc Địa Thương Vương. Tây Thương, Đê tộc, dân phong nhanh nhẹn dũng mãnh, tại Hán mặt là trọng yếu nguồn mộ lính. Bắc Địa Thương Vương trong tay man tộc binh gần 100 vạn. Thành Lạc Dương có Lãnh Nguyệt, Tào Tháo 50 vạn binh mã, nhưng theo thành, Ngụy quân dùng cho tiến đánh Lạc Dương binh lực ước tại 200-300 vạn ở giữa, chủ soái chính là Hàn Tín. Lý Tĩnh, ngươi nhưng có lòng tin đánh bại Hàn Tín? Bắc Địa Thương Vương nhìn về phía đại đường quân thần Lý Tĩnh. Lý Tĩnh là Bắc Địa Thương Vương dưới tay mạnh nhất thống soái, cũng chỉ có Lý Tĩnh có thể ngăn cản Hàn Tín thế công. Lý Tĩnh trầm mặc một hồi, nói với Bắc Địa Thương Vương, mặt tướng có thể kiểm chế Hàn Tín, nhưng khó mà thất bại, đại vương có thể lựa chọn tại mặt tướng kiểm chế Hàn Tín lúc, đánh bại Hàn Tín chi quân đội bạn, đem này phá hủy. Như vậy, chúng ta hiện lên kỵ giác chi thế, Hàn Tín nhất định lùi bước. Xem ra chỉ có thể như thế. Bắc Địa Thương Vương đối mặt bình tiên Hàn Tín cái này cương địch, cũng cảm thấy khó giải quyết. Đất thủ, thành đô phủ, Bắc Địa Thương Vương Minh Hữu cùng huynh đệ đề bá, triệu tập Trương Nhiệm, Cam Linh, Hoàng Quyền, Lý Nghiêm chờ võ tướng, chuẩn bị xuất binh, bắc phạt Trung Nguyên. Trương Nhiệm, ngươi đảm nhiệm đất thuộc đại tướng quân, Cam Linh vì đất thuộc tiên phong tướng quân, Hoàng Quyền, Nghiêm Nhan đảm nhiệm phó tướng, Pháp Chính, Trương Tùng đảm nhiệm quân sư, Lý Nghiêm phụ trách hậu cần. Đế Ba bắt đầu bố trí binh mã bổ nhiệm Trương Nhiệm vì đại tướng quân, dẫn đầu đất thuộc quân đoàn trục lộc Trung Nguyên. Lại có thể cùng Trung Nguyên đám người kia giao thủ. Cam Linh dáng người khôi ngô, cổ đồng cơ bắp thượng còn có dao long hình xăm, cực kỳ bá đạo. Cam Linh, Trương Nhiệm, Nghiêm Nhan chờ võ tướng, tại những năm này rèn luyện bên trong, cũng lần lượt phá giới, trở thành trấn áp một phương đại tướng. Cam Linh làm nóng người, hẳn không thể lập tức đi tới Trung Nguyên, cùng Điền Bi, Hứa Trử chờ mãnh tướng ra tay đánh nhau. Trung Nguyên, Trương Nhiệm, Nghiêm Nhan, Hoàng Quyền, Lý Nghiêm chờ đất thuộc võ tướng cảm nhận được áp lực lớn. Đất thuộc võ tướng cùng Trung Nguyên võ tướng vẫn là không nhỏ trên lệnh. Nam An, lãnh chúa Tần Công Tử cùng Mạnh Hoạch triệu tập các đại bộ lạc man tộc binh mã bước vào truyền tống trận, từ truyền tống trận trực tiếp truyền tống đến thành Lạc Dương. Lần xuất chinh này, Từ Lương quân cho chúng ta cung cấp lương thảo, nếu không ta còn thực sự nuôi không sống nhiều như vậy man binh. Tần Công Tử vì tham dự cuối cùng thống nhất chi chiến tại Nam Man địa khu điên cuồng bạo binh. Còn tốt những này Nam Man binh từ Bắc Địa Thương Vương Lương Quốc cung cấp lương thảo cùng binh khí, nếu không lấy Nam Man địa khu thực lực kinh tế, căn bản không đủ để nuôi sống nhiều như vậy binh lực. Nội Bắc Quốc, Mạnh Hoạch, Trúc Dung Phu Nhân, Mục Lộc Đại Vương đều đạt tới đỉnh phong thời kỳ thực lực. Mục Lộc Đại Vương cưỡi quốc chiến từ Ấn Độ văn minh tù binh đặc thù tọa kỵ lục nha bạch tượng, xuất lĩnh tượng binh đi vào truyền thống trận. Nội Bắc Quốc quân đoàn là nổi tiếng thiên hạ đằng giáp binh đao thương bất nhập, chỉ có sợ lửa là nhược điểm. Đằng giáp binh chỉ thích hợp tại trời mưa tác chiến hoặc là giã chiến, nếu không sẽ bị đối phương hỏa công đùa chơi chết. Thời khắc tất yếu, thậm chí từ bỏ đằng giáp. Tần Công Tử làm Đông Hán người chơi, biết đằng giáp binh nhược điểm cũng là mọi người đều biết. Bởi vậy tại ban ngày dùng đằng giáp binh bày trận đối phó Đông Hán người chơi, vậy đơn giản chính là muốn chết. Bắc Địa Thương Vương, Đế Bá, Mông Nghị, lúc này đã đều làm tốt quyết chiến chuẩn bị đi. Tần Công Tử lộ ra nụ cười tàn nhẫn, lần này đại chiến, người chết trận có thể sẽ đến 100 vạn mà tính. Có tư cách tham dự lần này đại chiến, đã không tiếc. Đông Hán người chơi cũng phát giác được mấy cái đại chư hầu ở giữa muốn buộc phát quyết chiến, thế là nhao nhao bắt đầu đứng đội, còn có người chơi gia nhập chư hầu quân. Từ Thiên mời chào mấy 100 vạn người chơi, để bọn hắn tùy thời mà động, cái khác chư hầu cũng mời chào một nhóm người chơi, làm phản chế thủ đoạn. Tuyệt đại đa số người chơi vẫn là ở một bên làm ăn dưa người xem. Các đại chư hầu ở giữa thắng bại, cũng không ảnh hưởng người chơi lợi ích, nguyện ý làm pháo hôi người chỉ là số ít. Giang Đông, Khúc Ca, Thái Sử Từ cùng Phó tướng Khúc Ca vô danh tiểu tướng đang luyện binh. Giang Đông cũng vì cuối cùng thống nhất chi chiến chiêu mộ đại lượng tân binh, Thái Sử Từ, Chu Thái chờ Giang Đông võ tướng ngay tại nắm chặt thời gian, thời khắc huấn luyện binh mã, mau chóng tăng lên tân binh đẳng cấp. Mông Nghị tuần sát Giang Đông binh mã, tại trường Giang mặt nước, môn đô Đông Nô vạn giảm thuyền, tinh kỳ như tưởng, bay phất phới. Từ Thiên đến cùng là muốn tiến đánh Giang Đông vẫn là tiến đánh Quan Trung. Nếu như hắn tiến đánh Giang Đông, lương quân sẽ ra hổ lao quan, quét ngang Trung Nguyên. Nếu như hắn tiến đánh Quan Trung, ta sẽ tiến đánh Thanh Châu, Từ Châu, Lưu Bị tiến đánh Dĩnh Xuyên, Như Nam. Từ Thiên vô luận như thế nào cũng không chiếm được lợi ích. Mông Nghị đang suy tính các loại khả năng, phán đoán Từ Thiên chủ công phương hướng. Mông Nghị bên người quân sư nói, có lẽ hắn chí tại nuốt thiên hạ, sẽ ba đường cùng tiến. Chia ra ba đường. Từ Thiên ưu thế cố nhiên rất lớn, nhưng hắn coi là thật có thực lực như vậy. Mông Nghị sửng sốt một chút. Hắn ngược lại là thật không nghĩ tới Từ Thiên sẽ ba đường tới đây. Như vậy đại thủ bút, chỉ sợ có một không hai. Trừ phi Từ Thiên thế lực vượt qua cái khác chư hầu chi hỏa, cũng không phải là không thể được, hắn có lẽ từ quốc chiến về sau thu hoạch được không ít chỗ tốt. Ta muốn tiếp kiến người kia, tiến hành một vụ giao dịch. Mông Nghị cắn răng, quyết định nhường ra một chút lợi ích, lôi kéo một cái Giang Đông nhân vật trọng yếu. Nô quận quận thành, tại một chỗ đạo trường, một cái ăn mặc chỉnh tề, trang trọng trụ trưởng đạo nhân, triệu tập chư tướng khách khứa, thắp hương tu đạo, chế tác phù thủy lấy chữa bệnh, đông như chảy hội, lưu sinh từ khói. Đột nhiên, một đội võ tướng cùng giáp sĩ vây quanh tòa này đạo trường. Cầm đầu võ tướng có túi đựng tên, tay cầm trường cung, vì Xuân Thu thần tiễn dưỡng do cơ. Tại dưỡng do cơ bên người, còn có mãnh tướng Chu Thái. Bọn hắn thống soái giáp sĩ, vây khốn đạo trường, khu trục khách khứa. Các ngươi đây là làm gì? Ngăn người tu đạo, chẳng lẽ không sợ báo ứng? Một cái lao đạo nhân xuất hiện, quát lớn dưỡng do cơ, Chu Thái chờ người, đối quan phủ vậy mà hồn nhiên không sợ. Dưỡng do cơ, Chu Thái khí thế đủ để khiến thường nhân run rẩy, nhưng lao đạo nhân lại biểu lộ bình tĩnh. Phương Bắc thiết kỵ sắp tiếp cận, nô vương có triệu. Như không nên triệu, tắt phát binh trăm vạn, phá hủy nơi đây đạo trường. Ta nghĩ, dù cho ngươi có chút giả thần giả quỷ bản sự, cũng không cách nào ngăn cản trăm vạn chi sư. Dưỡng do cơ trực tiếp mở miệng uy hiếp lao đạo nhân. Lao đạo nhân ánh mắt lấp lóe, tại suy nghĩ sau một hồi lâu, chậm rãi đáp, dẫn ta đi gặp hắn. Khúc Ca Thành, Mông Nghị bí mật triệu kiến lao đạo nhân, đối lao đạo sĩ này cực kỳ kiêng kỵ. Những này ẩn tàng nhân vật, lúc đầu Mông Nghị là không có ý định trêu chọc, nhưng Từ Thiên đem hắn bức đến tuyệt cảnh. Trận chiến xích bích, hắn chỉ có thể thắng, không thể thua. Đại vương gọi ta đến đây, chắc hẳn cùng Phương Bắc Thiết Kỵ sắp xuôi nam có quan hệ. Đại vương không có 10 thành năm chắc có thể đánh bại đến từ Phương Bắc Thiết Kỵ. Lao đạo nhân chống một trượng, leo lên tường thành bậc thang, cùng Mông Nghị đứng song vai, nhìn qua quần quần trừng giang. Hắn có được độc tâm thuật, đọc lên Mông Nghị tâm sự. Không sai. Nhưng Phương Bắc Thiết Kỵ xuôi nam, không chỉ với ta mà nói là một chuyện xấu, đối ngươi càng là một trận tai nạn. Ngươi có thể từng biết, trước đây không lâu, Nam Hoa lão tiên bị Từ Thiên chém giết. Ngươi có lẽ là kế tiếp Nam Hoa lão tiên. Mông Nghị tiếng nói vừa rơi xuống, lão đạo nhân sắc mặt khó xử. Xác thực, ngay tại trước đây không lâu, Nam Hoa lão tiên làm bản thần, bị Từ Thiên một phạm nhân đánh giết. Chuyện này tại Tam Quốc không ít nở tở cờ bên trong gây nên hành động lớn. Mông Nghị nhìn chằm chằm lão đạo sĩ này, chỉ cần ngươi dốc hết toàn lực, giúp ta ngăn cản Phương Bắc Thiết Kỵ, ta thành lập Ngô quốc vững chắc, có thể cho phép ngươi tại Giang Đông các tòa quận thành mở đạo trường, tiến hành giảng đạo. Ngươi còn có thể giữ được tính mạng. Vũ Cát, chúng ta tới làm cái giao dịch, như thế nào? Chương 887, hỏa lực tập trung ngàn vạn chương 887, hỏa lực tập trung ngàn vạn Hà Nội quận, truyền tống trận, Ngụy quốc đại tướng quân Hàn Tín mang theo Bạch Long vệ từ truyền tống trận đi ra, bên người đi theo hai cái dáng người khôi ngô đại hán bà bỡ. Hàn Tín bị Từ Thiên bổ nhiệm làm Ngụy quốc đại tướng quân, lấy điểm y, hứa trữ vì hộ vệ, bảo hộ một mình đảm đương một phía Hàn Tín an toàn. Hàn Tín nhược điểm là tự thân võ lực không đủ, điểm này Từ Thiên tại khai hạ chi chiến đã có lĩnh ngộ. Chỉ cần giết Hàn Tín đại quân đem tự sụp đổ. Bởi vậy, Từ Thiên phái ra điểm y, hứa trữ hai đại hộ vệ vì Hàn Tín hộ giá hộ tống, cho đủ Hàn Tín mặt mũi. Mặt khác, điểm y, hứa trữ trung thành và tận tâm, nếu là Hàn Tín có phản ý, điểm y, hứa trữ sẽ trực tiếp ra tay chém giết Hàn Tín. Hàn Tín tại Hà Đông, Hà Nội hai quận, tập hợp 200 vạn binh mã. Hai cái quận, 200 vạn đại quân, như vậy quy mô, đầy đủ diệt đi bất kỳ một cái nào cỡ trung văn minh. Đây chỉ là Từ Thiên dùng để thống nhất Đông Hán Tam Lộ đại quân bên trong một đội binh mã. Trương Liêu, Tư Hoàng, Trương Hợp, Vũ Cấm, Vương Lăng mấy vị tướng quân đã đóng quân mạnh tân, gom góp chiến thuyền, chuẩn bị qua sông. Tào Tháo, Lãnh Nguyệt đóng quân 30 vạn Bắc Mang Sơn, dù tại Bắc Mang Sơn ngăn cản quân sư. Hàn Tín đích thân tới Hà Nội quận, thống soái đại quân tiến đánh Lạc Dương, kiểm chế Trường An. Ngụy quân cùng lương quân tại mạnh tân, Bắc Mang Sơn một vùng giằng co, đại chiến hết sức căng thẳng. Trừ Điền Bi, hứa chuẩn bị đưa cho Hàn Tín đảm nhiệm hộ vệ bên ngoài, Từ Thiên đem ngũ tử lương tướng 4 người điều cho Hàn Tín, còn có Thái Nguyên Vương thị Vương Lăng, Nhạn Môn Thái Thu Khiên Triều, Đồng Phủ người ở Rể Ngưu Phụ, Quan Tây đại tướng Hoa Hùng chờ võ tướng, cũng bị lâm thời tính vào Hàn Tín quân đoàn biên chế, tăng cường Hàn Tín đối Lạc Dương áp chế lực. Hàn Tín có thể cho một cái chiến trường tất cả ngụy quân cung cấp quân đoàn tăng thêm, nhưng mà Hà Nội quận, Hà Đông quận có thể sẽ diễn biến thành hai cái chiến trường, vẫn là muốn có một đám võ tướng tương trợ, Hàn Tín mới có thể càng thêm thành thạo điêu luyện. Đợi 200 vạn đại quân sẵn sàng, liền vượt qua Hoàng Hà, tiến đánh Bắc Mang Sơn. Ngưu Phụ, Hoa Hùng đóng giữ Hà Đông quận bổ phản thành, chấn giữ yếu hại. Hàn Tín lấy tay bố trí, đối Lạc Dương lấy công làm chủ, đối Trường An tắc lấy thủ làm chủ. Bắc Mang Sơn ở vào Lạc Dương phía bắc, Lãnh Nguyệt cùng Tào Tháo ở chỗ này cấu trúc công sự phòng ngự, lấy thủ làm chủ. Lãnh Nguyệt, Tào Tháo thua trận quân độ, đi vào Lạc Dương, binh mã chỉ còn lại 50 vạn. đối mặt Hàn Tín 200 vạn đại quân áp cảnh, Lãnh Nguyệt, Tào Tháo áp lực không nhỏ. Tào Tháo bên người có thể dùng võ tướng không nhiều, chỉ còn lại Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Tào Nhân, Tào Hồng, Tào Hưu mấy cái dòng họ võ tướng, cùng Nhạc Tiến, Lý Điển, Mãn Sủng mấy cái họ khác võ tướng. Lãnh Nguyệt bên này có Liêm Pha, Lý Mục, Lạn Tương Như, Lý Tự Nghiệp, đáng tiếc tại trận Quan Độ chiến bại, có đem không binh, chỉ có thể tiếp nhận Bắc Địa Thường Vương cho binh mã, nhận Bắc Địa Thường Vương khống chế. Vì phòng ngừa từ Thiên khai thác nhảy cóc chiến thuật, lợi dụng phi hành quân đoàn tập kích bất ngờ Lạc Dương từ Tào Nhân, Mãn Sủng phòng thủ, chú binh 20 vạn. Bắc Mang Sơn chỉ có 30 vạn binh mã. Nếu như Hàn Tín tập trung 1 triệu binh mã gấp công Bắc Mang Sơn, không ra 10 ngày, Bắc Mang Sơn nhất định luôn hãm. Lãnh Nguyệt quan sát Bắc Mang Sơn bố trí, cho rằng ngăn không được bình tiên Hàn Tín thế công. Hàn Tín một người liền có thể vì tiến công Bắc Mang Sơn ngụy quân cung cấp tăng thêm, cho dù Lãnh Nguyệt có Liêm Pha, Lý Mục đều khó mà cùng Hàn Tín đọ sức. Huống chi, Hàn Tín dưới tay còn có cái khác võ tướng, nói không chừng Từ Thiên sẽ phái ra từ cái khác văn minh nơi đó tù binh dị tộc võ tướng gia nhập chiến đấu, những này dị tộc võ tướng năng lực đều tương đối đặc thủ, bởi vậy thường thường khó lòng phòng bị. Lấy thế yếu binh lực cùng Hàn Tín đối kháng, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Hai hạ chi chiến, Hạ Vũ 10 vạn sở quân đã chứng minh, đối mặt Hàn Tín 3 lần binh lực, Tây Sở Bá Vương cũng muốn nuốt hận. Vừa lúc, Bắc Mang Sơn cùng Mạnh Tân Lương quân, Ngụy quân so sánh thực lực, Ngụy quân cũng là Lương quân 3 lần. Tào Tháo nói, Lương Vương đã điều động Nam Man quân đoàn đến đây tương trợ. Nam Man tận phát Hán binh cùng rất nhiều bộ lạc chi binh, nhân số có thể đạt tới 100 vạn. Mạnh Hoạch, Trúc Dung phu nhân, Mục Lộc đại vương, Ô Qua quốc quốc chủ nội đốc cốt, hết thảy 4 đường binh mã. Có Nam Man binh tương trợ, chúng ta áp lực sẽ nhỏ rất nhiều. Nam Man quân đoàn lần lượt đến, Mục Lộc đại vương mạnh thu binh, nội đốc cốt đằng giáp binh, Trúc Dung phu nhân phi đao binh, Mạnh Hoạch bài đao liêu linh quân, tứ đại Nam Man quân đoàn đi vào trung nguyên, đóng giữ Bắc Mang Sơn. Nam Man quân đoàn bộ lạc đồ đằng cờ xí kéo dài vài trăm dặm, Mục Lộc đại vương mạnh thu quân từ chiến tượng tê giác, xài lang hổ báo chờ mạnh thu tạo thành, tại Nam Man trong đại quân là dễ thấy nhất. Mục Lộc đại vương cưỡi lục nha bạch tượng bên trên, xua đuổi hoàng kim chiến tượng, bình thường chiến tượng đảm nhiệm chủ lực. Mạnh thu quân bên trong, thậm chí còn có thập giai ma mút chiến tượng. Bất quá, Mục Lộc đại vương chỉ là có thao túng mạnh thu quân năng lực, võ lực tại Nam Man đông đảo võ tướng bên trong vô pháp xếp tới thứ nhất, chân chính võ lực thứ nhất là thần cao trượng hai, sinh có lân giáp, đao tiễn không thể xâm nội đột cốt. Nột đột cốt tại đằng giáp binh ẩn hiện, dáng người khôi ngô nột đột cốt như hạc giữa bầy gà, phá giới về sau, nột đột cốt trên người lân giáp càng thêm nặng nề, tản ra đáng sợ sát khí. Ha ha ha, ta Mạnh Hoạch rốt cuộc có cơ hội cùng Trung Nguyên võ tướng giao thủ. Mạnh Hoạch hai tay chống lạnh, như bức hưng hống. Nam Man chưa bao giờ có huy hoàng như vậy thời khắc. Tại Nam Man lãnh chúa Tần Công Tử thống xoáy dưới, cực kỳ hiếu chiến, trưng tập Nam Man binh 1 triệu, đã đến Nam Man cực hạn. Tần Công Tử nhưng không có Mạnh Hoạch như thế lòng tin tràn đầy, dù sao, lần này cần đối mặt đối thủ là binh tiên Hàn Tín. Hàn Tín chi danh, tại Đông Hán người chơi bên trong, như sấm bên tai. Bắc Mang Sơn binh lực gia tăng đến 130 vạn, Tần Công Tử đem bộ phận man binh chia cho Lãnh Nguyệt cùng Tào Tháo, Lãnh Nguyệt cùng Tào Tháo võ tướng cho man binh cung cấp tăng thêm, nói không chừng so Mạnh Hoạch chờ người còn cao. Ngoài thành Trường An quân doanh, vượt qua hơn 100 vạn binh mã tề tụ, thậm chí vượt xa hơn 100 vạn binh mã. Bắc Địa Thương Vương một bộ nhung trang, tuần sát lương quân chủ lực. Viên Di, Viên Hiệu, Vương Doãn, Tư Mã Phỏng, Hoàng Phủ Tung chờ triều đình đại thần tuần sát lương quân. Lương quân không chê cấm vệ quân, danh xưng vương sư. Lữ Bố cưỡi ngựa xích thố, tám kiện tướng một chữ triển khai, tại Lữ Bố đằng sau là Tịnh Châu Lang Kỵ, cùng Tịnh Châu Lang Kỵ dị biến mà thành vô song ma kỵ. Trương Liêu Tịnh Châu Lang Kỵ tiến giai thành tiêu giao tân tử sĩ, mà Lữ Bố Tịnh Châu Lang Kỵ tiến hóa phương hướng bất động. Lữ Bố mượn nhờ đặc thù đạo cụ Vương Mãng Đầu tiến hành đột phá, trở thành ma thần Lữ Bố, chiến lược biên độ lớn tăng lên, kinh khủng sát khí để bên gì, Vương Doãn chờ triều đình đại thần đều cảm nhận được uy hiếp, dường như linh hồn đang run sợ. Ma thần Lữ Bố là số lượng không nhiều bán thần cấp võ tướng. Nay chiến nếu là thủ thắng, lấy ngươi vì tể vương. Bắc Địa Thương Vương hướng Lữ Bố hứa hẹn, Hàn Tín thủ cấp, liền từ ta Lữ Bố gỡ xuống. Lữ Bố lòng tin tràn đầy, mục tiêu trực chỉ binh tiên Hàn Tín. Bằng vào manh tướng tại trong thiên quân văn mã, lấy địch thượng tướng thủ cấp, đúng là đối phó đối phương thống xoáy một cái phương pháp tốt. Tại Lữ Bố quân đoàn bên cạnh là Từ Vinh, Tây Lương tứ thiên vương đệ nhất Tây Lương quân đoàn, Mã Đẳng, Hàn Toại thứ nhì Tây Lương quân đoàn, Tây Lương tứ thiên vương Lý Giác, Quách Tỷ, Phản Chủ, Trương Tế, thống xoáy phi hùng quân, Tây Lương thiết kỵ có được binh mã 30-40 vạn. Mã Đẳng, Hàn Toại dưới trướng có Mã Siêu, Bàng Đức, Mã Đại, Mã Thiết, Mã Vân Lộc chờ chỉ tướng. Bắc Địa Thương Vương bản bộ binh mã từ Lý Tĩnh, Tần Quỳnh chờ ẩn tàng võ tướng thống soái, trừ Hán quân còn có tứ đại đệ vương đệ binh, Tây Cương cương binh cùng tên quẻ thiếp Mộc Nhi Tây Bực quân. Tư Mã Ý đi theo Bắc Địa Thương Vương bên người tuần sát trừ quân. Tại Bắc Địa Thương Vương động viên trong đại quân, lương quân binh hùng tướng mạnh, kim qua thiết mã, khí thôn vạn dặm như hổ. Có bậc này binh lực đủ để trục lộc Trung Nguyên. Tư Mã Ý trưởng thành, thấy lương quân khí thế bằng bạc, tràn ngập đấu trí. Từ Thiên muốn quét ngang thiên hạ, còn muốn qua lương quân cửa này. Đất thuộc quân đoàn đến rồi. Tại Bắc Địa Thương Vương triệu tập binh mã lúc, Đề Bá, Trương Nhiệm, Cam Linh đất thuộc quân đoàn lần lượt chuyển tống đến Trường An, cùng Bắc Địa Thương Vương hợp binh. Rất cường đại khí tức. Nhan Lương, Văn Sú, các ngươi còn nhớ kỹ ta? Cam Linh từng tại Hổ Lao quan cùng Nhan Lương, Văn Sú có qua giao thủ, lúc này gặp lại Nhan Lương, Văn Sú đã không sợ hai người. Nhan Lương, Văn Sú là giai đoạn trước thần, nhưng đến cuối cùng, Cam Linh phá giới, trạng thái đỉnh phong Cam Linh, có thể hành hung Nhan Lương, Văn Sú bất kỳ người nào. Trừ phi Nhan Lương, Văn Sú liên thủ, mới có thể chiến bình đỉnh phong Cam Linh. Người gia hỏa này, làm sao mạnh lên nhiều như vậy? Nhan Lương, Văn Sú nhớ kỹ Cam Linh, trăm kỵ tiếp tào doanh đỉnh phong cam hưng bá, có được lực lượng kinh khủng, Nhan Lương, Văn Sú đều cảm thấy e ngại. Lần này đại chiến việc quan hệ thiên hạ thuộc về, các ngươi hai người cũng không nên cản trở. Cam Linh chào phúng Nhan Lương, Văn Sú hai người. Đáng ghét, không nên xem thường chúng ta Hà Bắc song hùng. Nhan Lương, Văn Sú bị Cam Linh chào phúng, nhưng lại khó mà phản bác Cam Linh. Dù sao Cam Linh hiện tại võ lực tại bọn hắn phía trên, nắm tay người nào lớn, người đó định đoạt. Trương Nhiệm, Nghiêm Nhan có được cực mạnh sơn chiến năng lực, có lẽ hắn đi Bắc Mang Sơn, có thể chặn đánh Hàn Tín. Bắc Địa Thương Vương thấy Đế Bá thống soái đất thuộc quân đoàn đến, quyết định để Ích Châu võ tướng tiến đến hiệp trợ Bắc Mang Sơn, tăng cường Bắc Mang Sơn binh lực. Tần Công Tử trăm vạn Nam Man đại quân tiến đến Bắc Mang Sơn, nhưng Bắc Địa Thương Vương cho rằng Lạc Dương binh lực y nguyên không đủ. Nam Man võ tướng trí thông minh quá thấp, chưa hẳn có thể ngăn trở Hàn Tín bao lâu. Trương Nhiệm, Nghiêm Nhan, Lý Nghiêm làm đại biểu Ích Châu võ tướng, bởi vì Ích Châu nhiều vùng núi, bởi vậy am hiểu tại tác chiến ở vùng núi, vừa vặn có thể phòng thủ Bắc Mang Sơn. Bắc Mang Sơn trở thành Hàn Tín cùng Tào Tháo chờ người giao phong chủ yếu chiến trường. Ta tự mình lãnh binh tiến đánh Hà Đông, chúng ta hai người hiện ra kỷ giác chi thế, cầm xuống Hà Đông, Hà Nội, quét ngang Hà Bắc. Bắc Địa Thương Vương đồng dạng dã tâm mừng mừng. Kinh Châu, Nam Dương quận, huyện thành, người chơi thương lính như con mình Trương Dực Đức cùng biên thuật mộ binh 30 vạn, đóng giữ huyện thành, làm Kinh Châu đạo thứ nhất phòng tuyến, chống cự Trung Nguyên binh phong. Lưu Bị tại Tân Giã mộ binh 10 vạn, Lưu Biểu cho Lưu Bị 20 vạn binh mã, Mông Nghị cũng giúp đỡ Lưu Bị 20 vạn binh mã, để Tân Giã binh lực đạt tới 50 vạn, làm Kinh Châu đạo thứ hai phòng tuyến. Lưu Bản, Hoàng Trung, Văn Xính, Ngụy Diên lãnh binh 50 vạn, đóng giữ Phản Thành, Lưu Biểu, Thái Mạo, Trương Doãn lãnh binh 50 vạn, đóng giữ Tương Dương, Hoàng Tổ lãnh binh 20 vạn, đóng giữ Giang Hạ, làm Kinh Châu đạo thứ 3 phòng tuyến. Toàn bộ Kinh Bắc, tập kết 200 vạn binh mã. Giang Đông, Nhạc Phi lãnh binh 50 vạn, đóng giữ Hợp Phì, Chu Du lãnh binh 50 vạn, đóng giữ Lư Giang, Mông Nghị lãnh binh 1 triệu, đóng giữ Khúc Ca. Không chỉ như thế, Mông Nghị còn quy mô lôi kéo Sơn Việt bộ lạc, từ Sơn Việt bộ lạc bổ sung nhân khẩu. Mà lại, Mông Nghị còn lôi kéo tại Ngô quận cùng hội kê quận giảng đạo thuật sĩ Vu Cát, muốn mượn nhờ Vu Cát tiên thuật, ngăn cản Phương Bắc Thiết Kỵ xuôi nam. Từ xưa đến nay, Phương Bắc Thiết Kỵ đối Phương Nam hiện ra nghiền ép chi thế, mà Phương Nam khó mà chống lại, chỉ có Chu Nguyên Chương có thể thuận lợi bắc phạt thành công. Bất quá Chu Nguyên Chương bắc phạt thành công, cùng người Mông Cổ tại Hoài Nam địa khu trắng trợn chăn thả, để Chu Nguyên Chương thu hoạch được không ít chiến mã cũng khá liên quan. Tại Phương Bắc xuất hiện ổn định vương quốc lúc, Phương Nam chư hầu muốn bắc phạt thành công, độ khó cực lớn. Bởi vậy, Mông Nghị suy nghĩ khác người, không có giống như Tôn Sách lựa chọn xử quyết Vu Cát, mà là lợi dụng Vu Cát đối Từ Thiên e ngại, đối Vu Cát tại Giang Đông thiết lập đạo trưởng hành vi mở một con mắt nhắm một con mắt làm điều kiện, lôi kéo Vu Cát, để Vu Cát tới đối phó Ngụy Quân. Loại này tao thao tác, chỉ có suy nghĩ khác người người chơi mới có thể nghĩ đến. Không sai, Vu Cát cũng sợ hãi Từ Thiên chiếm lĩnh Giang Đông, phá hư hắn giảng đạo kế hoạch. Cùng là bán thần Nam Hoa lão tiên bị Từ Thiên phái ra đại quân chém giết, Vu Cát có tiên thuật cũng ngăn không được trăm vạn đại quân nghiền ép, như thường sẽ kiệt lực mà chết. Mà lại, Từ Thiên thế lực so tiến đánh Nam Hoa lão tiên lúc càng thêm cường đại. Giang Đông thủy sư tại Trường Giang mặt nước tuần tra, có trên chiến thuyền vạn. Nhạc Phi thống soái Nhạc Gia Quân, cùng Dưỡng Do Cơ, thái sử Từ Trở võ tướng tiến vào chiếm giữ Hợp Phi thành, làm lô cốt đầu cầu, tiến hành phòng thủ, đồng thời tùy thời phản công. Nếu như có thể đánh bại Phương Bắc Thiết Kỵ, như vậy thu hoạch được quan phủ thừa nhận đạo trưởng, như vậy khoản giao dịch này đáng giá. Chúng ta người tu tiên, khó tránh khỏi thoát ly không được thế tục. Vu Cắt vào ở Khúc Ca, trợ giúp Mông Nghị trông coi chủ thành. Mông Nghị đưa ra để Vu Cắt tùy tâm sở dục tại Giang Đông giảng đạo, đối với Vu Cắt mà nói, là một cái chí mạng dụ hoặc. Phải biết, nếu như Giang Đông chi chủ đổi thành Tôn Sách loại này tính tình nóng nảy quân chủ, nói không chừng liền giết Vu Cắt, hủy bỏ Vu Cắt tại Giang Đông đạo trưởng. Vu Cắt giảng đạo, kết giao Giang Đông võ tướng, đối Giang Đông kẻ thống trị mà nói, là một cái to lớn uy hiếp. Trừ phi Mông Nghị thừa nhận Vu Cắt là hợp pháp hành vi. Có Vu Cắt như thế một tôn bán thần chấn giữ Khúc Ca, Mông Nghị hơi an tâm một chút, thời khắc tất yếu có thể tự mình thống soái Giang Đông thủy sư, từ nhu cần nước chi viện Hợp Phỉ, có thể thao tác không gian phần lớn. Các phương chư hầu cơ hồ toàn bộ hoàn thành chuẩn bị chiến đấu, đem binh lực bố trí tại Hà Lạc, Kinh Bắc, Trường Giang một vùng, các phương dương cung bạc kiếm, hỏa lực tập trung ngàn vạn, đại chiến hết sức căng thẳng. Từng cái thế lực người chơi công hội cũng sinh động tại chiến trường phụ cận, đối địch sẽ tiến hành ám sát, hoặc là đối địch doanh tiến hành phá hư hoạt động. Từ Thiên, Bắc Địa Thương Vương, Đế Bá, Mông Nghị đều tuyên bố nhiệm vụ tại đại chiến trước khi bắt đầu, lợi dụng tự do người chơi công hội cho đối phương loạn đêm. Nhưng chân chính chủ lực vẫn là nở đỡ cờ đại quân, người chơi tính kỷ luật quá kém, những người chơi này lại khó mà có thống nhất thời gian tiến hành thời gian dài huấn luyện, cho nên còn không bằng sản xuất hàng loạt nở đỡ cờ đại quân. Vâng. Liêu Đông, núi Trường Bạch, Thiên Chỉ, Thanh Liên kiếm tiên Lý Bạch chém giết một đầu thần thú, hoàn thành phá giới nhiệm vụ. Lý Bạch bạch đi tung bay, đồng bền hồ như di thế độc lập, vũ hóa mà đăng tiên. Là thời điểm trở về Nghiệp Thành, tranh đoạt thiên hạ đại chiến bắt đầu. Nhiệm vụ của ta là đối phó kiếm thánh vương Việt sao? Lý Bạch thu được từ Thiên Triệu hồi mật tín, thế là hai ngón mượn dẫn, sau lưng trường kiếm ra khỏi vỏ, Lý Bạch trực tiếp ngự kiếm phi hành, đi tới gần nhất của thành. Thân là đại đường du hiệp Lý Bạch, đối thủ là Đông Hán Liêu Đông du hiệp Vương Việt. Chương 888, chiến lưu bị chương 888, chiến lưu bị dĩnh xuyên quận, 300 vạn ngụy quân tụ tập, Ngụy Vương Từ Thiên sắp đối Kinh Châu dùng binh, đứng mũi chịu sào chính là Kinh Bắc Nam Dương quận. Trăm vạn thiết kỵ tung hành, mang giáp trăm vạn, lương tướng ngàn viên, mài đao xoèn xoèn. Cấm vệ quân đã toàn bộ tập kết. Cao Thuận, Khúc Nghĩa hai vị tiên phong đại tướng quân đã dẫn đầu xuôi nam tiến đánh huyện thành. Từ Thiên đi vào Hứa Xương, Cao Thuận, Khúc Nghĩa đã đi đầu, Nhạc Nghị thống soái thứ nhì chỉ binh mã xuôi nam. Đại quân áp cảnh, đối Kinh Châu dùng binh, dẫn đầu tiến đánh ở vào Kinh Bắc huyện thành, Tân Dã, Phản Thành trở thành trì. Từ Thiên tự mình thống soái cấm vệ quân cùng trăm vạn thiết kỵ xuôi nam, cho ngựa uống nước sông Trường Giang. Lâm Chỉ Nhi, Tần Lương Ngọc, Dương Diệu Trân, Điêu Thuyền, Chân Mật, Thái Diễm, Ỷ Xạ Bất La, Ô Đê A Hỏa Triệt chư nữ cũng đi theo Từ Thiên nằm dưới, các nàng có được riêng phần mình đặc sắc năng lực, có thể đưa đến trợ giúp. Triệu Vân, Lý Tuấn Hiếu, Phan Vượng, Hứa Định, Thánh Nữ Dìn Giờ Ạc chờ võ tướng bị sắp xếp quân đoàn cấm vệ chiến lực càng mạnh. Huyền Thành, thương lính như con mình Trương Dực Đức dẫn đầu lưu tích, Trương Man Thành, Hà Mạn chờ khăn vàng võ tướng. Viên thuật võ tướng chỉ còn lại Trần Lan, Dương Phụng, Hàn Siêm những này tam lưu mặt hàng. Nếu như không có Kinh Châu binh mã đến đây chi viện, Huyền Thành khó thủ. Thương lính như con mình Trương Dực Đức thân là người chơi, biết so sánh thực lực của hai bên. Từ Thiên có được Kỳ Châu, Thanh Châu, U Châu, Tịnh Châu, Từ Châu, Duyên Châu, Dự Châu, hết thảy 7 cái châu, vẹn vẹn dùng cho chinh phục Kinh Châu đại quân liền có 300 vạn. Thương lính như con mình Trương Dực Đức cùng viên thuật thế lực chung vào một chỗ, chỉ còn lại Nam Dương một cái quận. Một cái quận như thế nào ngăn cản 7 châu binh lực? Bởi vậy trong lịch sử, Tào Tháo thống soái binh mã xuôi nam, còn chưa tới Tương Dương, Kinh Châu đã trông chừng mà hàng. Lần này, cũng chính là Bắc Địa Thương Vương dẫn đầu, Mông Nghị, Lưu Bị tạo thành quân sự đồng minh, Kinh Châu mới không có trực tiếp đầu hàng. Bất quá tình thế cũng không thể lạc quan. Vô luận như thế nào, cũng muốn ngăn cản Từ Thiên binh phòng, nếu không ta Viên Công Lộ không cam tâm. Viên Thuật đứng ở huyện thành đầu tường, Cao Thuận, Khúc Nghĩa binh phòng đã đến huyện thành dưới thành. Ngụy quân quân kỳ liên miên trăm dặm, bay phất phới, đàng đàng sát khí. Từ Thiên phái ra hai đại tiên phòng võ tướng Cao Thuận, Khúc Nghĩa làm nhóm đầu tiên tiến đánh huyện thành Ngụy quân, có thể nói là cho đủ Viên Thuật mặt mũi. Cao Thuận, Khúc Nghĩa đến, Ngụy quân công tượng lập tức chế tạo các loại khí giới công thành, chuẩn bị cưỡng ép san bằng huyện thành. Tại Cao Thuận, Khúc Nghĩa về sau, Nhạc Nghị thống soái đại quân, một đường khai sơn lấp sông, vậy mà vòng qua huyện thành, lao thẳng tới Tân Dã. Từ Thiên vậy mà xem thường bản tướng quân. Viên Thuật nhìn thấy Ngụy quân bố trí, không khỏi giận dữ. Dưới tình huống bình thường sẽ không khai thác vòng qua một tòa thành trì, đi tiến đánh đằng sau thành trì chiến thuật, bởi vì dễ dàng bị cạn lương thực. Nhưng mà, tiến công Kinh Châu Ngụy quân số lượng quá khổng lồ, binh lực đạt tới 300 vạn, cho dù là đem huyện thành trùng điệp vây khốn, còn có còn lại binh lực tiến đánh Tân Dã. Lại hoặc là, đóng tại huyện thành thương lính như con mình Trương Dự Đức, Viên Thuật, căn bản không đủ để Từ Thiên coi trọng, Từ Thiên tùy tiện an bài mấy cái võ tướng vây công huyện thành chính là Tân Dã thành Lưu Bị, Phan thành Lưu Bản, mới là lần này công lược Kinh Châu cường địch. Tân Dã thành, Lưu Bị lo lắng. Phương Bắc thiết kỵ xuôi nam, thanh thế to lớn, Từ Thiên dốc hết phương Bắc 7 châu chi lực, phát binh 10 triệu, thế tới hung hăng, so với trong lịch sử Tào Tháo xuôi nam động tĩnh còn muốn khoa trương rất nhiều. 300 vạn a, 300 vạn. Lưu Bị đạt được tình báo là Từ Thiên ngự giá thân trình, thống soái 300 vạn đại quân xuôi nam. Đừng nói 300 vạn đại quân, chính là 300 vạn đầu heo, cũng có thể đem một tòa thành trì san thành bình địa. Nay chiến như thắng, có thể uy trấn Hoa Hạ. Quan Vũ dẫn theo Thanh Long Nghiễn Nguyệt Đao, đứng ở Tân Giá thành đầu tường, nhìn ra xa phương Bắc. Lưu Bị đạt được mong nghị, Lưu Biểu giúp đỡ, binh lực đạt tới 50 vạn, có thể nói là đạt tới đỉnh phong, bất quá thu hoạch được giúp đỡ đại giới là xung làm Kinh Châu, Giang Đông thế lực lô cốt đầu cầu, ngăn cản phương Bắc thiết kỵ xuôi nam. Lưu Bị thế lực trừ Quan Vũ, Trương Phi, còn có giả Mã Nạ cả sĩ cả nọ sủ kẻ, thì vừa hơn hai cái dị tộc võ tướng, có thể chịu được dùng một lát. Còn lại võ tướng, liền không đáng nhắc đến. Mặt khác, còn có quân sư Từ Thứ, cùng gần nhất cất nhắc thiếu niên quân sư bản thống. Một cái bạch nhĩ binh đội va đến báo, chủ công, quân sư, Ngụy quân vòng qua huyện thành, thẳng đến Tân Dã. Từ Thứ thở dài, Ngụy quân binh lực hùng hậu, quả nhiên khai thác loại này cấp tiến cách làm. Lưu Bị nói, hướng Phản Thành thủ tướng Lưu Bản báo nguy, như tình hình chiến đấu bất lợi, thỉnh cầu Lưu Bản, Hoàng Trung, Ngụy Diên, Văn Xính chư tướng đến rút. Vâng. Phản Thành, thủ tướng Lưu Bản vì Kinh Châu mục Lưu Biểu từ tử, thống soái Hoàng Trung, Ngụy Diên, Văn Xính chờ võ tướng, còn có thượng tướng Hình Đạo Vinh. Ngụy quân thế tới hung hăng, lần này đại chiến, giữ nhiều lãnh ít, nhưng vì bảo trụ Kinh Châu, chỉ có thể liều chết đánh cược một lần. Lưu Bản nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, thống lĩnh Kinh Châu rất nhiều võ tướng, nhưng cũng cho rằng phần thắng không lớn. Báo, Ngụy quân đã vây công huyện thành, binh đến Tân Dã. Ngụy quân đến vậy mà như thế nhanh chóng. Lưu Bị kinh doanh Tân Dã thành có một thời gian, tại Tân Dã thành xây dựng tường thành, tiến tháp, hẳn là có thể ngăn trở Ngụy quân binh phong hơn thắng. Đợi Ngụy quân tiêu hao thể lực, chúng ta tiến đến chi viện, nội ứng ngoại hợp, đại phá Ngụy quân. Lưu Bản đã có dự định. Giang Hạ quận, Hoàng Tổ thống soái Thủy Sư dọc theo Hán Giang Bắc bên trên, đến đây chi viện Kinh Bắc chiến trường. Hợp Phi thành, Nhạc Phi thống soái Nhạc gia quân, đóng giữ thành này, ngăn cản đối phương binh phong. Tôn Kiên, Tôn Sách thống soái đại quân, tự thành Thọ Xuân xuất phát, hướng Hợp Phi tiến quân. Tôn Kiên khóa lại Tôn Tử binh pháp lĩnh nộ thải sắc quân đoàn đặc tính phong lâm hỏa sơn năng lực tăng lên, lại thêm có Tôn Sách làm võ lực đảm đương, bởi vậy Tôn Kiên thu hoạch được cùng Nhạc Phi tranh đấu đối lập nhau thực lực. Mông Nghị chiêu mộ đến chỉ có làm ẩn tàng anh hùng Nhạc Phi thuộc cấp nhưng không có, mà Tôn Kiên có được một đám Tôn thị tử đệ, hai quyền khó địch bốn tay. Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân, Từ Thịnh, Lý Thuần Thần, quản thừa chờ thủy sư võ tướng thống soái Thanh Châu thủy sư, đi vào trường Giang cửa sông, đối Giang Đông hiện ra ăn như hổ đói chi thế. Ngụy Vương có lệnh, đối Hợp Phì chi Giang Đông quân, lấy kiềm chế làm chủ, đợi Ngụy Vương công phá Tương Dương, cùng tướng quân cộng đồng đi săn tại Giang Đông. Tiến quân Hợp Phì Tôn Kiên thu được mệnh lệnh của Từ Thiên. Từ Thiên cũng không có nắm chắc đến tuột cùng là lĩnh ngộ Phong Lâm Hỏa Sơn Tôn Kiên mạnh, vẫn là lay núi dễ, hám Nhạc gia quân có Nhạc Phi mạnh, lại thêm Giang Đông có chút đổ vật, bởi vậy Từ Thiên cho Tôn Kiên định vị cùng Hàn Tín giống nhau, phụ trách kiềm chế đối thủ, để cho mình có thể tại Kinh Châu tiến thẳng một mạch. trực tiếp đánh chiếm Giang Đông khó khăn, nhưng nếu như có thể cầm xuống Kinh Châu, như vậy liền bản sống Đại Long, toàn bộ Giang Đông đều tại. Nhạc Gia Quân, đây là một cái mạnh mẽ đối thủ. Tôn Kiên đã có thể trông thấy Hợp Phỉ thành hình dáng. Nô Vương Mông Nghị cũng đi vào Hợp Phỉ, bên người đi theo một cái quân sư. Nô Quốc quân sư nói, Ngụy quân chủ công Kinh Châu, như Ngụy Vương thân trình tân dã, Lưu Bị cũng chưa chắc có thể thủ, chủ công nên cảnh giác. Nhạc Phi hẳn là có thể ngăn trở Tôn Kiên, Tôn Sách phụ tử, có lẽ chúng ta nên đi tương dương chặn đánh Từ Thiên, để hắn nhìn một chút chúng ta Giang Đông thực lực. Mông Nghị nhanh chóng vận chuyển đầu não, phán đoán các lộ Ngụy quân tiến triển. Tôn Kiên, Tôn Sách mang binh 2 triệu, Quảng Lăng thái thú Trần đang chờ người hưởng ứng Tôn Kiên, Tôn Sách, cho Nhạc Phi áp lực không nhỏ. Bất quá Nhạc Phi có thể chống chọi ép. Kinh Bắc chiến trường trở thành quan trọng nhất. Tân Gia Thành, Nhạc Nghị đã binh lực dưới thành, lấy tay đánh tạo to lớn công thành tháp, xe bắn đá và chạm xe. Không chỉ như thế, Nhạc Nghị còn chuyển ra rất nhiều đại tướng quân tháo, phá binh Tân Gia Thành, dỡ bỏ Tân Gia Thành thiên tháp. Giết. Đột nhiên, Tân Gia Thành cửa thành mở ra, Quan Vũ, Trương Phi thống soái kỵ binh ra khỏi thành để chiến, mục tiêu trực chỉ đại tướng quân pháo tạo thành súng đạn doanh, cùng xe bắn đá, công thành tháp tạo thành công thành doanh. Hoàng Long giận. Quan Vũ thanh long hiển nguyệt đao phách trảm, màu xanh hình rồng đao khí bắn ra, ngang qua vài trăm mét, vỡ nát dọc đường Ngụy quân, mấy môn đại tướng quân pháo biến thành sát vụ. Vâng. Cuối cùng thanh long hiển nguyệt đao bổ trúng một tòa doanh trướng tấm ván gỗ cùng vải thô nổ tung, chia 5 x 7. Phá giới Quan Vũ võ lực 103, sử dụng võ tướng kỹ điều kiện tiên quyết, một đao chi uy, kinh thế hai tủ. Hắc sát sát phạt. Trương Phi trong tay trượng bát xà mâu lượn vòng, xé rách ven đường Ngụy quân, đi vào một tòa công thành tháp dưới, một mâu đâm ra, vỡ nát công thành tháp vỡ tan, đoạn một đánh bay. Cản bọn họ lại. Ngụy quân võ tướng bắt đầu điều động binh mã, vây công Quan Vũ, Trương Phi, ngăn cản bọn hắn tiếp tục phá hư khí giới công thành. Nếu là Ngụy quân khí giới công thành toàn bộ bị Quan Vũ, Trương Phi phá hủy, như vậy Ngụy quân tiến đánh Kinh Châu tiến độ sẽ không thể tránh né chịu ảnh hưởng. Ha ha ha, các ngươi những tiểu lâu la này, đừng hòng ngăn cản ta Trương Dực Đức. Trương Phi trượng bát xà mâu tùy ý đâm một cái, đánh bay một cái Ngụy quân giáp sĩ, trong nháy mắt miểu sát. Lấy Trương Phi hiện tại võ lực, tiểu binh ở trong mắt Trương Phi giống như phá hôi. Trương Phi mang theo kỵ binh gấp công, lại phá hủy vài tòa công thành tháp. Đột nhiên, một thất toàn thân thuần trắng chiến mã từ trong loạn quân giết ra, Long Đảm Lượng ngân thương đâm về Trương Phi. Long Đảm Lượng ngân thương phát ra sắc bén tiếng xé gió, Trương Phi lập tức đón đỡ. Ken. Kim thiết tiếng va chạm quanh quẩn, bộc phát khí lang tung bay trùng quanh mười mấy cái sĩ tốt, mặt đất vỡ tan, mười mấy khối đá vụn lồi ra. Lại là ngươi, Triệu Tử Long. Trương Phi cùng Triệu Vân là đối thủ cũ, hai người tại Từ Thiên cùng Công Tôn Toàn tranh đoạt Ký Châu lúc liền ra tay đánh nhau, lúc này lại bị chiến. Ngươi võ lực có rất lớn tiến bộ. Triệu Vân cùng Trương Phi ác chiến, có thể cảm nhận được Trương Phi võ lực có rõ ràng tăng lên. Không tệ, chinh phạt dị tộc, ta đột phá. Cùng sư gào thét. Trương Phi hét to, phương viên một dặm giống như là lôi bạo nổ vang, đại địa trầm luân, liên tiếp kinh lôi nổ tung, Triệu Vân mảng nhĩ run rẩy dữ dội. Nếu như không phải Triệu Vân lấy chân khí hộ thể, nói không chừng sẽ bị Trương Phi chân điếc. Một cái tam lưu võ tướng trực tiếp bị Trương Phi đánh chết, thất khiếu chảy máu mà chết. Khoảng cách Trương Phi càng gần, tử thương binh lính càng nhiều, mà ngoại vi sĩ tốt cũng bị chấn thương, mảng nhĩ vỡ tan. Thật đáng sợ sư hống. Triệu Vân cho rằng Trương Phi gào thét lực sát thương, cử thế vô song, tam quốc đệ nhất. Vẹn vẹn rít lên một tiếng, liền tạo thành như vậy lực sát thương. Cũng thua thiệt là Triệu Vân, mới không có tại cùng Trương Phi giao phong bên trong ăn quá nhiều thua thiệt, nếu không đổi thành một cái nhất lưu võ tướng, đã sớm bị Trương Phi chấn thành trọng thương. Ngân Long vậy ngự thương. Triệu Vân trường thương run run, hóa thành ngân sắc tàn ảnh, bao phủ Trương Phi, ngân sắc long khí bay lượn, tốc độ càng lúc càng nhanh, giống như tia chớp màu bạc. Trương Phi trượng bát xà mâu của mũ, giống như là tia chớp màu đen. Hai tia chớp kích đụng, ngân sắc, màu đen lưu quang thỉnh thoảng phá diện, hai bên càng đánh càng nhanh, đại địa băng liệt, một tòa cao 10 trượng công thành tháp thậm chí lâm vào vết rách bên trong. Quan Vũ còn tại phá hư súng đạn doanh đại tướng quân tháo, thanh long hiển nguyệt đao thỉnh thoảng vung ra màu xanh đao khí, đổ vào Quan Vũ đao hạ Ngụy quân tính ra hàng trăm. Nghỉ tha cho ngươi cùng ngạo. Một kỵ giết ra, đục sát sóc đâm về Quan Vũ. Quan Vũ dẫn theo thanh long hiển nguyệt đao, trở tay một đao, bổ lui đục sát sóc. Đục sát sóc bị bắn ra một khoảng cách, lại hướng Quan Vũ công tới, nhanh như sẽ đánh. Quan Vũ định thần mạnh xem, người tới là một cái hình thể cùng Triệu Vân tương tự võ tướng, nhưng hắn mang tới áp lực so Triệu Vân còn đáng sợ hơn. Theo Lý Tồn Hiếu chiến ý tăng lên, công kích càng lúc càng nhanh, lực đạo cũng càng ngày càng nặng trọng. Lý Tồn Hiếu còn không có đột phá, bằng vào mát cấp cơ sở võ lực, liền chiến bình Quan Vũ. Lý Tồn Hiếu là phàm nhân võ tướng bên trong, tiềm lực gần với hạng vũ manh tướng, dù là Lữ Bố cũng muốn về sau thoáng, để đỉnh phong Quan Vũ đều cảm nhận được áp lực. Nhị đệ, tam đệ, lui binh. Lưu Bị tại Tân Giã trên tường thành, nhìn thấy Quan Vũ, Trương Phi lâm vào khẩu chiến, sợ Quan Vũ, Trương Phi có mất, thế là tự mình mang binh ra khỏi thành tiếp ứng Quan Vũ, Trương Phi. Quan Vũ, Trương Phi cầm Lý Tồn Hiếu, Triệu Vân không thể làm gì, đành phải vừa đánh vừa lui. Bọn hắn mang ra thành tập kích Nhạc Nghị doanh địa kỵ binh bởi vậy tổn hại không ít, không có nhiều kiếm lời. Lưu Bị mang theo tỷ hùa hơn, dạ mạn nạ cả xì cả nọ sủ kẻ tiếp ứng Quan Vũ, Trương Phi về thành. Nay nhị tướng người, chỉ là Ngụy quân tiên phong nhân mã, liền đã địch lại Quan Vũ, Trương Phi hai vị tướng quân. Nếu là Ngụy Vương đem binh đích thân đến, chỉ sợ Tân Giã thành sẽ biến thành một vùng phế tích. Nhất là cùng Quan Vũ tướng quân giao phong cái kia võ tướng, dường như còn không có kích phát toàn bộ tiềm lực. Từ thứ, bàng thống lúc này ngay tại Tân Giã thành, mắt thấy Quan Vũ, Trương Phi cùng Lý Tồn Hiếu, Triệu Vân đại chiến, càng là lo lắng. Lý Tồn Hiếu không có phá giới, đã chiến bình định phong Quan Vũ. Mà đáng sợ nhất chính là, Ngụy Vương Từ Thiên còn không có đến, vẹn vẹn phái ra 2 viên manh tướng, liền đánh lui Quan Vũ, Trương Phi. Quan Vũ, Trương Phi có thể nói là Lưu Bị thế lực hung mãnh nhất 2 viên tay chân, nhưng võ lực bị Lý Tuần Hiếu, Triệu Vân địch nổi, mà Quan Vũ thống soái giá trị bị Nhạc Nghị áp chế. Có thể nói, nếu như không có việc quân, Lưu Bị nên suy xét từ bỏ Tân Giã. Từ thứ, Bàng Thống nguyên bản đoán chừng Tân Giã có thể giữ vững 1 tháng, nhưng lấy hiện tại xem ra, khả năng từ Thiên Cấm vệ quân vừa đến, trực tiếp đẩy ngang Tân Giã, đem Tân Giã biến thành một vùng phế tích. Lưu Bị cũng ý thức đến tình thế không ổn, thế là Lưu Bị hướng Lưu Bản, Hoàng Tổ cầu viện, mời bọn họ kịp thời mang binh đến rút. Lưu Bản tự mình mang theo Hoàng Trung, Ngụy Diên, đi vào Tân Giã bên ngoài trú doanh, cùng Tân Giã hình thành thế đối chọi. Mà tại Tân Giã thành Bắc Bộ, các bụi bay lên, ngàn vạn phương Bắc thiết kỵ xuôi nam, Ngụy Vương Vương kỳ đón gió phấp phới. Từ Thiên ngồi tại 8 thất thần tuấn kéo động xe ngựa to bên trong, bánh xe cuộn cuộn. Lâm Chỉ Nhi, Chân Mật, Thượng Quan Huyền Nhi đều trong xe, 4 bề yên tĩnh. Tại xe ngựa to phía sau, Huyền Giáp Quân, Bạch Bào Quân, Bách Chiến Xuyên Giáp Binh, Bạch Can Binh trở tinh nhuệ quân đoàn kéo dài ngàn dặm, trùng trùng điệp điệp. Tân Giã ngoài thành công thành tháp, xe bắn đá san sát, Nhạc Nghị đứng ở 12 trượng trên đài cao, nhìn xuống toàn thành. Chỉ cần Từ Thiên đến, Ngụy quân đem đồng thời cường công Nguyên Thành, Tân Giã 2 tòa thành trì. Ngụy Vương đến, Lưu Bị chỉ cảm thấy cổ họng khô chát chát, Từ Thiên mang tới áp lực quá khủng bố. Chương 889, Tam tuyến công lược. Chương 889, Tam tuyến công lược Tân Giã thành, lấy ngàn mà tính hòn đá, to lớn tên nọ khuynh tả tại trên tường thành, từng tòa tiễn tháp đổ sụp, tường thành thủng 100.000 lỗ, lấy ngàn mà tính binh sĩ bỏ mình. Ngụy quân thúc đẩy cao ngất công thành tháp, hướng Tân Giã thành di động, đen nghịt Ngụy quân quân trận đè xuống, như mây đen ép thành, cảm giác gáp bách cực mạnh. Tân Giã thành thủ quân vạn tên cùng bắn, từng vòng mưa tên bắn về phía trước, phát ra xé rách không khí bén nhọn tiếng vang, liên miên Ngụy quân đổ vào trên đường. Nhưng mà đối với lít nha lít nhít Ngụy quân mà nói, những tổn thất này là có thể trả ra đại giới. Từ Thiên tự mình đốc chiến, lấy 100.000 binh mã cường công Tân Giã, muốn đem tòa thành trì này san thành bình địa. Tiếng trống trận chấn thiên động địa, Lưu Bị tại Tân Giã thành xây dựng tiễn tháp cơ hồ bị xe bắn đá, đại tướng quân pháo phá hủy, thỉnh thoảng có thành gạch chốc ra, tường thành xuất hiện vô số vết rách. Tân Giã trên thành không, ngân sắc độc giác thú kỵ binh, chu tước quân tung hành, che trời lấp đất, thập giai binh chủng kiếm tiên ngự kiếm phi hành, kiếm khí rơi vào Tân Giã trong thành, chạm diệt một đội quân coi giữ. Từ Thiên trực tiếp lấy đại quân cường công Tân Giã, chiếm cứ binh lực ưu thế, không kiêng nể gì cả. Tân Giã thành tại quy mô khổng lồ Ngụy quân thế công dưới, tràn ngập nguy hiểm, như là báo táp trong mưa một chiếc thuyền con, lúc nào cũng có thể là úp. Nhiều như vậy binh lực tiến đánh Tân Giã, đầy đủ Lưu Bị khó chịu. Từ Thiên hai tay quanh, khoác màu đen áo choàng, ngưỡng vọng Tân Giã thành. Bệ hạ, đóng giữ phản thành Lưu Bản mang binh chi viện Tân Giã. Lưu Bản dưới trướng có Hoàng Trung, Ngụy Diên trừ tướng. Bổn vương tự mình đi gặp một lần bọn hắn. Nhạc Nghị, tiến đánh Tân Giã thành nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Từ Thiên nghe nói Hoàng Trung, Ngụy Diên chờ Kinh Châu đại tướng đến, thế là thân soái đại quân nên kích Lưu Bản. Binh lực sung túc, chính là thành thạo điêu luyện. Càn, Khôn, một tiễn. Hoàng Trung tụ lực một tiễn, phản tác dụng lực dẫn đến dưới chân đại địa băng liệt, kim sắc lưu quang ngang qua 1000m, ven đường Ngụy quân toàn bộ bị xỏ xuyên, chết oan chết uổng. Tham Lang giết đảo. Ngụy Diên dẫn theo Tham Lang đao, đao khí hóa thành Tham Lang chi hình, bộ nhào hướng về phía trước, đem ven đường hết thể xé thành mảnh nhỏ. Lưu Bản tay cầm trường thương, đánh bay một cái vô danh ngụy tướng. Lưu Bản cái này một chi binh mã là Kinh Châu sức chiến đấu mạnh nhất binh mã, Lưu Biểu dùng Lưu Bản trấn thủ Trường Sa, đối phó Kinh Nam thế lực cùng Giang Đông thế lực. Hoàng Trung, Ngụy Diên hai đại mãnh tướng xuất trình, liên tiếp bại 2 chi ngụy quân. Thật đáng sợ tiến thuật, chỉ sợ ta cũng sẽ bị miểu sát. Phan Vượng Kiên vừa lớn, mang binh đến công, thấy Hoàng Trung một cái kỹ năng miểu sát mấy trăm binh sĩ, không khỏi hoảng sợ. Đỉnh phong Hoàng Trung, tuyệt không phải Phan Vượng có thể người giả bị đụng tồn tại. Phan Vượng mắt nhỏ đi lòng vòng, cuối cùng rơi vào quân Kinh Châu Hình Đạo Vinh trên thân. Những này Kinh Châu võ tướng bên trong, dường như liền Hình Đạo Vinh dễ dàng ức hiếp một chút. Tặc tướng nhận lấy cái chết. Phan Vượng phóng ngựa tiến lên, Phượng đầu phủ đánh rớt. Tặc tử chỗ này dám? Hình Đạo Vinh thấy Phan Vượng đũa lớn bổ tới, thế là vung vẩy khai sơn đại phủ, nghịch chiến Phan Vượng. Hai viên vô song thượng tướng cực chiến, kỳ phung địch thủ, giết hôn tiên ám địa. Ngụy Vương đến. Hoàng Trung thần tình nghiêm túc, hắn cảm nhận được đáng sợ cảm giác áp bách. Từ Thiên ngự giá thân trình, lấy 105 võ lực, lực áp tuyệt đại đa số võ tướng, còn có Ngụy quốc đại quân. Hoàng Trung, Ngụy Diên, Lưu Bản còn chưa cùng Từ Thiên giao chiến, đã toàn bộ mồ hôi đầm địa. Hán Thăng, nếu như ngươi có thể bằng vào hơn người cung thuật, bắn giết Ngụy Vương, chúng ta còn có thể có 5 thành phần thắng, nếu không phần thắng chưa tới 1 thành. Lưu Bản thần sắc nghiêm trọng, cho rằng chỉ có dựa vào Hoàng Trung mới có thể lập bàn. Từ Thiên chủ yếu vận dụng Ký Châu, Duyện Châu, Dự Châu 3 cái châu binh lực, đối phó Kinh Châu 1 cái châu. Hai bên binh lực chênh lệch quá lớn, chỉ có mở ra lối riêng mới có một khả năng nhỏ nhoi. Ngụy Vương võ lực không thua gì ta, chỉ sợ khó mà tìm tới cơ hội a. Hoàng Trung không cho rằng mình có thể một tiễn miểu sát Từ Thiên, trừ phi tìm tới tuyệt hảo thời cơ. Huyền Thành, Không Nghĩa, Cao Thuận công lên thành tường, cùng thương lính như con mình Trương Dự Đức, Viên Thuật Nam Dương binh mã tại trên tường thành chém giết, ham trận doanh, Tiên Đăng tử sĩ đi theo Cao Thuận, Không Nghĩa trèo lên thành, Cao Thuận đánh bay Lưu Tích binh khí, đâm chết Lưu Tích. Không Nghĩa dùng huyết phân chiến, tên nọ bắn giết hàng nghi, dần dần chiếm lĩnh Huyền Thành. Huyền Thành tại Ngụy quân khổng lồ binh lực dưới, căn bản là không có cách ngăn cản Ngụy quân kinh khủng thế công. Trường Giang cửa sông, Từ Đạn, Thường Nội Xuân, Lý Tuấn Thần, Từ Thịnh, quản thừa chờ thủy sư võ tướng thống soái Thanh Châu thủy sư đi vào Trường Giang. Từ Đạn, Thường Nội Xuân am hiểu sử dụng kỵ binh, nhưng bọn hắn tham dự Chu Nguyên Chương cùng Trần Hữu Lượng động đỉnh hồ đại chiến, bởi vậy cũng am hiểu sử dụng thủy sư. Thanh Châu thủy sư bên trong, 30 chiếc to lớn mặc ra cơ quan huyền vũ lâu thuyền đứng sững, trang bị đại lượng mặc ra cơ quan nỏ, giống như mặt nước lâu đài. Trừ 30 chiếc cơ quan huyền vũ, Thanh Châu thủy sư còn vận dụng 50 chiếc chỉnh hòa bảo thuyền, 100 chiếc bình thường lâu thuyền, 500 chiếc chiến thuyền đại chiến thuyền, hơn ngàn chiếc thuyền nhẹ. Thanh Châu thủy sư chiến thuyền săn sát, trùng trùng điệp, trực tiếp uy hiếp Cúc Ca thành. Một khung cơ quan chu tước rơi vào cơ quan huyền vũ rộng rãi bong tàu bên trên, mang đến tình báo mới nhất. Nô vương đã thuyết phục kỳ nhân dị sĩ Vu Cát vào ở Cúc Ca thành, lệnh các ngươi tạm thời đình chỉ tiến đánh Cúc Ca, cho đến chủ công phái người đến đây đối phó Vu Cát. Vu Cát, Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân biết Vu Cát là Giang Đông ẩn tàng nhân vật, cùng Nam Hoa Lão Tiên giống nhau, dưới tình huống bình thường sẽ không ra tay. Bất quá một khi thỏa mãn đặc biệt điều kiện, như vậy Vu Cát vẫn là sẽ rời núi. Vu Cát tại Giang Đông các nơi mở đạo trường, không ai biết Vu Cát chân chính thực lực, trừ phi đối địch với Vu Cát. Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân dẫn đầu Thanh Châu thủy sư tại Quảng Lăng quận dừng lại, Quảng Lăng thái thú Trần Đăng dẫn đầu Từ Châu trước mọi người tới đón tiếp, vì Thanh Châu thủy sư cung cấp tiếp tế. Công lược Giang Đông binh mã lương thảo chủ yếu đến từ Thanh Châu cùng Từ Châu. Hợp Phi ngoài thành, Tôn Sách mang binh rong ruổi, cùng ra khỏi thành Hợp Phi quân coi giữ kịch chiến. Tôn Sách võ lực tại Từ Thiên thế lực còn sắp xếp không đến tuyến đầu, bất quá cũng là thứ nhì tuyến đỉnh tiêm, hắn mang theo Bá Vương tính kỵ, tương đương với rút lại bản Bá Vương hạng ngũ, thật đúng là không có bao nhiêu người có thể ngăn trở. Nhưng mà hiệp trợ Nhạc Phi phòng thủ Hợp Phi mãnh tướng Thái Sử Tử, quả thực là ngăn lại Tôn Sách thế công, cùng Tôn Sách tại Hợp Phi dưới thành kịch chiến hơn trăm hiệp. Hai người đều tìm đến thời cơ đột phá. Thái Sử Tử, Tôn Sách phá giới nhiệm vụ là lẫn nhau, hai người đều ẩn ẩn cảm nhận được cơ hội đột phá đến, thế là đại chiến càng thêm kịch liệt, ai cũng không nỡ từ bỏ lần này cơ hội đột phá. Hai người chỉ cần đột phá, võ lực có cơ hội phá trăm. Bá Vương liệt thương, cuốn phong mưa rào. Tôn Sách điên cuồng xoay tròn Bá Vương phá trận thương, Thái Sử Tử vung vẩy song kích, sát binh khí kịch liệt tiếng va đập liên tiếp. Hai người giao chiến vượt qua 200 hiệp. Mà lại, cái này hai viên mãnh tướng còn không biết mọi mệnh đại chiến, khí thế đang điên cuồng tăng lên. Sách Nhi muốn đột phá. Thái Sử Tử thật đúng là lương tướng, không chỉ tinh thông cung thuật, mà lại cận chiến cũng không chút nào khiếp đảm. Tôn Kiên thấy Thái Sử Tử ngăn lại Tôn Sách, hai người ác chiến muốn đạt tới 300 hiệp, y nguyên khó hòa giải, không khỏi cảm khái Thái Sử Tử võ lực mạnh. Nhạc Phi cùng Tôn Kiên đối trận, Tôn Kiên cũng không sợ Nhạc Phi. Vừa đến, Tôn Kiên thu hoạch được binh thánh Tôn Vũ bộ phận năng lực, thứ hai, Tôn Kiên có một đám Tôn thị võ tướng ủng hộ, Tôn Hà, Tôn Tĩnh, Tôn Hiệu, Chu Trị, Hàn Đường, Chính Phổ. Chúng ta đoạn đường này không cầu đánh bại Nhạc Phi, Thái Sử Tử, chỉ cần ngăn chặn Nhạc Phi, Thái Sử Tử là đủ. Tôn Kiên biết rõ sứ mạng của mình, muốn triệt để đánh bại Nhạc Phi cùng Thái Sử Tử, độ khó cực lớn, nhưng nếu như đem Nhạc Phi cùng Thái Sử Tử chờ người kéo tại Hợp Phi, đợi đến Từ Thiên cầm xuống Kinh Châu, hai đường binh mã liền có thể cùng đi săn tại Giang Đông. Lạc Dương, Bắc Mang Sơn một vùng, Hàn Tín đại quân áp cảnh, Trương Liêu làm tiền phong, cùng Mạnh Hoạch Nam Man binh gặp gỡ, Trương Liêu trực tiếp mang theo Tiêu Giao Tân Tử Sĩ cùng Tịnh Châu Lang kỵ heo đột Nam Man binh. Hoành Tạo Thiên Quân, Vô Song Thiên Lang đao đao quang màu xanh đảo qua, trên trăm Nam Man binh bị chầm diệt, Tiêu Giao Tân Tử Sĩ cưỡi lân giáp chiến lang, xông vào Nam Man binh bên trong, đại khai sát giới, đánh tan Mạnh Hoạch quân đoàn. Mạnh Hoạch tê cả da đầu. Lúc đầu Mạnh Hoạch tại Nam Man địa khu là một phương bá chủ, vốn cho rằng đi vào Trung Nguyên có thể thoải mái tay chân, kết quả trực tiếp bị Trương Liêu làm ngông. Trương Liêu quét ngang ô hoàn, lúc này treo lên đánh Nam Man cũng không phải việc khó. Lại đây, Trương Liêu cầm Vô Song Thiên Lang đao, cưỡi chiến mã hôi ảnh bay nhanh lại đây, muốn bắt sống Mạnh Hoạch. Mạnh Hoạch cưỡi mãnh hổ, vừa đánh vừa lui. Trương Liêu vẹn vẹn mười mấy cái hiệp liền áp chế Mạnh Hoạch, Mạnh Hoạch cắn chặt răng, tiếp tục như vậy đánh xuống, hắn thật là có khả năng bị Trương Liêu bắt sống. Vạn nhất lại đến cái bảy lần bắt Mạnh Hoạch, như vậy Mạnh Hoạch mất mặt liền ném đại phát. Tại Mạnh Hoạch vô pháp thoát thân thời khắc, một thanh phi đao ném đến, vì cực nóng hỏa diễm bao trùm. Trương Liêu để đao đánh ra phi đao, lại có hai ba thanh phi đao ném đến. Mạnh Hoạch thừa dịp Trương Liêu ứng phó phi đao thời điểm, rốt cuộc tìm được cơ hội từ Trương Liêu đao hạ đảo vòng. Ra tay chặn đường Trương Liêu chính là Trúc Dung phu nhân. Trúc Dung phu nhân vì hỏa thần Trúc Dung bộ lạc hậu nhân, ném phi đao bổ sung hỏa diễm, Trương Liêu cũng không dám bị Trúc Dung phu nhân phi đao trúng đích. Trương Liêu, Tư Hoàng, Trương Hợp, Vu Cấm trở võ tướng mang binh để lên, lần lượt đánh bại Nam Man quân đoàn. Bất quá Nam Man quân đoàn Mục Lộc đại vương cùng Lột Đột Cốt có được kinh người sức chiến đấu. Mục Lộc đại vương manh thú quân bổ nhào Trương Hợp đại kích sĩ, va chạm đại kích sĩ thuẫn tưởng, bị thuẫn tưởng ở giữa đâm ra trường kích xuyên qua. Vâng. Voi ma mút, hoàng kim chiến tượng dùng cây cột đuổi trà đạp đại kích sĩ, như là trường mâu sắc bén ngà voi đánh bay một đội đại kích sĩ, cưỡng ép xông mở đại kích sĩ phương trận. Voi ma mút, hoàng kim chiến tượng da dày thịt thô, đại kích sĩ sắc kích chưa chắc có thể kích thương bọn chúng, có đôi khi chỉ có thể tại chiến tượng trên thân lưu lại vết cắt. Võ tướng ra tay, chém giết chiến tượng. Trường hợp để đại kích sĩ tập trung tinh lực đối phó hổ báo tê giác, mà tự mình cùng một đám thuộc cấp ra tay, chém giết voi ma mút. Trường hợp trường thương xuyên thấu một đầu voi ma mút, đem này đánh giết. Voi ma mút hình thể khổng lồ đổ xuống, đè chết một đám manh thú. A, một cái thuộc cấp bị voi ma mút răng sắc đâm trúng, mở ngực một bụng. Trường hợp vì đánh bại Mục Lộc đại vương, trả ra đại giới tương đương thảm liệt. Mục Lộc đại vương manh thú quân, có thể nói là Nam Man đặc sắc binh chủng, Mục Lộc đại vương thúc đẩy manh thú, hoàn toàn không để ý manh thú sinh tử, dù sao Mục Lộc đại vương còn có thể tại Nam Man tiếp tục chiêu mộ manh thú quân. Duy nhất hạn chế manh thú quân quy mô chính là có hay không nhiều như vậy lương thực cung cấp manh thú quân sử dụng. Manh thú quân cần lương thực so với bình thường sĩ tốt cần lương thực càng nhiều, một đầu chiến tượng có thể ăn hết mấy chục người khẩu phần lương thực. Sử dụng hỏa tiễn công kích nhóm này manh thú. Vu Cấm dẫn đầu cung tiễn thủ ở hậu phương bắn tên, hỏa tiễn trùng thiên, rơi vào manh thú quân bên trong, khói dày đặc cuộn, hỏa diễm lan tràn. Manh thú quân bởi vì hỏa diễm bị kinh sợ, loạn thành một bầy. Vu Cấm mặc dù nhiều lần gặp khó, nhưng dù sao cũng là ngũ tử lương tướng một trong, kinh nghiệm phong phú. Tại trường hợp cùng một Lộc Đại Vương giao chiến lúc, Vu Cấm lệnh dưới tay tướng sĩ chuẩn bị hỏa mũi tên, dùng hỏa thuộc tính cung tiễn đối manh thú quân bắn một lượng, để manh thú quân lâm vào hỗn loạn. Nhờ có Vu Cấm, trường hợp mang binh ngăn trở một Lộc Đại Vương, vô pháp rảnh tay lấy tay hỏa công, Vu Cấm chủ động phối hợp trường hợp đánh bại manh thú quân, để trường hợp quân đoàn không đến nỗi tổn thất quá nhiều binh mã. Một Lộc Đại Vương cưỡi lục nha bạch tượng bên trên, thấy biển lửa lan tràn, manh thú quân nhóm chim thu tán, còn tại sức đầu mẹ chán ngăn chặn manh thú quân, ý đồ phản công. Tư Hoàng bị một viên thân hình cao lớn nam man võ tướng đánh bại, từ trên lưng chiến mã tung bay, trên mặt đất lăn lộn mấy vòng, lúc này mới ổn định thân hình. Cái này một viên nam man võ tướng so cơi chiến mã Tư Hoàng còn cao lớn hơn, tay cầm một thanh hôn thiết cương xiên, quét qua chi uy, đem Tư Hoàng đánh bay. Nột đột cốt lực lượng quá mạnh mẽ. Đỉnh phong Tư Hoàng võ lực đến 98, vẫn là bị nột đột cốt đánh bại, Tư Hoàng hoài nghi ra hỏa này võ lực đã phá trăm. Nột đột cốt xài bước lại đây, tương xoa dùng sức một đập, Tư Hoàng trốn tránh, tại chỗ biến thành to lớn cái hố nhỏ, đá vụn vẩy ra. Tư Hoàng đối mặt một thân man lực nột đột cốt, cơ hồ không có sức hoàn thủ. Quân phủ thiết kỵ gặp được đằng giáp binh, cùng đằng giáp binh hỗn chiến, bằng vào đũa lớn lực trúng kích, đánh chết đằng giáp binh. Ngụy quân cùng nam man quân bộ phát đại chiến, về mặt tổng thể ở vào thượng phong, nhưng cũng có nột đột cốt như vậy mạnh tướng, tại cục bộ lấy được ưu thế. Nột đột cốt vì nam man đệ nhất mạnh tướng, lấy thực lực đến xem, chỉ sợ còn muốn tại siêu nhi người phía trên. Mã Đằng phụ mệnh xuất lĩnh một đội kỵ binh đến đây chi viện nam man quân, Tây Lương gấm Mã Siêu đi theo tại Mã Đằng bên người. Mã Đằng cho rằng hiện tại nột đột cốt võ lực còn muốn cao hơn Mã Siêu. Dù sao Mã Siêu còn không có đột phá. Tại càng phía sau là Hàn Tín đại quân. Mã Đằng mang theo Mã Siêu leo lên phụ cận một tòa cao điểm, nhìn xuống toàn bộ chiến trường. Trương Liêu là Hàn Tín đại quân tiên phong, thống soái Tư Hoàng, Trương Hợp, Vu Cấm chờ võ tướng tiến công Nam Man quân đoàn chấn giữ Bắc Man Sơn. Tại Trương Liêu phía sau, Hàn Tín đại quân đã tới, vô biên vô hạn. Điền Uy, Hứa Chử hai viên mãnh tướng phụ mệnh bảo hộ Hàn Tín, phòng ngừa một đường đại tướng lọt vào đối phương ám sát. Viên Thiệu bị phái đi tiến đánh Hà Đông, không biết Viên Thiệu phải chăng có thể cầm xuống Hà Đông. Chúng ta tại Lạc Dương, Hà Đông binh lực nhiều tại Hàn Tín, ưu thế ở chỗ bên ta. Mã Đằng cho rằng vẫn là quan trung bên này phần thắng lớn hơn. Hà Đông quận, Viên Thiệu mang theo Nha Lương, Văn Sú, Tham Lang, Mộ Dung khác mấy cái tâm phúc, mang binh tiến công Hà Đông, cùng Ngưu Phụ, Hoa Hùng, Khiên Triều, Công Tôn Tuyết, Chu Tuấn chờ người giằng co. Hàn Tín vì để tránh Hà Đông có mất, phái đi Nhiễm Mẫn Khất Hoạt quân. Nhiễm Mẫn Khất Hoạt quân nhân số bạo tăng đến 5 vạn người, dùng cho đối phó Mộ Dung khác liên hoàn kỵ binh phương trận. Nhiễm Mẫn cưỡi Chu Long Mã, đứng ở một gò núi bên trên, tay trái song nhận mâu, tay phải Chu Long Kích, nhìn xuống tiến quân Khất Hoạt quân, Khất Hoạt quân phế phẩm quân kỳ bay phất phới. Khất Hoạt quân trang bị càng là phế phẩm, sức chiến đấu càng mạnh. Mộ Dung Khác là thời điểm nhất quyết thư hùng, nhìn là ngươi liên hoàn ngựa, vẫn là ta Khất Hoạt quân mạnh hơn. Nhiễm Mẫn cưỡi Chu Long Mã xuống núi, mà dưới chân núi, Mộ Dung Khác liên hoàn ngựa phương trận đã bày trận hoàn tất, kỵ binh xung băng. Chương 890, chư tướng phá giới chương 890, chư tướng phá giới Khất Hoạt quân, cho ta giết phá cường địch. Nhiễm Mẫn hai tay nắm binh khí, dẫn đầu năm vạn Khất Hoạt quân xuống núi, ở trên cao nhìn xuống, xung kích tốc địch Mộ Dung Khác liên hoàn kỵ binh phương trận. Nhiễm Mẫn muốn tiến thêm một bước, chỉ có thể lấy Khất Hoạt quân đánh tan Mộ Dung Khác. Nhiễm Mẫn xông lên trước, Chu Long Mã nhanh như điện chớp. Vì đánh tan Mộ Dung Khác, quân sư Trương Lương đề nghị Nhiễm Mẫn lựa chọn chú binh tại chỗ cao, đợi đến Mộ Dung Khác kỵ binh đến, mượn nhờ địa thế mang tới tốc độ tăng thêm, công kích Mộ Dung Khác. Võ Điệu Thiên Vương Nhiễm Mẫn phá giới nhiệm vụ, chỉ có thể từ hắn Khất Hoạt quân hoàn thành. Khất Hoạt quân số lượng cùng chất lượng, đã xưa đâu bằng nay, đạt tới 5 vạn người, đa số là bách chiến tinh nhuệ. So sánh dưới, Mộ Dung Khác mất đi lãnh địa trèo trống, liên hoàn kỵ binh không đến 5000 người. Trương Liêu, Trương Hợp, Từ Hoàng, Vu Cấm ngăn chặn Nam Man quân đoàn, Hàn Tín cho Lãnh Nguyệt, Tào Tháo tạo áp lực, Trương Yến dự bị. Lúc này ngay tại Bắc Mang Sơn, Trương Lương hiệp trợ Hàn Tín tiến đánh Lãnh Nguyệt cùng Tào Tháo. Mặc dù Trương Lương không tại Hà Đông, nhưng Trương Lương lại xa xa nắm chắc Hà Đông chiến trường Nhiễm Mẫn cùng Mộ Dung Khác chi tranh, chân chính là bảy mưu nghị kê ở ngoài ngàn dặm. Làm Hàn Tín 2 triệu đại quân quân sư, đối với song phương hư thực đều nhìn rõ rõ ràng ràng, cùng Hàn Tín điều hành binh mã, đồng thời trợ giúp Nhiễm Mẫn sáng tạo tốt nhất đột phá thời cơ. Hoàng Bét, Mộ Dung Khác mang theo liên hoàn kỵ binh phương trận đi vào chiến trường, thấy Nhiễm Mẫn ở trên cao nhìn xuống khởi sướng xung kích, biết còn có mưu lược cao hơn hắn người tại thao túng chiến trường. Dưới sự chỉ huy của Mộ Dung Khác, 5000 người liên hoàn thiết kỵ binh sắp xếp thành liên hoàn ngựa phương trận, hướng phía Khất Hoạt quân đột kích phương hướng. Cái khác cung kỵ binh bắn tên, từ hai cánh giáp công Khất Hoạt quân. Mộ Dung Khác, hôm nay ngươi ta quyết nhất tử chiến. Nhiệm Mẫn bung vẩy song binh khí, hai thanh binh khí dài giống như là đại phong xa, tại Nhiệm Mẫn đột tiến lúc hình thành màu đỏ gió lốc, cuốn đi đại lượng mũi tên. Nhiệm Mẫn có Chu Long Mã, tốc độ cực nhanh vô cùng, phía sau Khất Hoạt quân đã cùng Nhiệm Mẫn kéo ra mấy trăm mét khoảng cách. Nhiệm Mẫn một mình giết vào liên hoàn kỵ binh trong phương trận, xé mở lỗ hổng. Huyết sắc cuồn bạo. Nhiệm Mẫn ngửa mặt lên trời thét dài, toàn thân huyết khí sôi trào, cơ bắp bành trướng, đem khôi giáp càng cứng gấp. Phòng ngự kinh người liên hoàn kỵ binh, tại Nhiệm Mẫn thô bạo công kích đến, thiết giáp giống như là giấy giống nhau, bị Nhiệm Mẫn binh khí tùy tiện xé rách. Cung kỵ binh bắn một lượt, không ngừng có Khất Hoạt quân đổ xuống, nhưng phía sau Khất Hoạt quân kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, dự bị chống chỗ. Năm vạn Khất Hoạt quân đánh tới, thất lên kỵ binh, hạ chặt đuổi ngựa, bằng vào nhân số ưu thế, cứ thế mà nuốt mất kỵ binh phương trận. Hoàn toàn không phải là đối thủ. Mộ Dung Khác bị Trương Lương tính kế, Nhiệm Mẫn thống soái 5 vạn Khất Hoạt quân đến công, Mộ Dung Khác liên hoàn ngựa tăng thêm cung kỵ binh, không hơn vạn hơn người, lại thêm Nhiệm Mẫn dũng mãnh, tại loại binh lực này so sánh cách xa tình huống dưới, bị Nhiệm Mẫn đánh bại. Mộ Dung Khắc không thể không mang theo thân tín đảo vòng. Chu Long Thí Thiên, phá trận. Nhiệm Mẫn giống như huyết nhân, đục xuyên Mộ Dung Khắc liên hoàn ngựa phương trận, trước mắt rộng mở trong sáng. Liên hoàn ngựa chủ tướng Mộ Dung Khắc đảo vòng, cái này một chi tinh nhuệ cụ trang kỵ binh sĩ khí triệt để sụp đổ. Bắc Mang Sơn chiến trường, Tây Lương thiết kỵ rong ruổi, gót sắt tranh tranh, các đùi cuộn cuộn. Gấm Mã Siêu đến rồi, ta đến ngăn lại hắn. Tại Trương Liêu áp chế Nam Man quân đoàn lúc, Tây Lương Gấm Mã Siêu dẫn đầu Tây Lương thiết kỵ đến cứu Mạnh Hoạch. Hàn Tín đại quân dự bị binh mã, Trương Yến Hắc Sơn quân phục mệnh chặn đường Mã Siêu, không cho Mã Siêu chi viện Mạnh Hoạch cơ hội. Hắc Sơn quân người đông thế mạnh, Trương Yến có lòng tin ngăn lại cái này một đội Tây Lương thiết kỵ. Đây là chuyện gì xảy ra? Hoàn toàn ngăn không được. Chi này Tây Lương thiết kỵ lực trùng kích kinh người. Hắc Sơn quân đám người rất nhanh phát hiện Mã Siêu Tây Lương thiết kỵ lực trùng kích cực độ đáng sợ, tại mênh mông vô bờ Hắc Sơn quân bên trong một đường đột phá, từng dãy Hắc Sơn quân sĩ tốt bị chiến mã đụng bay, hoặc là bị móng ngựa nghiền ép. Mã Siêu cầm hổ đầu chạm kim thương, một thương đánh bay một cái Hắc Sơn quân cừ soái, trực tiếp miểu sát chi. Đáng ghét. Trương Yến tự mình để đao chặn đường Mã Siêu, sau lưng Trương Yến là dành riêng cho hắn binh chủng Hắc Sơn thần thiết vệ. Hắc Sơn thần thiết vệ nắm lấy thiết tuấn trường thương, hình thành tường đồng vết sắt, ngăn cản Tây Lương thiết kỵ. Trương Yến tinh nhuệ quân đoàn, có tư cách ngăn lại Tây Lương thiết kỵ. Ngươi là người phương nào? Dám cản ta Mã Siêu? Vạn dặm cắt vàng. Mã Siêu trường thương trong tay lượn vòng, nhấc lên quần quần cắt vàng, hình thành cuộn phòng. Hắc Sơn thần thiết vệ khó mà mở to mắt, đành phải trốn ở tấm khiên đằng sau, phòng ngừa cắt vàng bừa mắt. Tây Lương thiết kỵ trường thương đã đâm tới, khí nhận bao khỏa, xuyên qua Hắc Sơn thần thiết vệ tấm khiên, đem trốn ở tấm khiên phía sau sĩ tốt đâm chết. Hàng thứ nhất Hắc Sơn thần thiết vệ bị trọng thương. Trương Yến vươn tay cánh tay ngăn lại báo cát, Mã Siêu trường thương đã tới, thương ra như rồng, tốc độ công Trương Yến. Trương Yến phản xạ có điều kiện, vung đao cùng Mã Siêu kịch chiến, một cái hô hấp gian hai người đã giao phong mấy hiệp. Lực lượng kinh người cùng tốc độ, tiếp tục như vậy, có lẽ ta sẽ bị hắn giết chết. Trương Yến bèn bèn cùng Mã Siêu giao chiến mấy hiệp, liền cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Trương Yến tại từ thiên thế lực cùng không ít manh tướng co qua luật bàn, Mã Siêu mang đến cho hắn một cảm giác cùng Triệu Vân có chút tương tự, có được kinh người tốc độ công kích, lực lượng cũng không nhỏ, chí ít cao hơn Trương Yến. Trương Yến đang nghĩ cách thoát thân, nếu không tiếp tục đánh xuống, hắn có thể sẽ bị Mã Siêu cho giết. Nhưng mà Mã Siêu hổ đầu chạm kim thương đã cuốn lấy Trương Yến, không cho Trương Yến thoát thân cơ hội. Nếu như chém giết Trương Yến, đối Hàn Tín đại quân mà nói, sẽ là không nhỏ suy yếu. Trương Yến dù sao mang theo số lượng khổng lồ Hắc Sơn quân đến đây trợ chiến. Vũ Độc, Lý Đại Mục chờ Hắc Sơn quân võ tướng cũng lâm vào khẩu chiến. Mã Đại, Mã Vân Lộc, Mã Hưu, Mã Thiết chờ Mã gia quân võ tướng áp chế Hắc Sơn quân võ tướng. Mã Vân Lộc cầm thương quét ngang Lý Đại Mục, đem Lý Đại Mục đánh cho ngao ngao gọi, rất có Mã Siêu phong phạm. Tây Lương Mã gia rất nhiều võ tướng, võ lực phổ biến tại Hắc Sơn quân võ tướng phía trên. Không hổ là con ta, cả nhà hổ tướng. Mã Đằng rút ra mã đao, thấy Tây Lương Mã thị đám người áp chế Hắc Sơn quân đông đảo cử soái, không khỏi cảm thấy vui mừng. Chết. Mã Siêu sắp chém giết Trương Yến, đem Tây Lương Mã thị uy danh truyền đến Trung Nguyên. Đột nhiên, một kỵ đánh tới, chiến mã chưa đến, đao quang đã chém tới. Mã Siêu không thể không từ bỏ cùng Trương Yến giao phòng, ngược lại nên kích đao quang. Bành! Hổ đầu chạm kim thương đâm ra khí nhận đánh tan đao quang tán loạn. Đến người là một cái hùng vĩ trắng hán, dẫn theo đầu hổ đại đao, nhìn hằm hằm Mã Siêu. Liền Mã Siêu đều bị Hứa Chử nhìn hằm hằm chấn nhiếp, trong lòng thất kinh. Vẹn vẹn một ánh mắt, Mã Siêu liền biết Hứa Chử võ lực không kém hắn. Hứa Chử đến công, Mã Siêu đồng thời nên chiến Hứa Chử, Trương Yến hai người. Không cần ngươi xuất thủ tương trợ, một mình ta liền có thể thất bại. Hứa Chử cũng có ngạo khí, thấy Trương Yến muốn hỗ trợ, quát bảo ngưng lại Trương Yến. Tốt ta, Hứa Chử tướng quân, hắn liền giao cho ngươi ứng phó. Trương Yến thấy dưới tay Hắc Sơn quân rất nhiều võ tướng bị Tây Lương Mã thị võ tướng toàn diện áp chế, thế là đem Mã Siêu giao cho Hứa Chử đối phó, chính mình đi nên chiến Mã gia quân xếp hạng võ lực xếp hạng thứ nhì Mã Đại. Mã Đại võ lực không yếu, hành hung vu độc cửu tử nhất sinh, bộ hạ binh mã cũng bị Mã Đại kỵ binh tách ra. Như Trương Yến trễ ra tay, như vậy vu độc nói không chừng sẽ bị Mã Đại chém giết. Hồn hồ giết đảo, thiên lang giết quân. Hứa Chử, Mã Siêu kỵ chiến, hai viên manh tướng khí thế càn quét bát hoang, thành tấn cắt đuổi bị cuốn trên không trung, binh khí tiếng va đập liên tiếp, đinh thai nhức óc. Tại Hứa Chử phía sau hổ khiếu sơn lâm, mà Mã Siêu sau lưng Tây Bắc lang giết đảo, ra tay đánh nhau, thế lực ngang nhau, ai cũng không kém cỏi, chỉ có nhanh không phá. Mã Siêu ra thương tốc độ càng lúc càng nhanh, giống như thiểm điện, mang theo kinh lôi gió táp, cực lực áp chế Hứa Chử. Mã Siêu tốc độ công kích tiếp cận Triệu Vân. Mã Siêu so với Hứa Chử có được càng nhanh tốc độ công kích, mà Hứa Chử công kích vừa nhanh vừa mạnh, đón đỡ Hứa Chử một đao đều tương đương phí sức. Chờ một chút, ta muốn trừ bỏ khôi giáp, đánh với ngươi một trận, phải chăng có dám? Hứa Chử tốc độ dần dần theo không kịp Mã Siêu, cho rằng là cổng kính thiết giáp vướng bận, thế là chủ động tiêu dừng. Mã Siêu cũng cực kỳ cao ngạo, vậy mà đình chỉ công kích, đồng ý Hứa Chử trừ bỏ khôi giáp. Không được công kích, ta muốn nhìn hắn đến cùng có bản lĩnh gì. Mã Siêu siết dừng Tây Lương thiết kỵ thừa cơ tập kích Hứa Chử, muốn cùng Hứa Chử chân chính nhất quyết thư hùng. Hứa Chử cởi xuống nặng trăm cân giáp, đem trọng giáp ném trên mặt đất. Bình một tiếng, trọng giáp va chạm mặt đất, vậy mà ném ra cái hố nhỏ. Hứa Chử lộ ra tráng kiện thân trên, toàn thân như sắt thép cơ bắp, tại cơ bắp trên có dữ tợn vết sẹo. Đây là nhiều lần chinh chiến chứng minh. T. Trung quanh Tây Lương thiết kỵ giật mình. Nguyên lai Hứa Chử một mực khoát như thế nặng nề khôi giáp cùng Mã Siêu phân chiến. Trọng giáp mặc dù có thể để Hứa Chử phòng ngự tăng lên, nhưng xác thực sẽ ảnh hưởng tốc độ. Cảm giác nhẹ nhõm không ít. Hứa Chử hoạt động cánh tay, dẫn theo đại đao, lần nữa đến chiến Mã Siêu. Đầu hổ đại đao bổ ra, tốc độ so trước đó nhanh hơn không ít. Hứa Chử nhìn như cao lớn thu kịch, động tác nhưng không có đám người trong tưởng tượng cồng kềnh như vậy, mà là tương đương mau lẹ. Loa áo trạng thái Hứa Chử không hiểu hưng phấn lên, vô luận lực lượng vẫn là tốc độ công kích đều có tăng lên, càng đánh càng hưng phấn. Lúc này Hứa Chử giống như là sắt thép bánh nam, đổ mồ hôi như mưa. Đây là chuyện gì xảy ra, hắn làm sao hưng phấn lên, mà lại ta đã áp chế không được hắn. Mã Siêu cùng Loa áo trạng thái Hứa Chử kịch chiến, phát hiện Hứa Chử trạng thái trên phạm vi lớn tăng lên, Mã Siêu lấy làm tự hào tốc độ vẫn là nhanh hơn Hứa Chử, nhưng đã vô pháp hình thành ưu thế, bị Hứa Chử lực lượng hóa giải. Nghe nói người này ngoại hiệu Hồ Si, thật là hổ tướng cũng. Mã Đẳng thấy Mã Siêu kịch chiến Hứa Chử không dưới, đối Hứa Chử đánh giá cực cao. Hàn Tín đại quân còn tại liên tục không ngừng tiến công Bắc Mang Sơn, Tào Tháo sắc mặt tái xanh địa phủ xem đại quân đánh tới, cũng không nắm chắc. Tào Tháo binh mã số lượng không bằng Hàn Tín. Hàn Tín điểm binh, càng nhiều càng tốt. Tại binh lực không bằng Hàn Tín điều kiện tiên quyết, cùng Hàn Tín giao chiến, phần thắng cơ hồ không đáng kể. Ngụy quân manh tướng đa số bị phái đi tiến đánh Kinh Châu, chúng ta tại Bắc Mang Sơn manh tướng số lượng càng nhiều, chỉ cần giết Hàn Tín, như vậy hoàn toàn có khả năng chuyển bại thành thắng. Lãnh Nguyệt cùng Tào Tháo hợp mưu, khai thác Cai Hạ chi chiến từ thiên cách làm, đó chính là đem mục tiêu từ Hàn Tín 2 triệu đại quân biến thành Hàn Tín một người. Ám sát Hàn Tín, so đánh bại Hàn Tín 100 vạn đại quân dễ dàng nhiều. Hàn Tín tại Ngụy quân bên trong không gặp tung tích, chỉ có thể thông qua chủ mưu suy đoán Hàn Tín đại khái phương vị, sau đó từ mãnh tướng thống soái kỵ binh tập kích. Kiếm Thánh Vương Việt, Sử A, Hạ Hầu Ân có thể xuất chiến. Tuân Du, Tuân Lục, Trình Lục, suy đoán này vị trí. Lãnh Nguyệt, Tào Tháo nghi cách phá giải thế cục. Tuân Lục đầu đầy mồ hôi, sử dụng quân sư kỹ, miễn cưỡng đoán ra được Hàn Tín thực tế vị trí, chỉ một ngón tay, ở phương vị nào. Lý Mục mang binh mở đường, Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Tào Nhân, Vương Việt thực hành chém đầu. Liêm Pha, Lý Tự Nghiệp tiếp ứng. Chúng ta chỉ có một lần cơ hội. Lãnh Nguyệt cắn răng, binh tiên Hàn Tín mang tới áp lực quá to lớn, Lãnh Nguyệt chỉ có thể kiếm tàu tiên phong. Vương Việt cong long nguyên kiếm, Hạ Hầu Ân cong thanh công kiếm, Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Tào Nhân trang bị đến tận răng, thống soái hổ báo kỵ, chuẩn bị heo đột Hàn Tín. Kiếm Thánh Vương Việt trở thành trong đám người này võ lực cao nhất võ tướng, cũng là ám sát Hàn Tín hạch tâm võ tướng. Một đạo lưu quang rơi vào phụ cận đỉnh núi, Bạch Y tung bay Lý Bạch rốt cuộc đi vào chiến trường, phụ mệnh bảo hộ Hàn Tín. Xem ra ta không có đến chậm. Lý Bạch bứt phá, võ lực cùng Vương Việt tại sàn sàn với nhau, có năng lực bảo hộ Hàn Tín. Vì bảo vệ Hàn Tín, Từ Thiên có thể nói là hạ tâm huyết, vận dụng điển bi, Hứa Chử, Lý Bạch chờ người. Với anh, hợp phi chiến trường, Tôn Sách cùng Thái Sử từ đại chiến 300 hiệp, bắp thịt toàn thân run rẩy, cơ hồ thoát lực. Tôn Sách, Thái Sử từ quyết đấu cùng Mã Siêu, Hứa Chử quyết đấu không sai biệt lắm, hai người đều cầm đối phương không thể làm gì, lẫn nhau địch nổi. Bất quá Tôn Sách, Thái Sử từ cùng chung chí hướng, vậy mà đánh ra tình cảm. Người rất không tệ, người cũng không tệ. Tôn Sách, Thái Sử từ binh khí va chạm về sau, hai người kéo dài khoảng cách, đều mặt mũi bầm dập, thở hổn hển. Đột nhiên, Tôn Sách giống như là đánh vỡ trần nhà, thể nội lực lượng khôi phục bộ phận, cảm giác tự thân võ lực tăng lên. Tại thời khắc này, Tôn Sách võ lực đột phá 100, ta giống như mạnh hơn. Tôn Sách cảm nhận được lực lượng cường đại. Tôn Sách đối diện Thái Sử Tử, đồng dạng cảm giác thể nội dâng lên lực lượng càng thêm cường đại, hai người đối mặt, dường như còn có thể đại chiến một trận, liền xem ai sau khi đột phá cực hạn cao hơn. Đến chiến. Chiến. Hai người tại Bá Vương tinh kỵ, nhạc ra quân hai quân trước trận, tiếp tục chém giết. Sách Nhi võ lực đã tại trên ta. Tôn Kiên rõ ràng cảm giác được lúc này Tôn Sách võ lực đã trò giỏi hơn thầy, vượt qua chính mình. Hổ phụ vô quyền tử. Với anh, cơ hồ tại cùng một thời khắc, ngay tại chém giết Mã Siêu, Hứa Chử hai người bộc phát, một cỗ khí lãng hình thành sóng xung kích hướng bốn phía quyết tán, hai người cùng nhau đột phá, lẫn nhau chém giết. Giống. Nhiễm Mẫn ngửa mặt lên trời thét dài, tóc dài đứng đấy, ánh mắt bên trong có huyết quang. Hà Đông chạm chàng Nhiễm Mẫn, tại thống soái khất hoạt quân đánh bại Mộ Dung Khác về sau, hoàn thành phá giới nhiệm vụ, khí thế tăng vọt, võ lực vượt qua ngũ hổ tướng. Nhiễm Mẫn cơ sở võ lực liền có 100, phá giới sau chỉ biết càng mạnh. Viên Thiệu dưới trướng Nhan Lương, Văn Sú hai viên mạnh tướng, hai mặt nhìn nhau, bọn họ cảm giác một đoàn huyết khí tràn ngập, lấy Nhiễm Mẫn võ lực, khả năng bọn hắn liên thủ cũng đỡ không nổi Nhiễm Mẫn. Đinh. Ngài thuộc cấp Nhiễm Mẫn hoàn thành phá giới nhiệm vụ, năng lực có tăng lên, chú ý xem xét. Đinh. Ngài thuộc cấp Hứa Chử hoàn thành phá giới nhiệm vụ, năng lực có tăng lên, chú ý xem xét. Đinh. Ngài thuộc cấp Tôn Sách hoàn thành phá giới nhiệm vụ, năng lực có tăng lên, chú ý xem xét. Từ Thiên ngay tại gấp công quân Kinh Châu lưu bản, cái khác từng cái chiến trường manh tướng, cơ hội tại đồng thời hoàn thành phá giới nhiệm vụ. Nhiễm Mẫn, Hứa Chử, Tôn Sách, tam đại manh tướng đột phá. Chương 891, Lữ Bố đến chương 891, Lữ Bố đến Ngụy Diên, hiểm hộ ta, chém giết Ngụy Vương. Tốt. Ngụy Diên nghe con mới đẻ không sợ cọp, dẫn theo đại đao, dẫn đầu tham lang quân xung kích Ngụy quân, vì Hoàng Trung mở đường. Từ Thiên cấm vệ quân, lấy Tần Lương Ngọc Bạch can binh mở đường, lọt vào Ngụy Diên công kích. Ngụy Diên đại đao một bổ, đao quang chổ đến, ven đường mặt đất băng liệt, một hàng Bạch can binh bị Ngụy Diên chằm diện. Ngụy Diên tham lang quân cùng Tần Lương Ngọc Bạch can binh hôn chiến, Tần Lương Ngọc cưỡi chiến mã, đụng bay mấy cái tham lang quân, phi tuyết linh một thương hất lên, khí lãng đánh út về phía Ngụy Diên, Ngụy Diên bên người thần tín bị Tần Lương Ngọc khí lãng tung bay. Hai viên manh tướng tại trong thiên quân vạn mã giao chiến, Tần Lương Ngọc một thương đâm về Ngụy Diên, Ngụy Diên đại đao một bổ, bị phi tuyết linh một thương đánh ra, cổ tay tê dại. Lực lượng thật mạnh, cái này chỉ là Ngụy Vương cấm vệ quân tiên phong binh mã. Ngụy Diên lần đầu cùng Tần Lương Ngọc giao thủ, còn không có đột phá Ngụy Diên đường bị Tần Lương Ngọc cắt chế, Ngụy Diên không khỏi kinh hãi. Ngụy Diên võ lực tại một đám Tam Quốc võ tướng bên trong không tính thấp, nhưng so với sau khi đột phá Tần Lương Ngọc, còn chưa kịp trì, tại Giao Phong bên trong ở vào hạ phong. Bạch Can binh kinh nghiệm nhiều lần đại chiến, không ít người tiến đến giai, về mặt tổng thể so Ngụy Diên Tham Lang quân còn muốn tinh nhuệ, ẩn ẩn cũng chiếm thượng phong. Một cái phiêu kỵ từ hỗn chiến chiến trường xuyên qua, trong tay cầm cơ sắt thần cung, tiếp cận Từ Thiên. Từ Thiên phái ra dưới trướng chúng tướng công kích Lưu Bản quân Kinh Châu, lúc này ngay tại xem xét dưới trướng ba viên mãnh tướng sau khi đột phá giao diện. Đột phá tam tướng, trong đó võ lực cao nhất là Nhiễm Mẫn võ lực từ 100 đột phá tới 105. Tính danh: Nhiễm Mẫn, phá giới, đẳng cấp: 100 thể lực, 850 thống soái, 95, nam, võ lực: 105, nam, trí lực: 60, 4, chính trị: 28, 1, bị lực: 53 may mắn, 10 đặc tính, võ điệu thiên vương, mới tăng thải sắc cá nhân đặc tính, Nhiễm Mẫn bị thương càng nghiêm trọng hơn, lực lượng càng cường đại, nhiều nhất có thể tăng lên 150 lực lượng, dũng lực tuyệt người, kim sắc cá nhân đặc tính, dũng quan tăng quân, kim sắc cá nhân đặc tính, huyết sắc quân bạo, kim sắc cá nhân đặc tính, giết hồ lệnh, kim sắc quân đoàn đặc tính, nhất kỵ đương thiên, màu cam cá nhân đặc tính, chiến ý, màu cam quân đoàn đặc tính, xin sống, màu cam quân đoàn đặc tính, lòng gan dạ, màu lam cá nhân đặc tính, táo bạo, màu đỏ đặc tính, kỹ năng, võ điệu cực võ lĩnh vực, chuyên môn võ tướng kỹ, chu long thi thiên, huyết sắc quân bạo, hoành tạo thiên quân, bay quỷ kích, ngàn quân phá, bán nguyên trạm, cứng như bản thạch tâm pháp, võ điệu chu long quyết, cấp SSS, trang bị, phá. Quân song nhận mâu, tay trái binh khí, chu long kích, tay phải binh khí, tọa kỵ, chu long mã chuyên môn binh chủng, khất hoạt quân, thất giai binh chủng, có thể tiến giai thành cửu giai khất hoạt cử soái. Nhiễm Mẫn bằng vào cá nhân thiên phú, không cần đặc thù kỳ ngộ, liền có thể miễn cưỡng đạt tới bán thần cấp độ. Tôn Sách, Hứa Chử cũng hoàn thành phá giới nhiệm vụ, hai người võ lực đều tăng lên tới 103, lệnh Từ Thiên có chút ngoài ý muốn. Tôn Sách võ lực trực tiếp từ 96 tăng lên tới 103, tăng lên 7 điểm. Tính danh: Tôn Sách, phá giới, thể lực 500 thống soái, 99, 6, võ lực 103, 7, trí lực 79, 10, chính trị 70, 2, mị lực 91 may mắn, 10 đặc tính, Giang Đông tiểu bá vương, thải sắc cá nhân đặc tính, Tôn Sách lĩnh ngộ hạng vũ kỹ năng lực bản sơn hệ khí cái thế lại Tôn Sách lực lượng 50, tốc để trọng chi giao, kim sắc ràng buộc đặc tính, Tôn Sách cùng Chu Du tại cùng một trận doanh lúc mở ra, mãnh duệ quan thế, kim sắc cá nhân đặc tính, nhất kỵ đương thiên. Màu cam cá nhân đặc tính, tam quân cường hóa, màu cam quân đoàn đặc tính, thế như trẻ tre, màu cam quân đoàn đặc tính, hào kiệt, màu lam cá nhân đặc tính, thương đem, màu lam cá nhân đặc tính, thương hệ kỹ năng uy lực 30, Giang Đông thủy sư, lam sắc quân đoàn đặc tính, khinh địch, màu đỏ đặc tính, kỹ năng, lực bản sơn hệ khí cái thế, bá vương liệt thường, hoành tạo thiên quân, hét lớn tâm pháp, bá vương phá trận quyết trang bị, phá trận bá vương thương chuyên môn binh chủng. Giang Đông nghĩa quân có thể tiến giai thành Giang Đông tử đệ binh, bá vương tinh kỵ, tính danh, Hứa Chử, phá giới, thể lực 700 thống soái, 72, võ lực 103, nam, trí lực 37, 1, chính trị 15, 1, bị lực 68 may mắn, 30 đặc tính, loa áo, thải sắc cá nhân đặc tính, tại trừ bỏ khôi giáp về sau, Hứa Chử lực phòng ngự 30, lực công kích 70, tốc độ công kích 30, bị thương sau võ lực sẽ không hạ thấp. Hổ si, kim sắc cá nhân đặc tính, chín châu hai hổ, kim sắc cá nhân đặc tính, hổ vệ, màu cam quân đoàn đặc tính, hổ si huynh đệ, màu cam ràng buộc đặc tính, trung tâm hộ chủ, màu cam cá nhân đặc tính, quân đi sau, lam sắc quân đoàn đặc tính, vật thể, màu lam cá nhân đặc tính, cường kiện, màu lam cá nhân đặc tính, diệu điên, màu đỏ đặc tính, chiến trận, ngũ hổ quần dương trận kỹ năng, loa áo dùng huyết phân chiến, chuyên môn võ tướng kỹ, mãnh hổ diệt quân, cấp SSS, chín châu chi lực, mãnh hổ giết đảo, phá sơn quyền, dã man ba chạm, động đất, lay tâm pháp, mãnh hổ quyết trang bị, mãnh hổ bá đao có thể huấn luyện binh chủng, hổ vệ quân, bắt giai binh chủng, có thể tiến giai thành cựu giai hổ vệ trọng kiếm sĩ. Cái này ba viên mãnh tướng phá giới, Từ Thiên tương đương với dưới tay nhiều mấy cái siêu cấp tay chân. Từ Thiên trên chiến trường xem xét mấy cái mãnh tướng võ tướng giao diện lúc, một cú cảm giác nguy hiểm chuyển đến. Bạo viêm tiễn sao băng, đương theo lấy hét lớn một tiếng, Hoàng Trung kéo ra trường cung, thân dạ chiến trường tất cả hỏa nguyên tố điên cuồng hướng trường cung hội tụ, trường cung trở nên nóng rực. Hoàng Trung trong một cái hít thở thành không toàn bộ túi đựng tên cung tiễn, 24 đạo hỏa sắc lưu quang bắn về phía Từ Thiên. Hoàng Trung nếu muốn thủ thắng, cơ hội chỉ có một đầu đường tắt, đó chính là bắn giết Từ Thiên. Ngụy Diên vì Hoàng Trung tranh thủ duy nhất quyết thắng thời cơ. Hỏa sắc lưu quang trổ đến, không khí dường như đều cháy hừng hực đứng dậy, 24 chi hỏa tiễn đồng thời đánh út về phía Từ Thiên. Tiễn như sao băng, cho dù là nhất lưu võ tướng, tại Hoàng Trung như vậy điên cuồng tiễn thuật dưới, cũng sẽ bị Hoàng Trung bắn giết. Dương Diệu Chân, Hứa Định mấy cái tiếp thân võ tướng đã làm tốt tiến lên hộ vệ chuẩn bị. Không cần, ta tự mình chặn đường. Từ Thiên rút ra xích tiêu kiếm, hai ngón tay đặt tại xích tiêu kiếm trên thân kiếm, lưỡi kiếm nhanh chóng biến thành màu đỏ. Vương giả vô cực. Xích tiêu kiếm đang xuất vô tận màu đỏ thiên tử kiếm khí, tứ ngược kiếm khí nuốt chửng hỏa tiễn, hỏa tiễn ẩn chứa chân khí bạo tạc, từng đoàn ánh lửa sáng lên, hỏa diễm hướng bốn phía vẩy tung tóe, bỏng hộ vệ quân, bách chiến xuyên giáp binh các binh chủng. Hoàng Trung ánh mắt sắc bén, biểu lộ trịnh trọng, Từ Thiên võ lực vượt qua hắn, đến mức Hoàng Trung tuyệt kỹ vậy mà đối Từ Thiên không tạo được tổn thương. Hoàng Trung tiện thuật ngược lại là giết chết sát thương không ít Ngụy Quốc cấm vệ quân. Lúc này, Dương Diệu Chân đã cầm thương đến, Lê Hoa thương quét về phía Hoàng Trung. Hoàng Trung lấy trảm tướng đao, cùng Dương Diệu Chân cực chiến. Đao trảm bát hoang. Hoàng Trung một đao bổ ra, phân ra 8 đạo phân đao khí, chém về phía Dương Diệu Chân, phân đao khí hướng 4 phương 8 hướng bay ra, cắt chém dọc đường Ngụy Quốc cấm vệ quân. Hoàng Trung không chỉ tiễn thuật kinh người, đao thuật cũng đồng dạng tinh xảo, cùng Đỉnh Phong Dương Diệu Chân bất phân thắng bại. Hoàng Trung đều không thể bắn giết Ngụy Vương, thậm chí vô pháp thương tới Ngụy Vương, hắn đến cùng đến cảnh giới gì? Quân Kinh Châu chủ tướng Lưu Bàn dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, Hoàng Trung võ lực đến cùng mạnh bao nhiêu, không ai so Hoàng Trung cấp trên Lưu Bàn rõ ràng, nhưng Hoàng Trung tiễn thuật lại không cách nào thương tới Từ Thiên nửa phần. Thậm chí Từ Thiên áo choàng đều chưa từng xuất hiện một vết nứt. Từ Thiên võ lực, tại đối thủ của hắn trong mắt, thủy chung là một cái mê. Từ Thiên võ lực 105, ngũ hổ tướng đều không cách nào đối Từ Thiên tạo thành uy hiếp. Chân chính đối Từ Thiên có uy hiếp, hẳn là Lữ Bố, Nhiễm Mẫn, Lý Tôn Hiếu, Hạng Vũ loại này cấp bậc mạnh tướng, lại hoặc là một chút ẩn tàng nhân vật. Kiếm Thánh Vương Việt, Đỉnh Phong ngũ hổ tướng, Cam Linh, Thái Sử Tử, Ngụy Diên, võ lực cũng không bằng Từ Thiên, lại như thế nào có thể giết chi? Hoàng Trung bị Dương Diệu Chân ngăn chặn, mà Ngụy Diên bị Tần Lương Ngọc hành hung, quân Kinh Châu lọt vào Ngụy Quốc cấm vệ quân tấn công mạnh, liên tục bại lui. Lưu Bản còn không bằng Hoàng Trung cùng Ngụy Diên, càng là vô lực ngăn cản Từ Thiên thế công. Tiếp tục như vậy, muốn bại. Lưu Bản sắc mặt tái nhợt. Không chỉ Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi bị Lý Tổn Hiếu, Triệu Vân, Nhạc Nghị áp chế ở Tân Giã bên trong thành, Lưu Bản Kinh Châu viện quân cũng muốn chiến bại. Tại Lưu Bản quân Kinh Châu đằng sau, một đội Giang Đông binh mà đến, cầm đầu một viên võ tướng con cung tiễn. Báo. Giang Đông Nô Vương Mông Nghị tự mình dẫn viện quân đến. Kinh Châu Lưu Bản tuyệt vọng thời khắc, Mông Nghị viện quân đến, để Lưu Bản cùng hỉ. Rất rõ ràng, Ngụy quân thế công không thể kiểm chế toàn bộ Nô quân, Mông Nghị suy xét đến Kinh Châu không thể bị đánh hạ, thế là tự mình dẫn đầu một đội Nô quân đến cứu Tân Giã, chính diện cùng Từ Thiên giao phong. Nô quân tiên phong đại tướng Dương Cung xạ kích, cung tiễn tầm bắn đạt tới 800m, tại 800m bắn ra ngoài bên trong một cái Ngụy quốc phó tướng. Ngụy quốc chúng tướng sĩ đều cực kỳ hoảng sợ. Kia là Xuân Thu thần tiễn, Dương Do Cơ. Từ Thiên nhận ra cái này Nô quốc võ tướng, đây là cùng Hoàng Trung so đấu tiên thuật thần tiễn Dương Do Cơ, đơn thuần luận tiên thuật, Dương Do Cơ còn hơi áp chế Hoàng Trung một đầu. Dương Do Cơ đến, nói rõ Ngô Vương Mông Nghị khả năng tự mình mang binh chi viện Tân Giã chiến trường. Lan đi. Một viên manh tướng cầm thương đột tiến, đâm liền 100 ngụy quân. Bất tử chiến thần Chu Thái Giá Lâm. Lang Thao, Lang Thống phụ tử hợp lực chém giết, trợ giúp quân Kinh Châu ổn định thế cục. Nô quân gia nhập, chiến trường càng quỷ dị hơn khó lường. Từ Thiên lần thứ nhất chính diện cùng Mông Nghị ra tay đánh nhau. Quân sư cấp tốc bày trận, Từ Thiên rất khó đối phó. Mông Nghị đến, để Nô quân quân sư cấp tốc bày ra đại trận, lấy trận pháp để ngăn cản Từ Thiên ngụy quân. Nô quân quân sư lập tức tay bố trí đại trận. Hà Đông chiến trường, Nhiễm Mẫn lấy ưu thế binh lực, đại phá mộ dung khắc liên hoàn ngựa, hoàn thành phá giới nhiệm vụ. Nhiễm Mẫn thể lực còn không có hao hết, bắp thịt toàn thân bành trướng, giống như thành khối sắt thép. Tại Nhiễm Mẫn phá giới về sau, Nhiễm Mẫn võ lực càng mạnh, khất hoạt quân cũng không ít người tiến giai thành cao cấp hơn binh chủng. Tại Nhiễm Mẫn dẫn đầu dưới, mãnh đột Nha Lương, Văn Sú, quả thực không thể địch nổi. Người này so Lữ Bố càng mạnh. Nha Lương, Văn Sú thiết kỵ bị làm bộ binh khất hoạt quân đánh bại, Nhiễm Mẫn lấy một chọi hai, hành hung Nha Lương, Văn Sú. Giai đoạn trước thần tướng Nha Lương, Văn Sú, lúc này đã biến thành thê đội thứ hai võ tướng, bị thê đội thứ nhất mãnh tướng Nhiệm Mẫn toàn diện áp chế, hai người liên thủ vẫn là bị Nhiệm Mẫn một người đánh bại. Khất hoạt quân trước phá mộ dung khác, lại phá Nha Lương, Văn Sú, quét ngang Viên Thiệu thế lực ba viên lương tướng, gió thổi cỏ rạp. Nha Lương, Văn Sú không địch lại Nhiệm Mẫn, bị ép lui lại, đằng sau chính là Viên Thiệu bàn trận. Nhiệm Mẫn thật đúng là hung tàn. Chi này khất hoạt quân đủ để đối cứng chúng ta Tây Lương thiết kỵ. Ngưu Phụ, Hoa Hùng, Lý Mông, Vương Vương chờ Tây Lương võ tướng lúc đầu muốn tiến lên tương trợ Nhiệm Mẫn, nhưng Nhiệm Mẫn một người liền quét ngang mộ dung khác, Nha Lương, Văn Sú, để Ngưu Phụ không có việc gì. Một đám Tây Lương võ tướng thấy Nhiệm Mẫn nhiều lần đánh bại Viên quân, chỉ có trận mắt hốt một phần. Lương quân cơ sĩ là Lương Vương đích thần tới, chữ Lưu đem cờ, Lữ Bố cũng đến rồi, còn có Tây Lương tứ thiên vương cơ sĩ. Ngay tại xem cuộc chiến Ngưu Phụ, Hoa Hùng trong lòng run lên. Không chỉ là Viên Thiệu tiến đánh Hà Đông, Lương Vương Bắc Địa Thương Vương thống soái chính tông Tây Lương quân đến rút. Bắc Địa Thương Vương Tây Lương quân cùng Ngưu Phụ Tây Lương quân bất động, hai bên quy mô không tại một cái cấp độ. Cốc cốc cốc. Ngàn vạn thiết kỵ rong ruổi, cắt đuổi quần quật, tiếng võ ngựa quanh quẩn tại toàn bộ chiến trường. Bại lui Viên Thiệu, Nha Lương, Văn Sú, Mộ Dung Khác, lúc này hơi tỉnh táo lại, Bắc Địa Thương Vương Lương quân chủ lực đến, rốt cuộc có thể lật về thế cục. Ma thần Lữ Bố xuất lĩnh vô song ma kỵ, Tịnh Châu Lang kỵ xung làm tiền phòng, Lữ Bố tám kiện tướng xếp thành một hàng, tại Lữ Bố đằng sau cưỡi ngựa bay nhanh, mỗi một cái võ tướng ở giữa bảo trì giống nhau khoảng thời gian, khí thế bằng bạc. Lữ Bố tại ma hóa phá giới về sau, võ lực đạt tới đỉnh phong. Lữ Bố tay cầm phương thiên hỏa kích, cưỡi ngựa xích thố, ngập trời ma khí tung hoành mười dặm. Không có Trương Liêu, Cao Thuận, Tam Bá, tám kiện tướng hầu thành, Tống Hiến chờ người tồn tại ý nghĩa, đã không phải là trợ giúp Lữ Bố đánh bại kẻ địch, càng nhiều ý nghĩa ở chỗ vì Lữ Bố phất cờ họ reo. Chỉ cần chủ tướng Lữ Bố một người, liền có thể phá hủy quân địch. Lữ Bố quân đoàn phía sau là Tây Lương tứ thiên vương Lý Giác, Quách Tỷ, Trương Thế, Phản Chu kỵ binh, trùng trùng điệp điệp, giống như từng tầng gợn sóng đập lại đây. Tây Lương tứ thiên vương quân đoàn tinh kỳ pháp phối, kéo dài mấy trăm dặm. Lý Giác phi hùng quân lấy cự hùng vì tọa kỵ, cực kỳ hung hãn, còn có cự hùng vì đồ đằng cờ sĩ. Lữ Bố khí thế so trước đó mạnh hơn, khí thế của hắn còn có chút cùng đồng chắc tương tự ma khí. Nếu như ta cùng Lữ Bố giao thủ, khả năng rất nhanh sẽ bị Lữ Bố chém ở dưới ngựa. Đỉnh Phong Hoa Hùng võ lực 96, nhưng tại ma thần Lữ Bố khí thế uy hiếp dưới, Hoa Hùng cho là mình trèo chống không được bao lâu. Lữ Bố cùng Hoa Hùng ở giữa chênh lệch càng lúc càng lớn. Không biết Nhiệm Mẫn phải chăng có thể ngăn lại Lữ Bố. Nếu như Lữ Bố không có kia cổ ma khí hộ thể lời nói, có lẽ Nhiệm Mẫn hoàn toàn không sợ Lữ Bố. Như phụ đi qua nhiều năm như vậy rèn luyện, rất nhiều chuyện đã nhìn tới qua. Lữ Bố thu hoạch được đặc thù đạo cụ, Vương Mãng Đầu thu hoạch được Quỷ Vương đồng chắc, như thế tăng lên, không chỉ là phá giới đơn giản như vậy. Liêu Đông lĩnh chủ Công Tôn Tuyết bị Từ Thiên an bài tại Hà Đông chiến trường, nàng một mực đang chú ý toàn bộ chiến trường. Từ Thiên để Công Tôn Tuyết xem trọng chỗ này chiến trường, đối táo bạo nhiễm mẫn, đầu não đơn giản như phụ không hoàn toàn tín nhiệm. Mà lại, Công Tôn Tuyết nắm giữ lấy Từ Thiên giao cho nàng chiến thắng thủ đoạn. Ma thần Lữ Bố khí thế cường thịnh như vậy, chỉ sợ nhiễm mẫn cũng không phải là đối thủ của hắn, dù sao ma thần Lữ Bố đã không tính là phạm nhân thân thể. Bất quá, không nghĩ tới Lý Nho tại sớm như vậy trước đó, liền lưu lại đối phó Lữ Bố, Bắc Địa Thương Vương thủ đoạn. Công Tôn Tuyết nắm giữ chiến thắng thủ đoạn, còn cùng rất sớm trước đó liền bị Bắc Địa Thương Vương giết chết đồng trác chủ Mưu Lý Nho có quan hệ. Chương 892, Lý Nho lưu lại chuẩn bị ở sau. Chương 892, Lý Nho lưu lại chuẩn bị ở sau Quỷ Thần Luân Vũ. Lữ Bố thống soái vô song ma kỵ, chính diện heo đột nhiễm mẫn khất hoạt quân. Lữ Bố đối với mình võ lực có lòng tin tuyệt đối, không có dư thừa chiến thuật, trực tiếp trừ đột manh tiến. Vô song ma kỵ toàn thân giáp đen, ma khí lở lở, đi theo tại Lữ Bố đằng sau, tiến hành phá trận. Trên trăm chi phương thiên hỏa kích vung dậy, lượn vòng, cuốn lên quần quần ma khí, đột nhập khất hoạt quân bên trong, quét ngang một mảnh khất hoạt quân. Càng phía sau Tịnh Châu Lang Kỵ Dương cung bắn một lượng, mưa tên che khuất bầu trời, bao trùm khất hoạt quân, từng dãy khất hoạt quân chúng tên mà chết, sát chết khắp nơi. Khất hoạt quân công kích hung tàn, nhưng thiếu hụt trọng giáp, bị vô song ma kỵ, Tịnh Châu Lang Kỵ công kích, như thường sẽ chết. Lữ Bố phương thiên hỏa kích đảo qua, trung quanh khất hoạt quân toàn bộ bị Lữ Bố càn quét, thỉnh thoảng có khất hoạt quân bị đánh bay. Nhiễm Mẫn hai tay nắm binh khí, cưỡi chu long mã, thấy khất hoạt quân đổ xuống một mảnh, lòng như lao cát. Khất hoạt quân đánh bại Mộ Dung Khắc liên hoàn kỵ binh, lại bại Nha Lương, Văn Sú, gặp được Lữ Bố kỵ binh quân đoàn, rốt cuộc không tốt. Lữ Bố một đường thu hoạch khất hoạt quân, mục tiêu trực chỉ khất hoạt quân chủ tướng Nhiễm Mẫn. Ngựa xích thối nhanh như điện chớp, phương thiên hỏa kích đón đầu đập tới. Nhiễm Mẫn trong tay song nhận mâu, chu long kích giao nhau, ngăn lại Lữ Bố công kích. Vâng. Ba thanh binh khí va chạm, phát ra kịch liệt tiếng va đập, Nhiễm Mẫn cùng chu long mã đều là run lên. Ma hóa Lữ Bố, bộc phát võ lực thậm chí vượt qua Nhiễm Mẫn. Huyết sát cuồng bạo, chu long thí thiên. Nhiễm Mẫn đem hết toàn lực tấn công mạnh Lữ Bố, chỉ cần hai bên chênh lệch không lớn, như vậy cũng có thể uy hiếp được Lữ Bố. Ken ken ken. Binh khí va chạm, hai viên manh tướng biến thành màu đen. Huyết sát hai đoàn tàn ảnh, binh khí giống như là thiểm điện kích đụng, bình thường si tốt căn bản thấy không rõ lắm Lữ Bố, Nhiễm Mẫn binh khí. Khất hoạt quân cùng vô song ma kỵ, Tịnh Châu Lang kỵ hôn chiến với nhau. Khất hoạt quân chiến lực cùng Tịnh Châu Lang kỵ không sai biệt lắm, yếu tại vô song ma kỵ, nhưng thắng ở nhân số đông đảo, bằng vào nhân số ưu thế, quả thực là ngăn chặn vô song ma kỵ cùng Tịnh Châu Lang kỵ. Nhiễm Mẫn gặp nguy hiểm, tiếp xuống, nên do chúng ta Tây Lương quân xuất mã. Ngưu phụ, Hoa Hùng thống soái Tây Lương thiết kỵ xuống núi, trùng trùng điệp điệp, đại địa run rẩy. Tây Lương tứ tướng cản bọn họ lại. Lương quân bên kia, Tây Lương tứ thiên vương Lý Giác, Quách Tỷ, Trương Tế, Phản Chu thống soái Tây Lương thiết kỵ cùng Nhu Phụ, Hoa Hùng một trận chiến. Hai bên đều là Tây Lương thiết kỵ, trang bị đều không khác mấy, chỉ có trận doanh bất đồng, tranh đoạt hai mới là chính tông Tây Lương quân. Lý Giác, Quách Tỷ, các ngươi đã từng là ta thuộc cấp, sao không bỏ gian tà theo chính nghĩa? Đồng phủ người ở rể Nhu Phụ trên lý luận mới là đồng chắc thế lực người nối nghiệp, vẫn là Tây Lương tứ thiên vương cấp trên, quát lớn Lý Giác, Quách Tỷ chờ người. Nhu Phụ trang bị binh thư bí Liêu Tử binh chiến năng lực không thua gì Tây Lương tứ thiên vương. Nhu Phụ, ngươi một cái tầm thường, có tài đức gì có thể chỉ huy chúng ta? Lý Giác, Quách Tỷ hai viên mãnh tướng dã tâm bừng bừng, không cam tâm ăn nhờ ở đậu, công nhiên giơ lên phản cờ, tấn công mạnh Ngưu Phụ. Lý Giác phi hùng quân hung mạnh nhất, cưới cự hùng phi hùng quân chiến lực còn tại Tây Lương thiết kỵ phía trên, một móng vuốt đánh bay trên lưng ngựa Tây Lương kỵ binh. Chiến mã tại cự hùng trước mặt lộ ra nhỏ bé, một chảo chi lực đủ để đánh bay mấy trăm cân vật nặng. Bắc Địa Thương Vương mang theo Tần Bình, Bang Đức chờ võ tướng ở một bên bày trận, Hoàng Phủ Tung mang theo Bắc quân ngũ giáo xếp thành phương trận, chuẩn bị tiến công. Ngụy quân bên này, Lư Thực, Chu Tuấn, Công Tôn Tuyết cũng ở trong hàng trận. Hoàng Phủ Tung một người, cần Lưu Thực cùng Chu Tuấn hai người liên thủ đối phó. Vì tăng cường Công Tôn Tuyết bên này thực lực quân đội, Công Tôn Toàn Đũ Châu kỵ binh cũng bị điều đến Hà Đông chiến trường. Bạch Mạng Nghĩa tổng sắp xếp thành một đoàn, giống như một mảnh mây trắng. Công Tôn Toàn tại phòng bị Tần Bình, Bang Đức chờ võ tướng ra trận. Không chỉ như thế, vì phòng bị Tư Mã Ý, Giả Hủ bị Từ Thiên phái tới đảm nhiệm Ngưu phụ quân sư, chủ tính trung toàn cục. Giả Hủ một mực tại quan sát thế cục, cùng Công Tôn Tuyết chờ đợi tốt nhất quyết thắng thời cơ. Lương Vương quân thế cực kỳ cường đại, chỉ sợ sử dụng Lý Nho lưu lại chuẩn bị ở sau cũng chưa chắc có thể lấy thắng, nhưng chỉ cần đem Lương Vương kéo dài tại Hà Đông là đủ. Giả Hủ, Ngưu Phụ, Công Tôn Tuyết cái này một chi Hà Đông binh mã, chỉ là tam lộ đại quân bên trong quân nhiệm trợ, đối mặt là Bắc Địa Thương Vương Lương quân chủ lực, theo lý mà nói, chỉ cần ngăn chặn Lương quân chủ lực chính là thắng lợi. Hoàng Phủ Tung, kiềm chế Lư Thực, Chu Tuấn, Bang Đức, Tần Quỳnh, theo bổn vương dẫn đầu kỵ binh, thẳng đến đối phương bản trợ. Tân Giã, Giang Đông chờ báo nguy, không thể để cho đối phương chỉ là một chi quân nhiệm trợ, kiềm chế ta chờ. Bắc Địa Thương Vương cũng nhìn ra Giả Hủ, Công Tôn Tuyết chiến lược mục đích. Giả Hủ, Công Tôn Tuyết phụ mệnh giữ vững Hà Đông, từ Hà Đông uy hiếp quan trùng, kiểm chế Bắc Địa Thương Vương. Nhưng Bắc Địa Thương Vương thực lực không phải đơn giản như vậy, nếu không cũng sẽ không trở thành thứ nhì chư hầu. Hà Đông ngụy quân lấy Công Tôn Tuyết liên hoàn kỵ binh vì bản trận, Bắc Địa Thương Vương trực tiếp mang theo Bang Đức, Tần Quỳnh đột kích Công Tôn Tuyết bản trận. 10 vạn thiết kỵ rong ruổi, ở hậu phương là lít nha lít nhít Tây Lương bộ tốt, Tây Lương bộ tốt bên trong còn kèm theo đại lượng Tây Cương, đề tộc binh mã. Chúng tộc nhân đuổi theo. Tứ đại đệ vương vung vẩy đủ loại binh khí, xuất lĩnh bọn hắn bộ lạc bản tộc binh mã đi theo Bắc Địa Thương Vương phát động công kích. Bắc Địa Thương Vương rút ra bội kiếm bên hông, quang xạ đầu nhu lạnh, thân kiếm hiện ra xích đồng sắc. Đây là Bắc Địa Thương Vương từ Tần Thủy Hoàng Lăng bí cảnh lấy được thần kiếm, Thái A. Bắc Địa Thương Vương võ lực ở ngươi chơi bên trong, gần với Tử Tiên. Bang Đức Sung làm tiên phong mở đường, hỏa sát hình rồng đao khí chém về phía trước, tại Ngụy Quân bên trong thanh ra một cái thông đạo, ven đường mặt đất có bị ngọn lửa đốt cháy khét dấu hiệu. Tần Quỳnh đâm ra một thương, thương khí hình thành dương nhanh múa vút hắc long, thanh ra đầu thứ hai chống không thông đạo. Liên Hoàn Kỵ binh phương trận, bảy trận. Liêu Đông Bạch Lang quân, bảy trận. Liêu Tây Bạch Mã Nghĩa Tổng, bảy trận. Bộ binh hạng nặng quân đoàn, bảy trận. Trường cung binh quân đoàn, bắn tên. Công Tôn Tuyết liên tiếp hạ lệnh, từng cái quân trận lấy Công Tôn Tuyết làm trung tâm, lấy phòng ngự tư thái làm chủ, mấy vạn trưởng cung binh bắn một lượng, tiễn như sao băng, che khuất bầu trời, chút xuống đến Tây Lương Thiết Kỵ cùng Tây Lương bộ tốt trên thân, va chạm khôi giáp, phát ra đinh đinh đàng đàng tiếng vang. Thỉnh thoảng có bó mũi tên xé rách thân thể âm thanh vang lên, chui vào địch binh thể nội, huyết vụ tràn ngập. Liên Hoàn Kỵ binh phương trận tại trung quân, Bạch Lang quân, Bạch Mã Nghĩa Tổng tại trái phải giao nhau bắn một lượng, giáp công Tây Lương Thiết Kỵ. Bạch Mã Nghĩa Tổng khắc chế man tộc, đối lương quân man tộc binh tạo thành đại lượng tổn thương, liên miên cương binh, để binh bỏ mình. Tân Bình, Hàn Thoại, phân công tả hữu, Bàng Đức tiếp tục tại phía trước mở đường. Bắc Địa Thương Vương tự mình mang binh tập kích Công Tôn Tuyết bản trận, phân ra hai chi kỵ binh, ngăn cản Bạch Lang quân, Bạch Mã Nghĩa Tổng bày kín. Bắc Địa Thương Vương trong tay Thái A kiếm vung ra kiếm khí, một cỗ mênh mông quân uy giáng lâm, đế hoàng kiếm khí xé rách Ngụy quân, làm lòng người thần run rẩy. Công Tôn Tuyết bản trận Ngụy quân sĩ khí đang hạ xuống. Đây là Bắc Địa Thương Vương từ Tần Thủy Hoàng Lăng lấy được Tần Thủy Hoàng bội kiếm. Đặc thù hiệu quả xem ra là có thể suy yếu tinh thần của đối phương. Công Tôn Tuyết thần sắc nặng nề. Nói thật, dưới tình huống bình thường, Công Tôn Tuyết binh mã không phải là đối thủ của Bắc Địa Thương Vương, Công Tôn Tuyết ở ngươi chơi bên trong chỉ có thể xếp hạng trước 10, các loại ban thưởng không bằng Bắc Địa Thương Vương. Bắc Địa Thương Vương dưới tay còn có mấy viên manh tướng. Công Tôn Tuyết thoáng nhìn Tây Lương quân Hoàng Phủ Tung quân đoàn đã cùng Lư Thực, Chu Tuấn giao chiến. Lư Thực, Chu Tuấn hai người mới có thể gánh vác Hoàng Phủ Tung thế công. Lư Thực chỉ trích bút lông sói bút, vẽ ra mực lòng, sử dụng pháp thuật công kích Hoàng Phủ Tung. Hoàng Phủ Tung đưa tới hỏa diễm hình thành hỏa long, hỏa công Lư Thực, Chu Tuấn. Hán Sơ Tam Kiệt bởi vì lập trường bất đồng, công kích lẫn nhau, khói báo động cuồn cuộn. Chu Tuấn từ cánh bên công kích Hoàng Phủ Tung, vì Lư Thực chia sẻ áp lực, nếu không Lư Thực nói không chừng đã bị Hoàng Phủ Tung đánh bại. Hán Sơ Tam Kiệt, Hoàng Phủ Tung chính trị năng lực không bằng Lư Thực, nhưng quân sự năng lực mạnh nhất, tại binh thời gian chiến tranh áp chế Lư Thực. Là thời điểm sử dụng Lý Nho lưu lại chuẩn bị ở sau, nếu không có thể sẽ chuyển biến xấu, binh bại như núi đổ. Công Tôn Tuyết cùng Giả Hủ Hồng Nưu, lựa chọn tại thích hợp thời điểm, sử dụng Lý Nho lưu lại chuẩn bị ở sau. Nếu như không nhanh chóng sử dụng, dẫn đến binh bại núi lở, đến lúc đó dù là còn có chuẩn bị ở sau, cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Mười mấy cái ngụy quân người thổi kèn gợi lên cùng người tề đại kèn sừng bò, hùng hậu nặng nề tiếng kèn quanh quẩn tại Hà Đông chiến trường. Đây là tín hiệu gì? Ngụy quân muốn tiến công vẫn là rút lui. Lương quân võ tướng bao quát ngay tại chém giết ngụy quân kỵ binh Bắc Địa Thương Vương, lúc này đều lâm vào nghi hoặc. Tại thống nhất chi chiến trước khi bắt đầu, lương quân võ tướng tỉ mỉ nghiên cứu qua ngụy quân các loại hiệu lệnh, nhưng lại không biết ở thời điểm này kèn sừng bò âm thanh ý vị như thế nào. Đang cùng lưu phụ Hoa Hùng giao chiến trương tế nghe được âm thanh này, thần sắc biến đổi, dựng thẳng lên phản cờ. Thúc phụ, đây là chuyện gì xảy ra? Trương Tú cùng một đám thuộc cấp thấy chủ tướng Trương Tế đột nhiên phản chiến, không khỏi kinh hãi. Trương Tế sắc mặt bình tĩnh, Lý Nho trước khi chết, bằng vào ta làm quân cờ, chính là ở thời điểm này sử dụng. Lý Giác, Quách Tỷ chờ người đều muốn chu sát. Trương Tú, Hồ Sa Nhi chờ võ tướng cũng kịp phản ứng, Trương Tế là Lý Nho xếp vào tại Bắc Địa Thương Vương trận doanh quân cờ, để giúp trợ đồng trác báo thủ. Trương Tế dựng thẳng lên phản cờ, lâm trận phản chiến, dẫn đầu kỵ binh công kích Lý Giác, Quách Tỷ. Trương Tú biết lúc này phản chiến, nếu là thua, như vậy Trương Tế, Trương Tú đều muốn bị Bắc Địa Thương Vương xử tử, thế là ra sức công kích Lý Giác, Quách Tỷ. Phản chủ, bách điều triều phượng. Trương Tú sử dụng am hiểu nhất thương pháp, tấn công mạnh phản chủ, đem Tây Lương một trong tứ thiên vương phản chủ đâm chết, sau đó bước lên phản chủ thi thể, uy hiếp phản chủ bộ hạ. Trương Tế chiêu binh mãi mã, tăng thêm Trương Tú, Hồ Sa Nhi trưởng thành, Trương Tế đã trở thành Tây Lương tứ thiên vương bên trong thế lực mạnh nhất một người. Trương Tế phản chiến đối Tây Lương tứ thiên vương đến nói là tai họa ngập đầu. Ngưu Phụ, Hoa Hùng, Trương Tế, Trương Tú tề công Lý Giác, Quách Tỷ, Lý Giác, Quách Tỷ chuyển tiếp đột ngột, liên tục bại lui. Ma đao thí thiên, Hoa Hùng ma khí lượn lờ, đại đao vung đẩy. Ánh đao màu đen chém giết mấy chục con phi hùng quân. Trương Tú trường thương huy động, thương ra như rồng, quét xuống một đám Tây Lương thiết kỵ. Như Phụ đã sớm biết Trương Tế là Lý Nho trước khi chết lưu lại nội ứng, cái này nội ứng vẫn là hắn giao cho Từ Thiên, bởi vậy đối Trương Tế phản chiến cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thống soái đại quân tấn công mạnh Lý Giác, Quách Tỷ, muốn thanh lý Tây Lương quân môn hộ. Đáng ghét, lại còn là bị Từ Thiên tinh kế. Bắc Địa Thương Vương đột nhập Công Tôn Tuyết quân trận, phát hiện Trương Tế phản chiến, đã tới không kịp tự mình trấn áp Trương Tế, chỉ có thể trông cậy vào quân sư kịp thời làm ra điều chỉnh. Trương Tế luôn luôn ra sức, không nghĩ tới vậy mà là nội ứng. Tư Mã Lãng, Tư Mã Ý huynh đệ đảm nhiệm Tây Lương quân sư, thấy Trương Tế, Trương Tú bộ hạ trước trận phản chiến, cũng không khỏi ngoài ý muốn. Nhất định phải nhanh chấn áp Trương Tế, nếu không cánh bên sẽ trở thành đột phá khẩu. Điều Thiếp Mộc Nhi Tây vực kỵ binh vào sân. Tư Mã Lãng, Tư Mã Ý lập tức phái ra làm dự bị quân đoàn Thiếp Mộc Nhi vào sân. Thiếp Mộc Nhi Trung Á, Tây vực kỵ binh đã bày trận hoàn tất, cụ trang thiết kỵ, du mục cùng kỵ trở kỵ binh ngàn vạn. Rốt cuộc có thể cùng Trung Nguyên võ tướng phân cao thấp. Thiếp Mộc Nhi rút ra trường kiếm, chỉ hướng phía trước, giết. Trung Á, Tây vực kỵ binh quy mô xuất động, cắt đuổi quần quận, thanh thế không dưới Tây Lương thiết kỵ. Tại những kỵ binh này bên trong, còn có Trung Á Lạc Đà kỵ binh, cùng tượng binh. Lạc Đà kỵ binh giơ cao sáng loáng biên nguyệt loan đao, thân đao chết xạ ánh mặt trời chói mắt. Á Dệ Trịch Thánh vẫn kỵ binh xuất động, công kích chi này man tộc kỵ binh. Giả Hủ thấy vô biên vô hạn Trung Á, Tây vực kỵ binh gia nhập chiến trường, biết này thống soái là Trung Á văn minh danh tướng Thiếp Mộc Nhi, Ngưu Phụ, Hoa Hùng, Trương Tế cũng không thấy phải là Thiếp Mộc Nhi đối thủ, thế là để ba tư văn minh danh tướng Á Dệ Trịch dẫn đầu ba tư đế quốc đáng sợ nhất Thánh vẫn kỵ binh xuất hiện. 4000 Thánh vẫn kỵ binh bày trận, ba tư văn minh đặc thủ quân kỳ pháp phối, Á Dệ Trịch người khoác giáp lưới, cầm kỵ thương, tại trên kỵ thương còn buộc lên cờ xí. Chuẩn bị. Theo Á Dệ Trịch hét lớn, Thánh vẫn kỵ binh tiêu hao thể lực, kim sắc giáp lưới bắt đầu lưu động ánh lửa. Kim sắc hỏa diễm bao trùm Thánh vẫn kỵ binh, hình thành kim sắc tường lửa. Thánh vẫn kỵ binh kim sắc thánh hỏa thuộc về pháp thuật công kích, Thánh vẫn kỵ binh là hiếm thấy vật lý, pháp thuật hai loại công kích đồng thời tiến hành binh chủng. Cùng Thánh vẫn kỵ binh giao chiến kẻ địch, còn muốn tiếp nhận kim sắc hỏa diễm thiêu đốt. Giết. Tại Thánh vẫn kỵ binh khí thế dần dần tăng lên đến đỉnh phong về sau, A Dệ Trịch thống soái Thánh vẫn kỵ binh hướng Thiếp Mộc Nhi khởi xướng heo đột. Thánh vẫn kỵ binh thẳng tiến không lùi, có đi không về. Thiếp Mộc Nhi gia nhập Tây Lương tứ thiên vương hỗn chiến, đánh bại Trương Tế, Ngưu Phụ, Hoa Hùng, nghịch chuyển thế cục. Thiếp Mộc Nhi thống soái năng lực vượt xa quá Trương Tế, Ngưu Phụ, mang tới lại là tinh nhuệ Trung Á cụ trang thiết kỵ cùng lạc đà kỵ binh, liên tiếp bại Trương Tế, Ngưu Phụ, không có áp lực chút nào. Nhưng Thiếp Mộc Nhi cảm nhận được đằng đằng sát khí quân đoàn thực lực quân đội. Thánh vẫn kỵ binh đang nhanh chóng tiếp cận Thiếp Mộc Nhi quân đoàn. Á Dệ Trịch phụ mệnh lấy cái chết chiến, trọng thương Thiếp Mộc Nhi quân đoàn. Dù là Thánh vẫn kỵ binh toàn quân bị diệt, chỉ cần có thể kiểm chế lương quân chủ lực, để từ thiên cầm xuống Lạc Dương, Kinh Châu này địa phương, liền đạt tới này tồn tại ý nghĩa. Lại tinh nhuệ binh chủng, xuất phát từ đại cục suy xét, cũng có thể làm là pháo hôi sử dụng. Thánh vẫn kỵ binh heo đột Thiếp Mộc Nhi quân đoàn, như lưỡi dao bổ ra bụi gai. A, lạc đà kỵ binh bị Thánh vẫn kỵ binh kim sắc hỏa diễm thiêu đốt, phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Á Dệ Trịch Thánh vẫn kỵ binh tại quốc chiến lúc, cơ hồ dẫn đến ngũ tử lương tướng quân đoàn đoàn diện, cùng Thánh vẫn kỵ binh loại này năng lực đặc thù có quan hệ trực tiếp. Thiếp Mộc Nhi lọt vào ba tư đế quốc tinh nhuệ nhất quyết chiến binh chủng công kích, cũng là khổ không thể tả, chỉ có thể dùng kỵ hải chiến thuật mai chết Thánh vẫn kỵ binh. Hỏa phượng lửa cháy lan ra đồng cỏ. Tư Ma Ý thấy Thánh vẫn kỵ binh cho Thiếp Mộc Nhi quân đoàn tạo thành đại lượng thương vong, lúc này không để ý thể lực, pháp lực ngưng tụ thành một con to lớn hỏa phượng, rơi vào Thánh vẫn kỵ binh bên trong, bạo liệt hình thành biển lửa, đốt cháy Thánh vẫn kỵ binh. Hai bên mưu sĩ phân một chút ra tay, phong hỏa lôi điện càn quét chiến trường, mỗi một khắc ngàn vạn binh mã bỏ mình. Chương 893, thích khách kinh kha. Chương 893, thích khách kinh kha. Tiến vô cực thiên địa vô dụng. Tân gia chiến trường, thương khung ảm đạm, thần tiễn dưỡng do cơ vị trí, cơ hồ biến thành một cái lô đen, đang điên cuồng nuốt chửng trên chiến trường các loại nguyên tố, để dưỡng do cơ khí thế nhanh chóng kéo lên. Dưỡng do cơ một tiễn này, dù cho tử tiên đều muốn toàn lực đón đỡ. Và anh, dưỡng do cơ bung ra tiễn dây cùng trong nháy mắt, dưới lòng bàn chân mặt đất bởi vì phản tác dụng lực băng liệt, một đạo màu đen lưu quang kích xạ ra ngoài, trực chỉ tử tiên. Bảo hộ điện hạ. Hứa Định chờ cấm vệ võ tướng mang theo hộ vệ quân ngăn tại tử tiên trước mặt, hình thành ba tầng thuật tường. Nhưng mà, tại dưỡng do cơ khủng bố tiễn thuật phía dưới, ba tầng thiết giáp thuẫn tường y nguyên thùng rông kêu to. Một tiễn xuyên qua ba tầng thiết giáp thuẫn tường, dư thế chưa giảm. Mũi tên sinh ra khuấy động khí lãng đánh bay dọc đường hổ vệ quân thậm chí còn không có kịp phản ứng. Từ Thiên rút ra hiên viên kiếm, kim sắc thánh đạo kiếm khí vung ra, chạm diện phóng tới cung tiễn. Và anh, lại là một tiếng vang thật lớn, dưỡng do cơ hất tiễn trôn bụi, một cỗ sóng xung kích càn quét tứ phương. Từ Thiên phía trước mặt đất xuất hiện mấy chục mét đường kính cái hố nhỏ. Xuân Thu thần tiễn dưỡng do cơ, tiên thuật quả nhiên thiên hạ vô song. Từ Thiên nhìn thấy dưỡng do cơ cung tiễn tạo thành kinh người lực phá hoại, cũng là cả kinh. Căn cứ Từ Thiên biết đến tình báo, dưỡng do cơ cùng Hoàng Trung tại Giang Hạ chi chiến có qua giao thủ ghi chép, dưỡng do cơ tiễn thuật hơi chiếm thượng phong. Dưỡng do cơ đều không thể bắn bị thương Từ Thiên, Từ Thiên võ lực đến cùng đến bao nhiêu? 105. Mông Nghị thấy dưới trướng đại tướng dưỡng do cơ vậy mà vô pháp bắn bị thương Từ Thiên, không khỏi nhíu mày. Đỉnh phong dưỡng do cơ võ lực 103, tại sử dụng tiễn thuật lúc, dưỡng do cơ võ lực có thể ngoài định mức đạt tới 104. Nhưng mà, cho dù là như vậy dưỡng do cơ cũng không cách nào bắn bị thương Từ Thiên dường như còn có lưu dư lực, nói rõ Từ Thiên võ lực còn muốn cao hơn. Mông Nghị xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, 105 võ lực mang ý nghĩa bản thần, ngũ hổ tướng pha giới đều không đạt được như vậy cấp độ. Có thể đạt tới cấp độ này võ tướng, có thể đếm được trên đầu ngón tay, đơn giản là võ điệu Thiên Vương Nhiễm Mẫn, Ma Thần Lữ Bố, Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ chờ giải rác mấy người. Điển Vi cũng là thu hoạch được cổ chi ác lai một bộ phận chuyển thừa, lúc này mới 105. Đột nhiên, một đoàn bóng đen từ Mông Nghị trung quanh hư không xuất hiện, là Mông Nghị hộ vệ bên cạnh kịp phản ứng lúc, cái này thích khách khoảng cách Mông Nghị không đến 5 bước, tùy thời có thể ra tay. Mông Nghị hộ vệ bên cạnh dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, nhao nhao rút ra bộ kiếm. Để thích khách xuất hiện tại khoảng cách gần như vậy, là Ngô Quốc cấm vệ quân thất trách. Đáng sợ nhất chính là cái này thích khách vô thanh vô tức xuất hiện, đột phá Ngô Quốc cấm vệ quân phòng thủ, để Ngô Quốc cấm vệ quân mất đi cảnh giác, quả thực khủng bố. Nhưng mà Mông Nghị lại sớm biết người này muốn tới, đưa tay ra hiệu Ngô Quốc cấm vệ quân không cần cùng đến thích khách phát sinh xung đột. Ngươi chính là Bắc Địa Thương Vương phái tới ám sát Tử Thiên thích khách. Lúc đầu ám sát là cuối cùng bất đắc dĩ mới sử dụng thủ đoạn, nhưng Tử Thiên đủng bình 300 vạn xuôi nam thôn tính Kinh Châu, không sử dụng thích khách, dù ai cũng không cách nào phá cục. Ngươi có biết Tử Thiên bên người mãnh tướng như mây, lần này khả năng có đi không về. Mông Nghị nhìn về phía cái này thích khách. Đây là toàn bộ Đông Hán khu mạnh nhất thích khách, bởi vậy Bắc Địa Thương Vương mới có thể vận dụng cái này thích khách ám sát Từ Thiên. Nếu như là bình thường thích khách, căn bản là không có cách tới gần Từ Thiên. Dù cho tới gần Từ Thiên, cũng không cách nào giết Từ Thiên, bởi vì Từ Thiên võ lực quá cao. Càng khỏi phải nói, Từ Thiên bên người còn có một đám văn thần võ tướng cùng cấm vệ quân. Từ Thiên phân công Lý Tuần Hiếu, Triệu Vân, Dương Diệu Chân chờ võ tướng công lược tứ phương, từ đầu đến cuối chưa từng tự mình xuất chiến. Muốn tại trong Thiên Quân Vạn Mã đòi hỏi võ lực 105 từ Thiên thủ cấp, nói nghe thì dễ. Bởi vậy, chỉ có mạnh nhất, kiếm thuật cùng thân pháp nhất tinh xảo thích khách, mới có cơ hội nhất cử đắc thủ. Đem Mông Nghị, Bác Địa Thương Vương bước đến không phải dùng thích khách không thể tình trạng, có thể tưởng tượng thân là phòng thủ phương Mông Nghị, Bác Địa Thương Vương tuyệt vọng. Cái này thích khách không có nhiều lời, bên hông treo một cây bản kiếm. Mông Nghị nhận ra cây đoạn kiếm này, đây là Bắc Địa Thương Vương ở phía trước quốc chiến đổi chuẩn thần khí, Ngư Trường Kiếm. Ngư Trường Kiếm mặc dù chỉ là chuẩn thần khí, nhưng thích hợp nhất thích khách sử dụng, đối với thích khách mà nói, lại là chân chính thần khí, gia tăng ám sát xác suất thành công. Như vậy ngươi đi đi. Mông Nghị gật đầu, thích khách biến mất trên chiến trường, hướng Từ Thiên tiếp cận, tìm kiếm đâm cơ hội giết Từ Thiên. Toàn quân tiến công. Mông Nghị mang đến một đội Giang Đông binh mã, toàn quân tiến lên, kiềm chế Từ Thiên cấm vệ quân, vì Bắc Địa Thương Vương phái tới đỉnh cấp thích khách tranh thủ ám sát Từ Thiên cơ hội. Chiến trường càng là hỗn loạn, thích khách càng là có cơ hội phát động ám sát. Chu Thái, Khúc A tiểu tướng, Lăng Thao, Lăng Thống, Tưởng Khâm, Đinh Phụng chờ võ tướng ở phía trước sông pha chiến đấu. Chu Thái tay cầm trường thương, tại ngụy quân bên trong trái đột phải sông, máu tươi vẩy ra, không chỉ ngụy quân bị chu sát rất nhiều, Chu Thái cũng đang không ngừng trong chém giết bị thương. Chỉ bất quá, Chu Thái đặc tính để hắn không nhìn đau đớn, ra sức chém giết. Khúc A tiểu tướng cầm trường thương, một thương quét bay mười mấy ngụy quân, thương mang tung hành, cho dù là làm cấm vệ quân hộ vệ cũng ngăn không được Khúc A tiểu tướng trường thương. Hộ vệ quân nặng nề tấm khiên bị Khúc A tiểu tướng thương mang xuyên qua. Lữ Mông Bạch bảo phân phận, cùng Tưởng Khâm hợp lực, thống soái Ngô quốc cung binh, cùng Hạ Hệ Thập Phơ Lệnh Vương quốc trưởng cung binh, Dương Diệu Chân bách chiến xuyên giáp binh đối sạng. Nô quân gia nhập chiến trường, trợ giúp Lưu Bản quân Kinh Châu ổn định thế cục, trong lúc nhất thời ngụy quân áp lực đột nhiên tăng. Bổn vương tự thân lên trận, đi giết dưỡng dò cơ. Hứa định đi chiến Chu Thái, dính giờ ạc đi địch Khúc Á tiểu tướng. Từ Thiên tiến hành bố trí, phân công thuộc cấp, đi địch lại đối phương chủ yếu võ tướng. Đến nỗi tiên thuật đáng sợ nhất dưỡng dò cơ, Từ Thiên tự mình đi chiến, nếu không thật đúng là không có những người khác có thể ngăn trở dưỡng dò cơ tiên thuật. Nếu để cho dưỡng do cơ giành tay, dần dần điểm giết ngụy quân võ tướng, như vậy tân giã chiến trường ngụy quân nói không chừng lại bởi vậy sụp đổ. Ứng Nhi biến trở về bản thể, triệu hoán lôi đỉnh, công kích quân địch. Từ Thiên tại thống nhất thiên hạ chi chiến, dốc hết tất cả thủ đoạn. Ứng Nhi biến trở về ứng long bản thể, ứng long thân thể cao lớn xuất hiện tại chiến trường trên không, ngũ thải long dực, đàng vân giá vũ, đạt tới bán thần chi cảnh. Ứng long hơn 100 mét thân hình khổng lồ xuất hiện, trong lúc nhất thời, ngụy quân sĩ khí phóng đại, mà cùng lúc đó, quân Kinh Châu, Giang Đông quân sĩ khí trên phạm vi lớn hạ xuống. Ứng Long làm cổ hoa hạ đỉnh cấp thần thú một trong, uy áp cực kỳ khủng bố. Mà lại Ứng Nhi đi qua thời gian dài như vậy rèn luyện đẳng cấp tăng lên đến cấp 118, võ lực, trí lực đạt tới 106, so chủ nhân Từ Thiên còn muốn đáng sợ. Ứng Long một mực là Từ Thiên áp đáy hòm thủ đoạn một trong. Lúc này quan hệ đến công lược Kinh Châu cái này một thời khắc quan trọng nhất, bởi vậy, Từ Thiên không giấu. Ầm ầm. Thương khung mây đen bốc lên, lôi quang lấp lóe, Ứng Long hô phong hoán vũ, đang nổi lên đáng sợ pháp thuật công kích. Từ Thiên quả nhiên vận dụng thần thú Ứng Long, đầu này thần thú cũng là khó có thể đối phó tồn tại. Lưu Cơ, lần này xem ngươi chạm long thuật. Mông Nghị nhìn về phía bên người quân sư Lưu Cơ. Lưu Cơ, Hồng Vũ Đế Chu Nguyên Chương quân sư cũng là đáng sợ tồn tại. Lưu Cơ bắt đầu vận chuyển bày ra to lớn trận pháp, trường bào bị cuốn phong cổ động, trận pháp đường vân phát ra sát khí. Ký môn độn giáp chạm long mạch. Lưu Cơ biết lúc này quan hệ đến hai quân thắng bại, thế là cũng đem hết toàn lực vận chuyển chạm long đại trận. Chạm long đại trận có thể đoạn long mạch, thay đổi người khác khí vận, đối cự long có ngoài định mức khắc chế hiệu quả. Chạm long đại trận nhanh chóng vận chuyển, di động đến ứng long phía dưới, cuồn cuộn hắc khí từ trận pháp tuôn ra, hình thành thông thiên trụ đen, cầm tù ứng long. Ứng long giống như là lâm vào đầm lầy vũng bùn, đau khổ dãy rủa, thỉnh thoảng phát ra long khiếu âm thanh. Ứng long nhận trói buộc, trên bầu trời mây đen ấp ủ lôi đình động tĩnh cũng đột nhiên nhỏ đi rất nhiều. Không chỉ như thế, Từ Thiên dưới lòng bàn chân cũng xuất hiện cỡ nhỏ chạm long đại trận đồ văn. Từ Thiên võ lực không có nhận áp chế, nhưng Từ Thiên lại luôn cảm thấy có chút không thoải mái, dường như khí vận sói mòn. Từ Thiên xem xét chính mình người chơi giao diện, may mắn giá trị từ 92 điểm xuống đến 2 điểm. Nghe nói Lưu Cơ có thể chạm long mạch, gây mất những người khác thiên tử khí vận, khiến cho vô pháp uy hiếp được Đại Minh Hoàng thất thống trị. Loại này may mắn giá trị hạ xuống hẳn không phải là vĩnh cửu hạ xuống, chỉ là lâm thời hạ xuống. Chỉ bất quá, trên chiến trường, may mắn giá trị đột nhiên hạ xuống, không chừng sẽ phát sinh biến cố gì. Không tốt, Phùng Hiếu. Từ Thiên gọi tới Quách Gia, Quách Gia lập tức rõ ràng phát sinh chuyện gì. Thiên đăng chiếu ảnh. Quách Gia có thần nhãn đặc tính, chỉ cần tiêu hao thể lực, liền có thể khám phá tất cả ẩn nấp, tiềm hành kỹ năng. Tại Quách Gia đặc tính trước mặt, không chỗ che thân. Một cái thích khách, lúc này khoảng cách Từ Thiên đã không đến 30 bước, mà Từ Thiên cấm vệ quân hoàn toàn không phát hiện được cái này thích khách khí tức. Nếu như không phải Quách Gia có thần nhãn đặc tính cùng dò xét chiếu kỹ năng, như vậy vẫn chưa có người nào biết cái này thích khách đã cách Từ Thiên gần như vậy. Chỉ xích thiên ai, đỉnh cấp thích khách tăng tốc, lấy tốc độ của hắn 30 bước, bất quá gần tức. Quách Gia biến sắc, Ngư Trường Kiếm đã ra tay, hàn quang lóe lên, giết tần long trời lở đất. Một kiếm này, long trời lở đất, cơ hồ là dán Từ Thiên đâm ra, tránh cũng không thể tránh. Đỉnh cấp thích khách, Ngư Trường Kiếm lấy gần nhất khoảng cách đâm ra chí mạng một kiếm, xác suất thành công đạt tới tối cao. Ngư Trường Kiếm chui vào Từ Thiên thể nội, cái này thích khách có thể rõ ràng cảm nhận được Ngư Trường Kiếm đâm vào thân thể cảm giác. Từ Thiên miệng phun máu tươi, ánh mắt mất đi sáng bóng, ngã trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, chiến trường tất cả đều yên tĩnh. Cái này thích khách tại trong Thiên Quân Vạn Mã, lẻ loi một mình, ám sát Từ Thiên, hơn nữa còn có thể đắc thủ. Như vậy tinh xảo ám sát năng lực, thiên hạ vô song. Kinh Kha giết Tần, thiên hạ thích khách số 1, chắc không được Bắc Địa Thương Vương phái hắn đến đây ám sát Từ Thiên. Cũng chỉ có hắn mới có thể lặng yên không một tiếng động hoàn thành ám sát. Mông Nghị nhìn thấy thích khách đắc thủ, không khỏi cảm khái. Cái này thích khách không phải người khác, mà là ám sát Tần Vương doanh chính thích khách Kinh Kha. Gió vi vu hề dịch thủy hàn, trắng sĩ vừa đi hề không trở lại. Mông Nghị, Bắc Địa Thương Vương luân lạc tới muốn dựa vào một tên thích khách ám sát mạnh mẽ Từ Thiên tình trạng, có thể thấy được Từ Thiên cho bọn hắn mang tới áp lực. Kinh Kha đâm ra long trời lở đất một kiếm, cũng có đại giới, vì tiềm hành tăng thêm ám sát, hắn hao hết đại lượng thể lực. Kinh Kha giết Tần, một đi không trở lại. Cấm vệ quân đè xuống, phải vì Từ Thiên báo thủ, vây công Kinh Kha. Chúng tướng sĩ không được kinh hoàng, nghe theo bổn vương phi hiệu lệnh. Lâm Chỉ Nhi lâm thời tiếp nhận Từ Thiên, chỉ huy ngụy quân, để ngụy quân quân tâm thoáng an định. Trên thực tế, dù cho Kinh Kha thật thành công ám sát Từ Thiên, đối ngụy quân ảnh hưởng cũng không lớn, bởi vì Từ Thiên thường xuyên để Lâm Chỉ Nhi tiếp nhận chính mình mang binh, chính là vì phòng ngừa xuất hiện loại tình huống này. Dù sao, người chơi tại vài ngày sau còn có cơ hội phục sinh. Mà lại, Lâm Chỉ Nhi tuyên bố một cái khác tin tức nặng ký. Ngụy Vương còn chưa có chết, cũng không cần kinh hoàng. Theo Lâm Chỉ Nhi tuyên bố mệnh lệnh thứ hai, ngụy quân, nô quân tướng sĩ đều là sững sờ. Lâm Chỉ Nhi là ngụy vương phi, nàng chắc chắn sẽ không báo cáo sai quân tình. Thế là tất cả mọi người nhìn về phía Từ Thiên thi thể, chỉ thấy nguyên bản đã mất đi sinh cơ Từ Thiên vậy mà lại bò lên, hoàn hảo không chút tổn hại. Bị ngư trường kiếm đâm ra vết thương cũng toàn bộ khỏi hẳn. Từ Thiên giống như là cái không có chuyện gì người, hoạt động một chút gân cốt. Hắn có mang từ mục giã bí cảnh lấy được thần khí nữ hoa thạch, có thể phục sinh một lần, mà lại không có bất kỳ trường phạt nào, trả ra đại giới là nữ hoa thạch phục sinh đặc tính đi vào một đoạn thời gian cùn đồ. Làm sao có thể? Hẳn là ngụy vương là thần minh. Nô quân đông đảo tướng sĩ thấy thế, sĩ khí ngã xuống, đối Từ Thiên càng thêm e ngại. Nô quân đông đảo tướng sĩ chính là tận mắt nhìn thấy Kinh Kha ngư trường kiếm đâm xuyên Từ Thiên, kết quả Từ Thiên vậy mà bình yên vô sự. Mông Nghị đầu trống rỗng, Từ Thiên là cái gì quái vật? Liên cổ hoa hạ thích khách số 1 Kinh Kha đều cầm Từ Thiên không có cách nào. Vạn thuế, ta quân tất thắng. Từ Thiên có thể xưng thần tích giống nhau biểu hiện, để ngụy quân sĩ khí phóng đại, núi kêu biển gầm, đối Từ Thiên càng thêm trung thành cùng cung nhiệt. Mặc dù người chơi sẽ phục sinh, nhưng phải cần một khoảng thời gian, còn có trừng phạt, nhưng Từ Thiên sau khi chết lại lập tức phục sinh, không có bất kỳ trừng phạt nào, quả thực là thần tích. Để cho ta tới lĩnh hội một chút kiếm thuật của ngươi đi. Từ Thiên huy động hiên viên kiếm, tấn công mạnh thể lực hao tổn hơn phân nửa Kinh Kha. Kinh Kha ám sát năng lực độc bộ thiên hạ, chính diện chém giết, lại không bằng Từ Thiên, rất nhanh bị Từ Thiên đánh bại. Keng. Ngư trưởng kiếm bị hiên viên kiếm đánh gãy, đứt gãy lưỡi kiếm biến thành vô số khối vụn. Kinh Kha sắc mặt tái nhợt. Thân là thích khách, một kích không được, đã thất bại. Kinh Kha lấy một đoạn đoạn nhận, muốn tự sát tạ tội. Từ Thiên một cước đạp trúng Kinh Kha, đem này đạp bay 100 mét, rơi vào hổ vệ quân bên trong. Trọng thương Kinh Kha bị hổ vệ quân cầm xuống. Kinh Kha làm thiên hạ thích khách số 1, về sau chinh chiến cái khác văn minh, cùng tiến đánh chắc lộc chi chiến phó bản, đều cần Kinh Kha xuất lực, bởi vậy Từ Thiên có khuynh hướng bắt sống Kinh Kha. Kinh Kha đối chủ nhân trung thành không tệ, nhưng chỉ cần hắn chủ nhân Bắc Địa Thương Vương đầu hàng, như vậy Kinh Kha tự nhiên cũng sẽ đầu hàng. Trọng thương Kinh Kha thất thần nhìn qua lôi đình lăn lộn thương cung. Hắn từ đầu đến cuối không rõ, rõ ràng đã đắc thủ, vì sao đến cuối cùng còn biết thất bại. Trên thực tế, nếu như không phải Từ Thiên có nữ hoa thạch, thật đúng là không có cách nào tránh thoát Kinh Kha một kích chí mạng. Thần khí Côn Luân Kính cũng có cơ hội tránh đi ám sát, chỉ là Từ Thiên đem Côn Luân Kính giao cho Lâm Chỉ Nhi mang theo. Dù sao Từ Thiên không pháp thân thượng treo các loại thần khí, hắn thần khí thực tế là nhiều lắm. Kinh Kha năng lực không thể nghi ngờ, chỉ là gặp đại treo bức, nạp tiền cải mệnh. May mắn giá trị chỉ có 2 điểm lại như thế nào? Chỉ cần thần khí đủ nhiều, như thường lập bàn. Bắt sống Kinh Kha về sau, Từ Thiên tiếp tục mang binh tiến công Nô Quân, quân Kinh Châu, nên chiến dưỡng do cơ. Nô Quân, quân Kinh Châu bởi vì Kinh Kha ám sát thất bại, sĩ khí hạ xuống, liên tục bại lui. Thánh nữ Jin giờ ạ thánh điện kỵ sĩ đoàn, nạ xẹt bị dạn tỉnh siêu trọng trang kỵ binh bắt đầu xuất động. Cửu Thiên Ngự Lôi Quyết. Lâm Chỉ Nhi bạch đi tung bay, sử dụng Nam Hoa lão tiên tiên thuật, oanh kích Nô Quân. Cửu U Phong Đô trận. Quách Gia chờ mưu sĩ cũng nhao nhao ra tay, các loại đại trận vận chuyển, đối Nô Quân tiến hành một kích cuối cùng. Chương 894, Lý Tồn Hiếu đột phá chương 894, Lý Tồn Hiếu đột phá ầm ầm. Tân Dã chiến trường, Ngụy Quân triệu hoán lôi đình rơi xuống, oanh kích Nô Quân, không ít Nô Quân tinh nhuệ tại kinh khủng lôi đình thế công hạ tan thành mây khói. Quy mô khổng lồ thống nhất chi chiến, hai bên binh mã đến 100 vạn mà tính tính, chết bởi lôi điện pháp thuật hạng Nô Quân, liền có hơn 1 vạn người. Oanh. Giang Đông manh tướng Lăng Thống bị Lâm Chỉ Nhi khai ra Cửu Thiên Lạc lôi đánh trúng, toàn thân cháy đen, miệng lớn hô máu, bản thân bị trọng thương. Lâm Chỉ Nhi trị số chí lực 105, sử dụng lại là Nam Hoa lão tiên tiên thuật Cửu Thiên Ngự Lôi Quyết. Võ lực vượt qua 90 Lăng Thống cũng không chịu nổi lấy 105 trí lực làm cơ sở thả ra Cửu Thiên Ngự Lôi Quyết. Một đội nô quân kỵ binh, cung tiễn thủ tại trong sấm sét chôn bụi, mười mấy cái tướng tá chiến tử hoặc là bị thương, nô vương Mông Nghị đều bởi vậy cảm giác sâu sắc tê cả da đầu. Nô quân quân sư Lưu Cơ sử dụng Trảm Long đại trận, tạm thời vây cuốn thần thú ứng long, để ứng long vô pháp hô phòng hoán vũ, đã trợ giúp Mông Nghị ngăn chặn ứng long một trận chiến này lực. Đáng tiếc kiềm chế ứng long đã để Lưu Cơ đem hết toàn lực, nô quân không có mưu sĩ có thể ngăn trở Lâm Chỉ Nhi Cửu Thiên Ngự Lôi Quyết. Ngưu Phiên chờ mưu sĩ pháp thuật năng lực vẫn là kém không ít, bọn họ đánh ra pháp thuật bình chướng tại Cửu Thiên Lạc Lôi trước mặt, phá thành mảnh nhỏ. Nô quân, quân Kinh Châu một đám tướng sĩ sắc mặt trắng bệnh. Ngụy Vương Tử Thiên bị Thiên Hạ Thích Khách số 1 Kinh Kha ở trước mặt đâm xuyên đều chết không được, Ngụy Vương Phi Lâm Chỉ Nhi lại hô phong hoán vũ, như thế nào ngăn cản? Thánh nữ Jin Giờ Ác Thánh Điện kỵ sĩ đoàn, Nạ Sẹt Bi Dạn Tiễn siêu trọng tràng kỵ binh rong ruổi, cắt đuôi quần quật. Cái này hai chi kỵ binh hạng nặng đều là riêng phần mình văn minh đại diện binh chủng, có tư cách bị Tử Thiên bắt đầu dùng dị tộc võ tướng, căn bản là mỗi người bọn họ văn minh xếp hạng phía trước võ tướng. Thánh kỵ sĩ ân ký, kính dân quang hoàn, thập tự quân quang hoàn, thần thánh hộ thuẫn. Thánh điện kỵ sĩ đoàn thánh kỵ sĩ cùng thánh điện kỵ sĩ sử dụng hết thảy pháp thuật, cường hóa tự thân phòng ngự, dùng cho đột kích. Bị dạng tình đế quốc song bích một trong nạ sẹt thống xoáy siêu trọng trang thiết kỵ, lại là bằng vào tự thân nặng nghề thiết giáp cung cấp lực phòng ngự, không cần các loại loẹ loẹ pháp thuật. Thánh kỵ sĩ, siêu trọng trang thiết kỵ, từ hai bên trái phải hai cái phương hướng khởi xướng đột kích. Cầu thân thuật, thánh kiếm khí, thánh nữ Jin Giờ Ác kỵ sĩ kiếm để ở trước ngực, hướng gây phương văn minh thần mình khẩn cầu lực lượng. Kỵ sĩ kiếm kim quang đại thịnh, võ lực tăng gọn, vung ra kim sắc thánh kiếm khí, tại phía trước mở đường. Thánh nữ Jin Giờ Ác dưới trướng 2-300 cái thánh kỵ sĩ, cửu giai, trong tay kỵ sĩ kiếm cũng kim quang lưu động, vung ra kiếm khí, 2-300 đạo kim sắc kiếm khí mở đường. Bị kim sắc thánh kiếm khí chạm kích nô quân bị chém thành hai đoạn, sát chết khắp nơi, mặt đất giống như là bị cày sắt cày giống nhau, xuất hiện 2-300 đầu vết rách, ven đường đều là nô quân cụt tay cụt chân. Thánh kỵ sĩ xung phong đi đầu, phía sau là lập tức kỵ thương bình thường thánh điện kỵ sĩ, vượt qua dài 4 mét kỵ thương đâm xuyên nô quân bộ tốt giáp bó, thậm chí đồng thời xuyên qua mấy người. Thánh nữ Jin Giờ Ác mang tới một chi diên vĩ hoa kỵ sĩ, cắm ở trung quân. Phát động cấp SSS quân đoàn kỹ năng chỉ hướng thắng lợi cờ sĩ tăng lên quân đoàn sĩ khí cùng lực công kích. Thánh điện kỵ sĩ đoàn hoàn toàn đi vào cuồng nhiệt trạng thái. Khúc A tiểu tướng không còn trước đó thong dong, bởi vì thánh điện kỵ sĩ đoàn cái này nhất tinh duệ cho hắn quân đoàn tạo thành uy hiếp cực lớn. Khúc A tiểu tướng làm ẩn tàng nhân vật, chỉ là tự thân võ lực kinh người, nhưng không có đặc thù binh chủng, lọt vào thánh nữ Dìn Giờ Ác kỵ sĩ đoàn xung kích, chỉ có thể dùng số lượng ngăn cản thánh điện kỵ sĩ đoàn. Mười mấy cái thánh kỵ sĩ vây công Khúc A tiểu tướng. Khúc A tiểu tướng thương ra như rồng, trường thương rút chúng một cái thánh kỵ sĩ. Thánh kỵ sĩ tầng tầng pháp thuật hộ thuẫn vỡ tan, cái này thánh kỵ sĩ trực tiếp bị Khúc Á tiểu tướng quất bay. Đỉnh phong Khúc Á tiểu tướng, võ lực cũng có phá trăm trình độ. Một đạo thu to thánh kiếm khí chém tới, Khúc Á tiểu tướng biểu lộ trang nghiêm, vung thương đánh tan thánh kiếm khí, hai cỗ chân khí giao phòng, khí lưu cuốn lên Khúc Á tiểu tướng chiến bảo. Thánh nữ Jin Giờ Ác mượn nhờ thần minh chi lực, cùng Khúc Á tiểu tướng giao phòng. Kim sắc kiếm khí không ngừng chém về phía Khúc Á tiểu tướng, mà Khúc Á tiểu tướng cũng tương đương hung hãn, vung thương liên kích, thánh kiếm khí không ngừng tán loạn, mượn nhờ thần minh chi lực thánh nữ Jin Giờ Ác cũng không cách nào đánh bại Khúc Á tiểu tướng. Nhưng thánh điện kỵ sĩ đoàn đã tách ra Khúc Á tiểu tướng kỵ binh, Khúc Á tiểu tướng lâm vào khổ chiến. Cốc cốc cốc. Bị dạn tin đế quốc siêu trọng trang thiết kỵ nghiền ép mà qua, đụng bay một hàng kỵ binh, nạ xẹt dòng lũ sắt thép phá hủy tường thâm, đinh phục binh mã tiến thẳng một mạch. Nô quân ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Từ Thiên bắt sống thích khách Kinh Kha về sau, tự mình đến chiến Dưỡng Do Cơ, hiên viên kiếm cách trăm bước, đã có thể uy hiếp được Dưỡng Do Cơ. Dưỡng Do Cơ là thần tiễn, không quá gần thân sức chiến đấu còn không bằng đao thuật tinh xảo hoàng trung, bị Từ Thiên cận thân về sau, Dưỡng Do Cơ đơn phương bị Từ Thiên áp chế. Còn kém một kích cuối cùng, đầu nhập Bạch Hổ quân đoàn. Từ Thiên thấy Ngô quân ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, lộ ra lại một lá bài tẩy. Ầm ầm, mặt đất ầm ầm rung động, 3000 mặc gia cơ quan Bạch Hổ đầu nhập đại chiến. Cơ quan Bạch Hổ ước chừng cao một trượng, bên ngoài bao trùm thiết giáp, lực trùng kích không thua gì nạ xẹt bị dạn tiền đế quốc siêu trọng trang kỵ binh. Đó là cái gì binh chủng? Chẳng lẽ là Từ Thiên quyết chiến binh khí? Làm một đám Ngô quân nhìn thấy 3000 cơ quan Bạch Hổ gia nhập chiến trường, đều hãi nhiên. Đây là bọn hắn chưa từng gặp qua binh chủng. Bành! Cơ quan Bạch Hổ mạnh mẽ đâm tới, lợi chảo bố, đại địa băng liệt, liên miên Ngô quân đổ xuống. Ngụy quân các loại tinh nhuệ binh mã lần lượt tham chiến, Trần Khánh Chi dẫn đầu Bạch Bảo quân tại một bên tiến hành quân co, uy hiếp Ngô quân phía sau. Không thể chiến thắng, có lẽ là chúng ta bại. Quân Kinh Châu chủ tướng Lưu Bản thay thế Lưu Biểu chỉ huy quân Kinh Châu, lúc này gặp Từ Thiên cấm vệ quân đại sát tứ phương, các loại hạng nặng binh chủng xuất động, quét ngang Kinh Châu, giang đông binh mã, không khỏi tuyệt vọng. Chính yếu nhất vẫn là Từ Thiên biểu hiện ra ngoài võ lực quá mức biến thái, tay cầm hiên viên kiếm, đánh rơi bởi Kinh Kha, áp chế Dưỡng Do Cơ. Mà lại Từ Thiên dưới trướng một đám minh tướng, Hoàng Trung, Ngụy Diên, Chu Thái, Khúc Á tiểu tướng chờ võ tướng, toàn bộ lâm vào khẩu chiến. Duy nhất có khả năng thay đổi thế cục quân sư Lưu Cơ, cũng bị ứng lòng kiềm chế. Quách Gia chờ Ngụy quân Lưu Si đã bắt đầu bày trận, các loại trận pháp vận chuyển. Đỉnh phong Quách Gia cửu lưu phong đô trận, đưa tới Tây Sở tứ đại tướng Long Thư, Anh Bố, Quý Bố, Trung Ly Muội, rào sát lâm vào cửu lưu phong đô trận Ngô quân. Chi này Ngô quân cơ hồ toàn quân bị diệt, Lữ Mông thật vất vả mới có thể chạy thoát. Lữ Mông vẫn là thiếu niên vũ tướng, không có đột phá, không cách nào phá giải Quách Gia cửu lưu phong đô trận, ngược lại bị cửu lưu phong đô trận đoàn diệt quân đội. Có thể muốn bại. Mông Nghị đắng chát, hắn phát hiện Từ Thiên thực lực so hắn tưởng tượng bên trong càng thêm đáng sợ, không phải mình có thể đối phó tồn tại. Tân Giã bên trong thành, Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi, Dã Mã Nạ Cả Sĩ Cả Nọ Sù Kẻ, Đi Vượt Hớt, Điền Dự mấy viên võ tướng mang theo mấy trăm binh mã, vây công Lý Tồn Hiếu một người. Lý Tồn Hiếu từ công thành tháp công lên thành tường, giết vào trong thành, tại nóc nhà nhảy vọt, thẳng đến phủ thành chủ. Ngăn lại hắn. Lưu Bị vì ngăn trở Lý Tồn Hiếu, mang theo một đám thuộc cấp trong thành vây công Lý Tồn Hiếu. Ngàn dặm đất khô cằn. Lý Tồn Hiếu đối mặt chúng tướng vây công, đi vào nổi giận trạng thái, chán nổi gân xanh lên, tốc độ công kích càng lúc càng nhanh, đục sắt sóc giống như là cháy hương hực, cuốn lên vô tận liệt hỏa. Bên trong thành mấy chục tòa ốc xá bị biển lửa nuốt chửng, biến thành cho bụi. Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi chờ võ tướng ở trong biển lửa cùng Lý Tồn Hiếu kịch chiến, muốn thừa dịp Lý Tồn Hiếu thoát đội, chém giết Lý Tồn Hiếu. Thật mạnh võ tướng, vậy mà có thể kiên trì mười mấy cái hiệp. Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi đều ở vào đỉnh phong thời kỳ, lực áp Lý Tồn Hiếu, Lý Tồn Hiếu chiến rất nhiều địch tướng, y nguyên gánh vác công kích của đối phương, để Lưu Bị cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Đế đạo nhân nghĩa vô song. Lưu Bị tế ra thư hùng song cổ kiếm, kim sắc cổ sáng phóng lên tận trời, quần quần thiên tử kiếm khí chém về phía Lý Tồn Hiếu. Võ Thánh Hoàng Long bá đao. Quan Vũ cũng muốn mau chóng diệt đi Lý Tồn Hiếu, bởi vì Triệu Vân đã mang binh đánh hạ nửa tòa tường thành, sắp đến rút. Trước hết giết Lý Tồn Hiếu, lại chạm Triệu Vân, như vậy liền có cơ hội thủ thắng. Thanh Long Hiển Nguyệt đao phát ra rung động chín tầng trời rồng ngâm âm thanh, cổ sáng màu xanh phóng lên tận trời, khí thế còn muốn tại Lưu Bị kim sắc cổ sáng phía trên. Thanh Long Hiển Nguyệt đao đao quang màu xanh hóa thành dương nhanh múa vút thanh long chi ảnh, nào về phía Lý Tồn Hiếu, uy áp rung sụp trùng quanh phong ốc. Hắc sát bá tuyệt thiên hạ. Trương Phi vung vẩy trượng bát xà mâu, cuốn lên ngập trời hắc khí, màu đen cổ sáng nối liền trời đất, hắc khí hóa thành hắc long, ép hướng Lý Tồn Hiếu. Dạ Mã Nạ cả sĩ cả nọ sù kẻ, đi vừa hơn, điện dự chờ võ tướng cũng nhao nhao ra tay, bất quá bọn hắn cùng Lưu Quan Trương ba huynh đệ kém không ít. Lưu Quan Trương ba người hợp lực, liền lữ bố đều muốn bị thua. Lý Tồn Hiếu có thể ngăn trở bọn hắn công kích sao? Triệu Vân đánh bay một cái võ tướng, đứng ở tân giã trên tường thành. Thừa dịp Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi bị giết vào bên trong thành, Lý Tồn Hiếu hấp dẫn, nhạc nghị cùng Triệu Vân hợp lực đánh hạ tường thành, để tân giã thành trở thành đường băng phẳng. Lúc đầu Triệu Vân có thể giành tay, tiến đến chi viện Lý Tồn Hiếu. Nhưng Lý Tồn Hiếu đã sớm cùng Triệu Vân bắt chuyện qua, Lý Tồn Hiếu muốn một người lấy thân thử hiểm. Vừa đến, có thể hấp dẫn Lưu Quan Trương lực chú ý, thứ hai, Lý Tồn Hiếu muốn phá giới, cũng chỉ có thể lấy thân thử hiểm, tại đông đảo mãnh tướng vây công sống sót xuống tới. Vâng. Vô luận tân giã quân coi giữ vẫn là nguy quân, toàn bộ cảm nhận được mặt đất kịch liệt lay động, không ít người lòng bàn chân run lên, ngã trái ngã phải. Ở ngoài thành thống soái đại quân Nhạc Nghị có thể nhìn thấy tân giã bên trong thành, một đóa cực nóng mây hình nấm dâng lên, hơn ngàn tòa phòng ốc bị xung kích sóng phá hủy. Sóng xung kích sinh ra khí lưu để Triệu Vân áo choàng bay phất phới. Như vậy công kích, chỉ sợ cho dù là ta, cũng cựu tử nhất sinh. Triệu Vân thấy Lưu Quan Trương liên thủ công kích tạo thành lực phá hoại, nội tâm dọa người. Các đùi bị dương đến trăm mét không trung, các đùi tràn ngập, tân giã quân coi giữ cùng ngụy quân chiến đấu đều bởi vậy đình trệ. Cũng đã chém giết Lý Tồn Hiếu, kế tiếp là đoạt lại thành trì. Lưu Bị thở hổn hển, cho rằng đã đánh giết Lý Tồn Hiếu. Đại ca, có điểm gì là lạ, ta còn có thể cảm nhận được Lý Tồn Hiếu khí tức. Quan Vũ đuốt râu, lại phát hiện Lý Tồn Hiếu không chết. Làm sao có thể? Lưu Bị cực kỳ hoảng sợ. Tại các đùi bên trong, một đạo thân ảnh khôi ngô đi ra, khôi giáp đã biến thành vải rách, treo trên người Lý Tồn Hiếu. Lý Tồn Hiếu máu me đồng địa, giống như huyết nhân. Nhưng mà, Lý Tồn Hiếu khí thế lại so trước đó càng mạnh. Lý Tồn Hiếu tại thời khắc này, hoàn thành phá giới nhiệm vụ, khí thế đạt tới đỉnh phong. Đỉnh phong Lý Tồn Hiếu, so ma thần Lữ Bố còn hung ác, vì phàm nhân phía dưới, gần với hạng vũ phàm nhân thứ nhì mạnh tướng. Tại đỉnh phong Lý Tồn Hiếu trước mặt, Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi đều tại không bị khống chế run rẩy. Trương Phi nuốt một ngụm nước bọt, liền Lữ Bố cũng không sợ hắn, tại lúc này lại nói, đại ca, nhị ca, ta có một loại trực giác, sợ rằng chúng ta ba người liên thủ cũng chiến bất bại người này. Cao ngạo Quan Vũ cũng sầm mặt lại. Xác thực, đỉnh phong Lý Tồn Hiếu quá mạnh mẽ. Nếu như Từ Thiên lúc này có thể nhìn thấy Lý Tồn Hiếu võ tướng giao diện, như vậy nhất định có thể thấy được, đỉnh phong Lý Tồn Hiếu, võ lực đến 108, không thể nghi ngờ là ngụy quốc đệ nhất mạnh tướng. Trước đó Lý Tồn Hiếu bằng vào không có phá giới võ lực, liền có thể gánh vác Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi công kích, mặc dù rất khốc liệt, nhưng vẫn là có thể kiên trì mười mấy cái hiệp. Tại Lý Tồn Hiếu đạt tới đỉnh phong về sau, võ lực từ 103 tăng lên đến 108, cũng không phải là Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi có thể chống lại tồn tại. Là chúng ta bại. Bên ngoài có Nhạc Nghị vây thành, Triệu Vân công phá tường thành, bên trong có tướng bất quá Lý Tồn Hiếu, Lưu Bị không thể cứu vãn, thừa nhận chính mình chiến bại. Giang Đông, Trường Giang mặt nước, trẻ tuổi Chu Du dẫn đầu Giang Đông thủy sư, ngăn cản Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân, Lý Tuấn Thần, Từ Thịnh, quản thừa Thành Châu thủy sư. Quân quận Trường Giang Đông nước trôi, hai chi khổng lồ thủy sư giằng co, giống như mặt sông trưởng thành. Nếu như chỉ có chưa phá giới Chu Du, như vậy Giang Đông thủy sư còn có chút phí sức. Bất quá, Mông Nghị mời được giang hồ thuật sĩ Vu Cát, phụ tá Chu Du, giữ vững Trường Giang. Vu Cát chống một trượng, khi mắt nhìn ra xa đối diện Thanh Châu thủy sư. Từ Thiên vì thống nhất thiên hạ, chế tạo đại lượng lâu thuyền, không chút nào kém cỏi hơn Giang Đông thủy sư. Nhất là mặc ra cơ quan Huyền Vũ chiến thuyền cùng Trịnh Hòa bảo thuyền, che trời lấp đất, trang bị đại lượng nỏ pháo, đại tướng quân pháo. Cơ quan Huyền Vũ lâu thuyền giống như to lớn Huyền Vũ, ở trên cao nhìn xuống, để Giang Đông binh mã cảm thấy e ngại. Hướng gió có lợi cho chúng ta, nước sông hướng chảy có lợi cho chúng ta, phải chăng có thể thủ thắng, liền nhìn lần này. Chu Du liếc qua tinh kỳ phiêu động phương hướng, tìm tới xuất kích thời cơ. Giang Đông thủy sư bắt đầu di động, dùng cho hỏa công chiến thuyền được bày tại phía trước, dẫn đầu cùng Thanh Châu thủy sư tiếp xúc. Chu Du có được Đông Hán mạnh nhất hỏa công năng lực, bất quá, Từ Thiên phát động thống nhất thiên hạ chi chiến thời cơ, Chu Du còn không có đột phá, uy lực không phải đỉnh phong. Mặc dù như thế, cũng đối Thanh Châu thủy sư có uy hiếp. Phong vân biến sắc. Thanh Châu thủy sư mưu sĩ quân đoàn thay đổi thiên thời, Trường Giang mặt sông trời u ám, hạ lên mưa to, tránh cho bị Chu Du hỏa công đạt được. Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân đứng ở cơ quan Huyền Vũ thuyền thủ mặc cho nước mưa rơi xuống. Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân cũng có thủy chiến năng lực, không nhận địa hình ảnh hưởng. Từ Thiên đã nhắc nhở bọn hắn có quan hệ Chu Du hỏa công năng lực, bởi vậy tận lực tránh cho bị Giang Đông thủy sư hỏa công. Rẽ mây nhìn thấy mặt trời, khóa chặt thiên thời. Đột nhiên, Giang Đông Thủy Sư trên không một tiếng lôi đỉnh chà hàng, Vũ Cắt cùng các đệ tử của hắn huy động một trượng, xua tan mây đen. Tinh nhật giữa trời, nắng gắt như lửa, cường hóa chu du hỏa công hiệu quả. Thanh Châu Thủy Sư Mưu Sĩ quân đoàn còn muốn tiếp tục nghịch chuyển thiên thời, nhưng thiên thời đã bị Vũ Cắt khống chế, tại Vũ Cắt pháp thuật trước mặt, vẫn là tiểu Vũ gặp đại Vũ. Trừ phi Trương Lương ở đây, mới có thể đơn độc cùng Vũ Cắt so sánh cao thấp. Đây là Vũ Cắt pháp thuật. Đã như vậy, vậy liền sử dụng dự bị phương án, lệnh hoàng cái xuất động Chu Tức quân, cùng Giang Đông Thủy Sư lưỡng bại câu thương. Từ đạn, Thường Ngộ Xuân xuống tay đột gắt, để hoàng cái cùng Chu Du sống mái với nhau, dù là lưỡng bại câu thương, mục đích cũng đã đạt tới. Chương 895, đại bại Đông Ngô. Chương 895, đại bại Đông Ngô. Thần hỏa giáng lâm. Tại Trường Giang mặt nước, cuồn cuộn nước sông phản chiếu lấy đầy trời ánh lửa, Chu Du Giang Đông Thủy Sư sử dụng chiến thuyền tàu chở dầu phát động hỏa công. Chu Du cũng đem hết toàn lực, sử dụng hỏa hệ pháp thuật. Tinh nhật giữa trời, tại Chu Du pháp thuật dưới, tính ra hàng trăm hỏa lưu tinh giáng lâm, cực kỳ hùng vĩ cùng rung động. Đây là không có đột phá Chu Du. Nếu như Tử Thiên phát động thống nhất chi chiến thời gian càng trễ một bước, đợi đến Chu Du mát cấp đột phá, như vậy độ khó lớn hơn. Tại Trường Giang mặt nước cùng đỉnh phong Chu Du giao phòng, độ khó là địa ngục cấp. Oanh kích Thanh Châu thủy sư, còn có hỏa cầu thật lớn rơi đập tại mặt sông, bốc hơi nước sông biến thành hơi nước, dẫn đến mặt sông hơi nước lở lở. Oanh, một chiếc lâu thuyền bị hỏa lưu tinh đánh trúng, cột buồm nứt gãy, bạo liệt hỏa diễm tại bong tàu lan tràn, rất nhanh lấy vật liệu gỗ làm chủ lâu thuyền cháy hùng hực, biến thành hải cốt, mấy trăm Thanh Châu thủy sư sĩ tốt ở trong biển lửa phát ra tiếng kêu thảm. Từng chiếc chiến thuyền bị phá hủy, Thanh Châu thủy sư tại Chu Du hỏa công phía dưới, tổn thất nặng nề. Thanh Châu thủy sư Mưu Sĩ phóng thích các loại thủy hệ pháp thuật, đưa tới cột nước, ngăn cản Giang Đông thủy sư chiến thuyền tàu chở dầu, cùng dội tắt lửa cháy phe mình chiến thuyền. Chu Du hỏa công năng lực tuyệt thế vô song. Còn tốt Chu Du không có trưởng thành đứng dậy, nếu không lần này, nhất định đại bại mà về. Sử dụng đại tướng quân pháo, cơ quan huyền vũ, khởi động phòng ngự pháp thuật, thúc dục Chu Tức quân xuất chiến. Từ Đạn, Thường Ngộ Xuân hai người đứng ở cơ quan huyền vũ thuyền thủ, chỉ huy Thanh Châu thủy sư nên địch. Mặc ra cơ quan huyền vũ lâu thuyền nội bộ các loại bánh răng cùng trận pháp vận chuyển, trên cơ quan huyền vũ để chống hiện pháp thuật bình chướng, ngăn cản Chu Du thần hỏa. Hỏa cầu va chạm pháp thuật bình chướng, hỏa cầu vỡ toang, biến thành lộng lẫy hỏa hoa. Cơ quan huyền vũ lâu thuyền làm thập giai mặc ra cơ quan, đại biểu cho mặc ra cơ quan thuật tối cao trình độ, nội bộ còn có trận pháp, dùng cho phòng ngự hỏa công. Hỏa công là lâu thuyền địch nhân lớn nhất, phá giải hỏa công, như vậy cơ quan huyền vũ lâu thuyền tại mặt sông có thể đi ngang. Đây là cái gì chiến thuyền? Phòng ngự cũng không tránh khỏi quá mức cường hãn. Chu Du chờ Giang Đông thủy sư võ tướng nhìn thấy nguy nga cơ quan huyền vũ lâu thuyền phiêu phù ở mặt nước, đang tràn ngập trong hơi nước như ẩn như hiện, tiếp nhận Chu Du hỏa hệ pháp thuật công kích mà lông tóc không tổn hao, không khỏi kinh hãi. Chỉ thấy cơ quan huyền vũ lâu thuyền chậm rãi chuyển hướng, bên cạnh mạn thuyền nhắm ngay xếp thành trường tường Giang Đông thủy sư lâu thuyền. Vành, vành, vành. Cơ quan huyền vũ lâu thuyền, Trịnh Hòa bảo thuyền chuyên chở đại tướng quân pháo, nỏ pháo, xe bắn đá chờ thuyền chở binh khí hoành minh, các loại tên nỏ, hòn đá, thật tâm đạn đánh tới hướng Giang Đông chiến thuyền. Mặt nước vô số cột nước vẫy lên, dày đặc công kích để Giang Đông thủy sư cũng tổn thất nặng nề. Thanh Châu thủy sư liều mạng, muốn cùng Giang Đông thủy sư lưỡng bại câu thương. Giang Đông thủy sư là Ngô quốc ỷ trượng lớn nhất, nếu như trọng thương Giang Đông thủy sư, như vậy Ngô quốc liền vô pháp ngăn cản phương Bắc thiết kỵ xuôi nam. Từ Đạn, Thường Ngộ Xuân không trông cậy vào đại bại Giang Đông thủy sư, chỉ cầu cùng đối phương trao đổi tổn thất. Thuật sĩ Vu Cắt huy động một trượng, Trường Giang mặt nước bắt đầu sôi trào. Vu Cắt vì thu hoạch được tại Giang Đông giảng đạo tư cách, cũng coi là đem hết toàn lực. Vô số tên nỏ, hòn đá, thật tâm đạn, hỏa mũi tên, hỏa cầu tại mặt sông chút xuống, Vu Cắt biết mình không toàn lực ra tay, căn bản là không có cách nghịch chuyển thế cục. Một tiếng rồng ngâm từ đáy sông vang lên, đang giao chiến Thanh Châu thủy sư, Giang Đông thủy sư sĩ tốt trong lòng run lên. Đây là Vu Cắt thủ đoạn. Từ Đạn, Thường Ngộ Xuân có thể cảm nhận được chính mình thân ở cơ quan huyền vũ lâu thuyền tại kịch liệt run rẩy, dường như có cái gì cự vật từ đáy sông tỉnh lại. Tiên thuật thủy long cung đảo. Vu Cắt ánh mắt bắn ra thần thái, lớn tiếng vừa uống, triệu hoán lượng lớn nước sông, biến thành thủy long, nhấc lên sóng lớn, tuôn hướng Thanh Châu thủy sư. Rồng ngâm âm thanh càng ngày càng vang dội, nước sông quần quần hình thành thủy long toát ra đầu rồng, dài đến 100 mét, nhấc lên sóng lớn, cao 10 mét. Mặt sông dị động để Thanh Châu thủy sư mọi người sắc mặt tái nhợt. Vu Cắt pháp thuật kinh thiên động địa, thật đáng sợ pháp thuật, vậy mà có thể để cho Trường Giang nước để bản thân sử dụng. Không hổ là Vu Cắt. Lúc này ổn. Giang Đông trận doanh người chơi lúc đầu lâm vào khẩu chiến, nhìn thấy Vu Cắt một cái tiên thuật, cuốn lên sóng lớn, đối Thanh Châu thủy sư tiến hành thủy công, không khỏi đại hỉ. Thủy hỏa vô tình, Chu Du hỏa công, lại thêm Vu Cắt thủy công, hai bút cùng vẽ. Giang Đông thủy sư có thể nói đúng là thiên hạ đệ nhất. Sóng lớn bao phủ tính ra hàng trăm chiến thuyền, liền cơ quan huyền vũ đều nhận tổn thương. Thanh Châu thủy sư đội hình lọt vào phá hư. Hai đạo thô to đao quang chém ra, Thường Ngộ Xuân, Quản Hợi hợp lực chặt đứt thủy long biến thành ấn tấn tính toán nước sông, đập tại cơ quan huyền vũ lâu thuyền bên trên, tòa này cơ quan huyền vũ lâu thuyền cột buồm thuyền đứt gãy, bị trọng thương. Đắc thủ, Vu Cắt buông xuống một trượng, mồ hôi đầm đìa. Sử dụng tiên thuật công kích mấy chục vạn đại quân, loại này cấp bậc tiên thuật, đối Vu Cắt gánh vác cũng tương đương chỉ lớn, không có khả năng liên tục sử dụng. Khởi xướng tiến công. Chu Du tại Vu Cắt tiên thuật tách ra Thanh Châu thủy sư đội hình về sau, lập tức tổ chức tiến công. Đây là duy nhất đại bại Thanh Châu thủy sư cơ hội. Đột nhiên, ngay tại tổ chức tiến công Giang Đông thủy sư sĩ tốt nhìn thấy che trời lấp đất phi hành binh chủng xuất hiện. Hoàng cái thống soái hơn bạn Chu Tức quân, đầu nhập vào cơ hồ tất cả cơ quan Chu Tước, dùng cho phá hủy Chu Du Giang Đông thủy sư. Trận chiến xích bích chủ tướng cùng phó tướng, ở thời điểm này, trở thành đối thủ. Chu Du bởi vì không có đột phá, đối hỏa công tăng thêm chưa hẳn vượt qua hoàng cái. Đại lượng Chu Tức quân từ Giang Đông thủy sư trên không lướt qua, phun ra hỏa diễm, sử dụng Chu Du am hiểu hỏa công, trái lại đối phó Giang Đông thủy sư. Hỏa diễm phun tung tóe, từng chiếc chiến thuyền bị ngọn lửa bao trùm, biến thành hải cốt. Giang Đông thủy sư vì tránh thoát Chu Tức quân hỏa công, bị ép nhảy xuống nước chạy trốn. Trường Giang mặt sông, chỉ ít có hơn ngàn chiếc chiến thuyền bị tiêu hủy, như vậy chìm vào đáy sông. Vượt qua 10 vạn sĩ tốt chết bởi hỏa công hoặc là thủy công, khắp nơi nổi lơ lửng bẻ gãy tấm ván gỗ cùng thùng gỗ. Giang Đông lâu thuyền vạn tên cùng bắn, thỉnh thoảng có cơ quan Chu Tức bị loạn tiên bắn trúng, mũi tên bạo tạc, từ không trung rơi xuống, tại mặt sông vẽ lên cột nước. Vu Cắt vung vẩy pháp thuật, mặt nước mấy chục đạo cột nước phóng lên tận trời, đánh giết xẹt qua cơ quan Chu Tức. Thanh Châu thủy sư tuần tự lọt vào Chu Du hỏa công cùng Vu Cắt thủy công, cơ hồ sụp đổ. Mà Giang Đông thủy sư lọt vào cơ quan Huyền Vũ lâu thuyền phá hoành, lại bị lượng lớn cơ quan Chu Tức hỏa công, cũng cơ hồ sụp đổ. Theo hai bên tiếp tục đại chiến, mấy chục vạn người thương vong, đã bày biện ra cục diện lưỡng bại câu thương. Giang Đông thủy sư thực lực tại Thanh Châu thủy sư phía trên, không có thủ thắng, đã coi như là thất bại. Mục đích đã tới. Bởi vì chính diện tiếp nhận Vu Cắt tiên thuật thủy long công kích mà rơi vào trong trường Giang Thường Nộ Xuân nổi lên mặt nước, thấy Giang Đông thủy sư cũng biến thành một cái biển lửa, biết hoàn thành sứ mệnh. Giang Đông thủy sư bị trọng thương tin tức tại Đông Hán truyền ra, Đông Hán người chơi đều cực kỳ hoảng sợ. Tại thống nhất thiên hạ chi chiến trước khi bắt đầu, Đông Hán người chơi cho rằng Giang Đông thủy sư là Ngô quốc ý trượng lớn nhất, có lẽ Ngô quốc sẽ bằng vào thủy sư tái hiện trận chiến xích bích huy hoàng. Nhưng tại trường Giang một trận chiến, Thanh Châu thủy sư bằng vào hoàng cái Chu Tức quân lưỡng bại câu thương, để Thanh Châu thủy sư, Giang Đông thủy sư đồng thời trọng thương, Giang Đông mất đi cường đại nhất thủy sư, thắng bại tay liền biến thành tân giã chiến trường. Mà lại mất đi Giang Đông thủy sư, ở vào Hoài Nam hợp phì nhạc phi thái sử tử tứ cố vô thân sẽ gặp phải phương Bắc thiết kỵ tiếp tục công kích. Lạc Dương Bắc Mang Sơn chiến trường, Hàn Tín thống soái 100 vạn đại quân xuôi nam công kích Tào Tháo, Lãnh Nguyệt chờ người bằng vào sức một mình áp chế Tào Tháo, Lãnh Nguyệt. Đối phó Hàn Tín, không phải võ tướng số lượng đủ nhiều là được, chỉ cần Hàn Tín binh mã đông đảo, như vậy Hàn Tín có thể bằng vào đông đảo binh mã áp chế đối phương. Huống chi Hàn Tín còn có Trương Lương vì quân sư, Điển Bi, Hứa Chử vì hộ vệ, Trương Liêu, Trương Hợp, Từ Hoàng, Vũ Cấm làm tiên phong, Trương Yến, Tăng Bá làm hậu bị, Kiếm Thánh Vương Việt, Hạ Hầu Ân, Sử A, Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Tào Nhân tập kích Hàn Tín, muốn bằng vào Vương Việt kinh người võ lực cùng tinh xảo kiếm thuật chém giết Hàn Tín, nghịch chuyển chiến cuộc. Trăm bước phi kiếm, đột nhiên một kiếm bay tới, đâm về Vương Việt. Vương Việt huy động Long Nguyên kiếm, đánh bay chém tới phi kiếm. Trong loạt quân, một đạo bạch tí tung bay thân ảnh xuất hiện. Thanh Liên kiếm tiên Lý Bạch phụng mệnh bảo hộ Hàn Tín, vì chính là đối phó Kiếm Thánh Vương Việt. Các ngươi tiếp tục tập kích, ta tới đối phó người này. Vương Việt có thể cảm nhận được Lý Bạch bên người tung hoành kiếm khí, Lý Bạch võ lực cùng kiếm thuật không thua gì chính mình. Không ngăn chặn Lý Bạch, như vậy liền vô pháp tiếp cận Hàn Tín. Chúng ta đi. Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Tào Nhân lưu lại Vương Việt đơn độc đối phó Lý Bạch, sau đó tiếp tục mang theo kỵ binh tại chiến trường xen kẽ, trực chỉ Hàn Tín. Vinh quý thần tốc, vô cực kiếm không có kiếm vô ngã. Vương Việt một đi lên, trực tiếp sử dụng cường đại nhất kiếm thuật, kiếm khí bay thẳng đấu bò. Cả tòa Bắc Mang Sơn song phương đang giao chiến đại quân tướng sĩ đều có thể nhìn thấy Vương Việt kiếm khí hình thành của sáng. Thanh Liên kiếm ca ngàn dặm không lưu hành. Lý Bạch hét lớn, cũng sử dụng mạnh nhất kiếm thuật, kiếm khí màu xanh tung hành, xen lẫn trở thành kiếm vực, cùng Vương Việt kiếm khí cổ sáng va chạm. Vâng. Hai cỗ kiếm khí bén nhọn va chạm, xốc xếp khí lưu càn quét Bắc Mang Sơn gần phân nửa chiến trường, không ít sĩ tốt khôi giáp thượng xuất hiện kiếm khí gầy ra vết rách. Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Tào Nhân không quay đầu lại, nhất định phải giành giật từng giây, chém giết Hàn Tín. Dưới sự chỉ huy của Hàn Tín, ngụy quân hướng bọn hắn giáp công, hình thành vây kín chi thế. Điển Vi mang theo Hàn Tín Bạch Long vệ, ngăn tại Hàn Tín phía trước nhất. Điển Vi tại thu hoạch được cổ chi ác lai bộ phận lực lượng về sau, võ lực đến 105, miễn cương bán thần, có thể lấy 1-3, ngăn trở Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Tào Nhân. Thiên hạ cục chúng sinh vì tử. Hàn Tín quân sư Trương Lương, lúc này sử dụng chuyên môn quân sư kỹ, đem Bắc Mang Sơn hóa thành bàn cờ, mỗi một chi ngụy quân là một viên bạch tử, mà Lương quân là hắc tử, cải giang lược. Trương Lương nhắm mắt lại, có thể cảm thấy được hai bên các lộ binh mã trên bàn cờ di động cùng khí thế. Trương Lương nhanh chóng hướng Hàn Tín báo ra các lộ binh mã biến hóa, mà Hàn Tín nhanh chóng truyền đạt quân lệnh, tiến hành chia ra bao vây, ăn hết hắc tử. Sát phạt binh tiên thần soái. Hàn Tín phát động chuyên môn võ tướng kỹ, mở ra quân đoàn lĩnh vực. Lấy Hàn Tín thống soái giá trị, toàn bộ chiến trường ngụy quân đều có thể thu hoạch được Hàn Tín quân đoàn kỹ năng tăng thêm. Trăm vạn ngụy quân sát khí đột nhiên thăng, theo võ đem đến sĩ tốt, thu hoạch được thiên binh thiên tướng phụ thể, phá quân tinh chi lực giáng lâm, dẫn đến ngụy quân chiến lược tăng vọt. Lấy sức một mình, vì trăm vạn ngụy quân cung cấp tăng thêm, khủng bố như vậy năng lực, không có mấy người có thể làm được. Đỉnh phong Hàn Tín có thể. Tại Hàn Tín kinh khủng quân đoàn công kích đến, Lý Mục, Liêm Hoa, Cam Ninh, Trương Nghiệm, Nghiêm Nhan trở võ tướng lâm vào khẩu chiến. Đế Bá Hích Châu quân cũng gia nhập đối kháng Hàn Tín, đông đảo thuộc đem lại bị Hàn Tín lấy quân đoàn chi lực áp chế, hoàn toàn nhìn không ra hy vọng thắng lợi. Lý Mục, Liêm Hoa, Cam Ninh, Trương Nghiệm, Nghiêm Nhan những này võ tướng các mang 10 vạn binh mã, cũng không bằng Hàn Tín một cái thống soái trực tiếp mang theo 100 vạn đại quân. Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Tào Nhân lúc đầu muốn đột chạm Hàn Tín, kết quả bị Điển Vi một người hành hung, Hàn Tín hộ vệ Bạch Long vệ vây công Tào tướng. Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Tào Nhân lọt vào vây công, hổ báo kỵ bị Bạch Long vệ chém ở dưới ngựa, bốn phương tám hướng đều là Bạch Long vệ. Khó, Tào Tháo có chút tuyệt vọng. Hàn Tín tại thống nhất chi chiến bắt đầu trước, đột phá tới đỉnh phong, lấy binh tiên chi lực, toàn lực áp chế Tào Tháo chờ người, để Tào Tháo cảm nhận được Hàn Tín đáng sợ. Hàn Tín đại quân đoàn tăng thêm quá khủng bố, một cái thống soái làm mấy cái thống soái sử dụng. Tân Giã chiến trường, Từ Thiên đồng thời sử dụng Bạch Hổ quân, Thánh Điện kỵ sĩ đoàn, bị Dạn Tín đế quốc kỵ binh hạng nặng, Huyền Giáp quân đối Ngô quân khởi xướng một kích cuối cùng, đem Ngô quân, quân Kinh Châu đẩy ngược đến phản thành. Từ Thiên dốc hết tất cả át chủ bài, liền điêu thuyền, Thái Văn Cơ, Oda Hỏa Triệu cũng phải lên trận. Một hoa nở a. Oda Hỏa Triệu nhẹ nhàng nhảy múa, chiến trường thượng không xuất hiện lộng lẫy hoa anh đào mưa, cổ vũ Ngụy quân sĩ khí. Đã tác chiến đã lâu, Ngụy quân tướng sĩ giống như là điên cuồng, quân tâm phấn chấn, lần nữa đầu nhập đại chiến. Hoa thủy mị hoặc chúng sinh. Điêu thuyền xuất hiện tại Ngô quân trước đó, sử dụng trong truyền thuyết cựu vĩ hồ đắc kỷ mị hoặc thuật, mọi cử động tràn ngập mị hoặc, màu hồng mê vụ tràn ngập, không ít Ngô quân tướng sĩ lâm vào huyễn cảnh. Sa trường chinh chiến, cho dù là một lát thất thần, cũng sẽ mất mạng. Tại thất thần một đoạn thời gian, mấy ngàn danh Ngô quân bị Ngụy quân chém đầu. Bốn bề thọ địch. Thái Văn Cơ đàn tấu phục hy cầm, sử dụng bốn bề thọ địch, giao động Ngô quân, quân Kinh Châu sĩ khí. Ngô quân, quân Kinh Châu chiến đến hiện tại, đã sớm kiệt sức, sĩ khí đê mê. Tại bốn bề thọ địch ảnh hưởng dưới, lại có Ngô quân tướng sĩ hướng Ngụy quân đầu hàng. Hạng Vũ tại Khai Hạ chi chiến, cũng bị bốn bề thọ địch ảnh hưởng, sở quốc tướng sĩ đấu trí hoàn toàn không có. Hiện tại, Thái Văn Cơ tại Tân Giã chiến trường, tái hiện Khai Hạ chi chiến bốn bề thọ địch, trở thành áp đảo Ngô quốc tướng sĩ cuối cùng một cọng rơm. Thu Vũ, Mộ Sĩ rủ kỳ chia rồn, Sĩ Vạn Nạ mang theo lục phiến môn thích khách, Lý Dạ, nữ yêu chờ thích khách binh chủng, đột nhiên xuất hiện tại Ngô quân trong phương trận, đối Ngô quân tướng tá tiến hành ám sát, tăng lên Ngô quân hỗn loạn. Hiên Viên Phục Thái Hư. Tại Tân Giã chiến trường bên trong, đột nhiên một cỗ bàng bạc uy áp bộc phát, Hiên Viên kiếm chém rách hư không, sắc bén kim sắc kiếm khí xuyên qua ngàn mét, tại chiến trường cắt ra dài ngàn mét vết rách. Xuân Thu thần tiễn dưỡng do cơ trong tay cầm một nửa đứt gãy, sắc mặt tái nhợt, cái trán che kín mồ hôi. Binh khí của hắn bị Từ Thiên chặt đứt. Hiên Viên kiếm chống đỡ tại dưỡng do cơ trước ngực, Từ Thiên tại đánh bại Kình Kha về sau, lại bại dưỡng do cơ. Dưỡng do cơ tiễn thuật xuất thần nhập hóa, đáng tiếc năng lực cận chiến không được, Từ Thiên tiếp thân kỳ chiến, cầm xuống dưỡng do cơ. Là ta bại. Dưỡng do cơ vứt bỏ đoạn cùng, bờ môi trắng bệnh. Từ Thiên thu hoạch được Hiên Viên kiếm cùng Hạng Vũ năng lực về sau, thực tế chiến lực khả năng không chỉ là mặt ngoài 105 võ lực. Nô quân đã bại. Quách Gia thấy Nô quân tại Từ Thiên chủ lực tấn công mạnh dưới, phá thành mảnh nhỏ, biết Nô quốc đã thất bại. Chương 896, thống nhất chi chiến kết thúc. Chương 896, thống nhất chi chiến kết thúc. Lạc Thủy đưa tới. Lưu Phong hồi tuyết. Nô quân, quân Kinh Châu lui đến Hán Thủy biên giới, Lạc Thần chân mật mang theo một đám thủy hệ mưu sĩ, đưa tới lũ lụt, dìm nước bảy quân, cho Nô quân một kích cuối cùng. Đại lượng Nô quân tướng sĩ bị Hán Thủy cuốn đi, Nô quân, quân Kinh Châu tổn thất nặng nề. Hình Đạo Vinh, ngươi đã là bại tướng dưới tay ta. Phan Phượng cùng Hình Đạo Vinh hai đại thần tướng lực chiến đã lâu, cuối cùng Phan Phượng bằng vào càng thêm tinh lương binh khí, đánh bại Hình Đạo Vinh. Hình Đạo Vinh tở hổng hổng, bị Phan Phượng một búa bổ lui, bắp thịt toàn thân run rẩy, đã vô lực cùng Phan Phượng giao chiến, ta bại. Phan Phượng rốt cuộc chiến thắng một cái cương địch, lập xuống chiến công. Đại vương, chúng ta Giang Đông thủy sư lọt vào Mặc Gia cơ quan Chu Tức công kích, tổn thất nặng nề, cùng Thanh Châu thủy sư lưỡng bại câu thương. Liên thủy sư đều không thể thủ thắng, xem ra đại thế đã mất, không cần thiết tiếp tục chiến đấu, để tránh tổn thất quá nhiều binh lực, tiện nghi cái khác văn minh người chơi. Ngô Nghị nghe nói Chu Du, Vũ Cắt những này mưu sĩ, thuật sĩ dẫn đầu Giang Đông thủy sư, lại bị đối phương lưỡng bại câu thương chiến pháp kích thương, đánh mất đấu trí. Giang Đông lập quốc trọng yếu nhất chính là thủy sư, không có thủy sư, Giang Đông có thủ. Mà lại Tân Giã chiến trường Ngô quân đã bị đánh băng. Kinh Kha, dưỡng do cơ bị Ngụy quân bắt sống, Hoàng Trung, Ngụy Diên Lâm vào khẩu chiến, Lưu Cơ bị ứng long kiềm chế, Mông Nghị tìm không thấy lật bàn thủ đoạn. Báo, Tân Giã Lưu bị đầu hàng. Báo, Nam Dương Thái thú đầu hàng. Tại Mông Nghị ý chí dao động thời khắc, lại có hai cái tin tức truyền đến. Mông Nghị sắc mặt tái nhợt, mà thôi, đã thua. Nam Dương quận, huyện thành, Cao Thuận, Khúc Nghĩa thống soái ham trận doanh, Tiên Đăng tử sĩ công phá thành trì, Khúc Nghĩa tại trong nhà sĩ bắt sống ý đồ chạy trối chết Viên Thuật. Viên Thuật mặt như gan heo, hắn nhưng là bốn đời tam công xuất thân quý công tử, lại bị Khúc Nghĩa loại này thân phận thấp võ tướng bắt sống, hơn nữa còn là tại nhà sĩ tường kép bên trong tìm kiếm đi ra. Cái gì bốn đời tam công, không gì hơn cái này. Khúc Nghĩa khịt mũi coi thường. Viên Thuật cùng Từ Thiên đối nghịch lâu như vậy, rốt cuộc trở thành dưới thềm chi tù. Nô quân Mông Nghị, quân Kinh Châu Lưu Bản, bởi vì tại Tân Giã đại bại, tướng Ngụy Vương Từ Thiên đầu hàng. Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi ba huynh đệ bởi vì Lý Tồn Hiếu đột phá, lấy một địch ba, lại thêm Nhạc Nghị, Triệu Vân trở võ tướng công phá Tân Giã thành, cũng bị bách thần phục. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối bất kỳ cái gì quyền mưu đều lộ ra không làm nên chuyện gì. Hợp Phi thành, Nhạc Phi cùng Thái sử từ hợp lực chấn thủ nơi đây mặc cho Tôn Kiên, Tôn Sách, Quản Hợi đến công, lù lù bất động. Nhạc Phi không có chiến bại. Bất quá, bởi vì Ngô Vương đầu hàng, Nhạc Phi, Thái sử từ lại chống cự liền không có ý nghĩa. Đây là thiên ý, không phải chiến chi tội. Nhạc Phi lệnh người mở cửa thành ra, cùng Thái sử từ đi vào Tôn Kiên trong doanh, làm con tin. Nô quân đều đầu hàng, Ngụy Vương lại là người Hán thế lực, bởi vậy Nhạc Phi không có phản kháng. Hà Đông chiến trường, Lương Vương Bắc Địa Thương Vương lại chiếm cứ ưu thế. Cứ việc Từ Thiên đem 34 Văn Minh Vương bài binh chủng Thánh Vẫn Kỵ binh điều đến Hà Đông chiến trường, nhưng Bắc Địa Thương Vương dưới trướng thống soái Lý Tĩnh xuất binh về sau, liền Thánh Vẫn Kỵ binh đều bị Lý Tĩnh đánh bại. 6 quân kính. Lý Tĩnh vì đại đường Huyền Giáp quân, Tây Lương Thiết Kỵ cung cấp 6 loại thuộc tính tăng thêm, biên độ lớn tăng lên lương quân kỵ binh chiến lực, dùng nhân số dần dần xóa bỏ Thánh Vẫn Kỵ binh. 34 võ tướng Hà Dễ Trị bị Lý Tĩnh kỵ binh đại quân vây công, như là lâm vào vũng bùn, cất bước khó khăn, chỉ có thể dùng huyết phân chiến. Tiếp tục như vậy xuống dưới, A Dẹ Chỉ sẽ bị Lý Tĩnh giết chết. Lý Tĩnh thân là đại đường quân thần, binh chiến năng lực không thể nghi ngờ, liền ba tư danh tướng A Dẹ Chỉ đối mặt Lý Tĩnh, đều lâm vào vô giải cục diện. Tín ngưỡng của Nhật. Tại A Dẹ Chỉ khổ chiến thời khắc, Ả Dập văn minh danh tướng xạ lạ điển thống xoáy Mạm Lục Kỵ binh, hướng Lý Tĩnh đại quân khởi xướng xung phong. Mạm Lục Kỵ binh cơ sắc bén đa ma cất đao, lấy Ngụy quốc tôi tớ quân thân phận tham chiến, một đi lên, trực tiếp đi vào tín ngưỡng cùng Nhật trạng thái, phòng ngự hạ xuống, tăng lên công kích, lại không nhìn đau đớn. Cùng quân thần Lý Tĩnh giao chiến, đàng hoàng tác chiến vô pháp thủ thắng, chỉ có thể mở ra lối riêng. Xạ lạ điển tại từ thiên thụ ý dưới, chọn lựa cũng là lưỡng bại cầu thương đấu pháp. Có đôi khi, không nhất định phải chiến thắng mới có thể thủ thắng. Giết địch 800, tự tổn hại 1000, cũng là một loại chiến thuật. Bởi vậy, Xạ lạ điển Mạm Lục Kỵ binh trực tiếp cùng Nhật, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên heo đột Lý Tĩnh quân trận. Tây Lương Thiết Kỵ ném tiêu thương, liên miên sắt tiêu thương phát ra tiếng xé gió, chiếu xuống Mạm Lục Kỵ binh bên trong, đem Mạm Lục Kỵ binh từ lưng ngựa giật xuống, đóng đinh trên mặt đất. Mạm Lục Kỵ binh tới gần về sau, đa ma cất đao chém xuống, đánh giết Lý Tĩnh kỵ binh. Cùng Nhật sau Mạm Lục Kỵ binh dù cho chúng tên, cũng kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, cùng Lý Tĩnh kỵ binh đổi mệnh. Tín ngưỡng cùng Nhật là Ả Dập văn minh đặc sắc, cũng là cái khác văn minh không thế nào nguyện ý cùng Ả Dập văn minh giao phong nguyên nhân. Đối mặt tín ngưỡng cùng Nhật Ả Dập binh chủng, vô luận là cái gì danh tướng, đều muốn trả giá cái giá không nhỏ. Vận dụng đại tướng quân pháo. Công Tôn Tuyết tại Hà Đông vận dụng Triều Minh đại tướng quân pháo bày ra một đạo phòng tuyến cuối cùng, oanh kích đột phá phía trước phòng tuyến lương quân. Ngụy quân cùng lương quân tại Hà Đông quận rằng có mấy ngày, Bắc Địa Thương Vương từ đầu đến cuối vô pháp đột phá Ngụy quân phòng tuyến. Còn thiếu một chút. Bắc Địa Thương Vương điều động đến tiếp sau đại quân, tinh nhuệ ra hết, Ngụy quân phòng tuyến rốt cuộc lung lay sắp đổ. Xạ Lạ Điền mấy ngày nay vì ngăn lại Lý Tĩnh, để Mạm Lục Kỵ binh tuần tự đi chịu chết, Mạm Lục quân đoàn cơ hồ toàn quân bị diệt. Thánh Vân Kỵ binh trọng thương Thiết Mộc Nhi, đồng dạng đứng trước toàn quân bị diệt cục diện. Võ Điệu Thiên Vương nhiễm mẫn đại chiến ma thần Lữ Bố, kiềm chế lại lương quân cái này trọng yếu nhất chiến lực. Tây Lương một trong tứ thiên vương Trương Tế phản bội lương quân về sau, chém giết phản chủ, dẫn đến Tây Lương tứ thiên vương thế lực từ đây suy sụp. Tại hôn chiến bên trong, Lý Giác trọng thương, Quách Tỷ chiến tử. Bắc Địa Thương Vương vẫn là hung tàn, viện quân đã sử dụng hết. Công Tôn Tuyết phục mệnh phòng thủ Bắc Địa Thương Vương, Từ Thiên yêu cầu nàng ngăn chặn Bắc Địa Thương Vương một đoạn thời gian. Nhưng Công Tôn Tuyết rất nhanh tới đạt cực hạn. Bắc Địa Thương Vương vận dụng là lương quốc chủ lực, mà Công Tôn Tuyết chỉ là Ngụy quốc tam lộ đại quân bên trong một đường quân nhiệm trợ. Phá, phá, phá. Đỉnh Phong Tần Quỳnh xuất lĩnh một đội Huyền Giáp quân, tại Hà Đông đại chiến ngày thứ 7, công phá Công Tôn Tuyết thiết lập ở phía sau Thanh Đồng Hỏa Pháo trận địa, thẳng đến Công Tôn Tuyết. Chỉ cần giết Công Tôn Tuyết, như vậy lương quân thông hướng Nghiệp Thành con đường sẽ là một mảnh đường bằng thẳng. Giá. Đột nhiên, một chi kỵ binh xuất hiện, cầm đầu một viên kỵ tướng tay cầm đục sắt sóc, quét về phía Tần Quỳnh. Tần Quỳnh huy động hổ đầu chạm kim thương tiến hành đón đỡ. Binh khí kích đụng, một cỗ bàng bạc cự lực truyền đến, Tần Quỳnh vậy mà từ tọa kỵ thượng bị đánh bay. Bành. Tần Quỳnh rơi trên mặt đất, tranh thủ thời gian ổn định thân hình, hổ đầu chạm kim thương che ở trước người. Hung tàn, không thể chiến thắng. Tần Quỳnh nhìn về phía đến manh tướng. Cái này manh tướng bên người vẹn vẹn đi theo mười mấy kỵ binh, lại ngạo thị thiên hạ. Tây Sở bá vương không ra, ai dám tranh phong? Ta chính là Lý Tồn Hiếu, địch tướng nhận lấy cái chết. Lý Tồn Hiếu phóng ngựa đánh tới, mã sóc chợt đâm. Mã sóc còn không có đâm tới, bén nhọn khí nhận đã tại mặt đất vạch ra vết rách. Tần Quỳnh phấn chấn hổ đầu chạm kim thương, cùng Lý Tồn Hiếu kịch chiến. Không có khả năng. Tần Quỳnh vừa mới đánh mười mấy hiệp, phát hiện chính mình hoàn toàn không phải là đối thủ của Lý Tồn Hiếu. Lý Tồn Hiếu giống như là đang đùa bỡn hắn đồng dạng. Võ lực đến 108 đỉnh phong Lý Tồn Hiếu, ngay cả trang bị Hiên Biên kiếm từ thiên phải chẳng có thể đánh bại hắn, cái này cũng có nói, huống chi là Tần Quỳnh. Cấp báo, Nô Vương đã bại, Ngụy Vương liên chiến Hà Đông. Đang muốn đánh bại Công Tôn Tuyết Bắc Địa Thương Vương nghe được tin tức này, không khỏi sương sở. Mông Nghị vậy mà đi Tân Giã, nếu là hắn khốn thủ Tương Dương hoặc là Khúc Ca, lại kéo dài một chút thời gian, chưa chắc sẽ bại. Thì phản ứng Bắc Địa Thương Vương không khỏi điên cuồng mà gào thét. Hắn bên này lấy được tiến triển, kết quả bên kia Mông Nghị liền đầu hàng. Lúc đầu chỉ cần đánh bại Công Tôn Tuyết, liền có thể vây công Nghiệp Thành, ép buộc Từ Thiên hồi biên. Kết quả Mông Nghị như thế một đầu hàng, để Bắc Địa Thương Vương trở thành một mình. Từ Thiên chủ lực điều đến Hà Đông quận lời nói, vẹn vẹn bằng vào Bắc Địa Thương Vương cái này một chi thế lực, căn bản không phải Từ Thiên chủ lực đối thủ. Lúc đầu Từ Thiên thế lực thể lượng chính là cái khác chư hầu tương gia thể lượng. Bắc Địa Thương Vương, đại thế đã mất, không cần thiết tiếp tục đánh. Từ Thiên cưỡi ứng long đi vào thảm liệt Hà Đông chiến trường thượng không, hai tay khoanh để ở trước ngực, bên hông treo Hiên Viên kiếm. Từ Thiên tiếng như quần quật lôi đình, quanh quẩn tại toàn bộ Hà Đông quận, làm cho cả Hà Đông quận binh mã đều có thể nghe được. Ngụy quân gặp bọn họ vừa đến, đều nhảy cẫng hoan hô, sĩ khí phóng đại. Từ Thiên xuất hiện tại Hà Đông chiến trường, nói rõ đã cầm xuống Kinh Châu. Lương quân sĩ khí bị đả kích, sĩ khí cuồng ngã, quân tâm rung chuyển. Địch tướng Tần Quỳnh đã vì ta xuống bắt. Tại Từ Thiên hiện thân khích lệ sĩ khí về sau, Lý Tồn Hiếu dẫn theo lương quân mãnh tướng Tần Quỳnh, uy trấn lương quân. Đỉnh phong Lý Tồn Hiếu có thể lấy 1-3, chiến bại Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi, cùng Tần Quỳnh giao thủ một đoạn thời gian, Tần Quỳnh bị Lý Tồn Hiếu bắt sống. Làm sao có thể? Lương quân võ tướng biết Tần Quỳnh võ lực kinh người, kết quả lại bị Lý Tồn Hiếu bắt sống, không khỏi kinh hãi, sĩ khí hạ xuống tới cực điểm, cơ hồ không nhấc lên được tiếp tục tác chiến dục vọng. Vậy mà nhanh như vậy liền đánh bại Mông Nghị. Công Tôn Tuyết đối Từ Thiên tiến triển cũng có chút kinh ngạc. Từ Thiên tập trung chủ lực, dẫn đầu tiến đánh Kinh Châu, lấy được tiến triển, lại cấp tốc chỉ huy Hà Đông, đến chiến Bắc Địa Thương Vương, muốn bằng nhanh nhất tốc độ thống nhất thiên hạ. Lý Tồn Hiếu tiện tay hất lên, đem Tần Quỳnh ném cho Ngụy quân cái khác tướng sĩ trông coi, sau đó cầm sóc đến chiến ma thần Lữ Bố. Lý Tồn Hiếu chiến ý dâng cao, trước bại Tần Quỳnh, lại bại Lữ Bố. Lữ Bố liều mạng vung vẩy phương thiên hỏa kích, vẫn là bị Lý Tồn Hiếu áp chế. Xem ra đều không cần ta ra tay. Nhiễm Mẫn thấy Lý Tồn Hiếu hành hung Lữ Bố, đối Lý Tồn Hiếu cũng khá kiêng kỵ. Vương bất quá hạng, tướng bất quá lý. Lý Tồn Hiếu vì phàm nhân võ tướng bên trong gần với hạng vũ người, có thể địch bản thần. Lữ Bố, Nhiễm Mẫn cách Lý Tồn Hiếu vẫn là kém nửa cái cấp độ. Có Lý Tồn Hiếu ra tay, Nhiễm Mẫn liền không muốn cùng Lữ Bố giao phong. Liên thủ tiến đánh Lữ Bố, đối với tâm cao khí ngạo Lý Tồn Hiếu mà nói, ngược lại sẽ cực độ khó chịu. Bác Địa Thương Vương ra mặt run rẩy. Hắn không nghĩ tới Lý Tồn Hiếu vậy mà phá giới. Phi hổ tướng quân Lý Tồn Hiếu đánh ma thần Lữ Bố, bây giờ không có vấn đề gì. Nhiễm Mẫn để chống tay về sau, có thể bằng vào võ lực đối Lý Tĩnh tiến hành chém đầu chiến thuật. Mà lại từ thiên đến, từ thiên cấm vệ quân cũng sẽ lần lượt đến, lương quân thủ thắng sát suất không đến một thành. Bác Địa Thương Vương, chỉ cần ngươi lãnh binh hàng phục, ta có thể phụng ngươi là vương, chúng ta cùng nhau tiến đánh độ khó lớn nhất Trắc Lộc chi chiến, diệt đi phương Tây văn minh. Từ Thiên đứng ở ứng long đầu rồng, lần nữa chiêu hàng Bắc Địa Thương Vương. Vì đánh bại Bắc Địa Thương Vương, Ngụy Quốc Thánh Vân Kỵ binh, Liên Hoàn Kỵ binh, Tây Lương Thiết Kỵ, Liêu Đông Bạch Lang quân, Khất Hoạt quân trở tinh nhuệ cơ hồ toàn quân bị diệt. Bằng vào võ lực diệt đi Bắc Địa Thương Vương thế lực, đoán chừng hai bên còn muốn tổn hại vượt qua 2 triệu đại quân, bên trong hao tổn khá là nghiêm trọng. Nếu như có thể bằng vào đại thế áp bách, hạ cánh khẩn cấp Bắc Địa Thương Vương, như vậy liền có thể giảm bớt tổn thất, dùng cho đối phó cái khác văn minh. Các đại chư hầu hôn chiến, hai bên thương vong binh mã số lượng đã có mấy trăm vạn. Vẹn vẹn Trường Giang một trận chiến, tổn thất mấy chục vạn người, tất cả đều là lưỡng bại câu thương đấu pháp. Tân Giã chi chiến, Lưu Bị 50 vạn binh lực, tại Tân Giã thành bị công hãm về sau, Lưu Bị chỉ còn lại 20 vạn người. Huyền Thành chi chiến, thương lính như con mình Trương Dực Đức, Viên Thuật cũng tổn hại vượt qua 30 vạn người. Bắc Mang Sơn chi chiến, Hàn Tín, Tào Tháo, Lý Mục, Liêm Pha trở võ tướng tổn hại vượt qua 1 triệu người. Đông Hán khu tại thống nhất chi chiến, trả ra đại giới quá lớn. Tất cả lương quân võ tướng, lưu sĩ đều nhìn về phía Bắc Địa Thương Vương. Tiếp tục đánh xuống, bọn họ khả năng đều sẽ mất mạng. Bắc Địa Thương Vương đảo mắt đám người, từ ánh mắt của bọn hắn đã nhìn ra bọn hắn nội tâm chân thực ý nghĩ. Ta mặc dù bại, nhưng không có hoàn toàn chiến bại, là Mông Nghị dẫn đầu đầu hàng, mới có thể dẫn đến chiến lược của ta thất bại. Tốt, ta đáp ứng ngươi cùng nhau chinh chiến Trắc Lộc chi chiến, viễn chinh phương Tây. Bắc Địa Thương Vương hít sâu một hơi, hắn âm thanh đồng dạng to lớn vang dội, tuyên bố lương quốc thần phục. Hà Đông trên chiến trường ác chiến hai bên tướng sĩ, bởi vì Bắc Địa Thương Vương một câu đình chỉ chiến đấu. Phản kháng nhất ngoan cường Bắc Địa Thương Vương tuyên bố thần phục, như vậy có thể tuyên bố Đông Hán hoàn thành thống nhất. Ta Viên Thiệu chống lại Từ Thiên nhiều năm, không nghĩ tới sẽ là như vậy kết cục. Viên Thiệu mặt xám như tro. Tranh đoạt Ký Châu lúc, có được Nhan Lương, Văn Sú tương trợ Viên Thiệu vẫn là Từ Thiên số một cường địch, đánh tới hiện tại, Viên Thiệu chỉ là một cái có cũng được mà không có cũng không sao nhân vật, Nhan Lương, Văn Sú cũng không có cách nào chi phối chiến trường. Vậy mà, kết thúc. Còn tại Bắc Mang Sơn lâm vào Hàn Tín trăm vạn đại quân vũng bùn lãnh nguyện, Tào Tháo, Đế Ba tại Ngô Vương Mông Nghị, Lương Vương Bắc Địa Thương Vương đầu hàng về sau, bọn họ không có chống cự ý nghĩa, có lẽ là một loại giải thoát. Tào Tháo ngược lại thở dài một hơi. Cùng binh tiên Hàn Tín giao chiến là một loại tra tấn, mà lại, hãm sâu trùng vây Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Tào Hồng, Tào Nhân chờ dòng họ võ tướng cũng không cần chiến tử. Người rất không tệ, có nhàn hạ so tài nữa. Kiếm Thánh Vương Việt cùng Lý Bạch kéo dài khoảng cách, thừa nhận Lý Bạch kiếm thuật không kém chính mình. Chắc chắn viên thăm. Lý Bạch thấy đại chiến kết thúc, thế là thu hồi bội kiếm. Trong lúc nhất thời, tại Từ Thiên ưu thế tuyệt đối dưới, từng cái chư hầu ngừng tranh đấu, bắt đầu chỉnh hợp, Đông Hán tất cả người trời chấn động. Chờ toàn bộ Ngô Quốc, Lương Quốc võ tướng cùng binh mã, có lẽ có thể công phá Trắc Lộc chi chiến. Từ Thiên tại hạ cánh khẩn cấp Ngô Quốc, Lương Quốc, cầm xuống trọng yếu nhất thống nhất chi chiến, bắt đầu chuẩn bị tiến đánh Trắc Lộc chi chiến phó bản. Trắc Lộc chi chiến là độ khó cao nhất phó bản, nhất định phải muốn lấy Đông Hán cường đại nhất đội hình tiến đến tiến đánh, bởi vậy Từ Thiên sớm phát động thống nhất chi chiến. Hiện tại, Từ Thiên thu hoạch được Ngô Quốc Nhạc Phi, Lưu Cơ, Hoàng Trung, Dưỡng Do Cơ, Lương Quốc Lữ Bố, Ma Siêu, Tần Bình, Bàng Đức, Tư Mã Ý trở văn thần võ tướng hiệu lực, có năng lực tiến đến khiêu chiến Trắc Lộc chi chiến.